Chương 1, Tiên đỉnh chi chủ chương 1, Tiên đỉnh chi chủ Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thật lớn tiên đỉnh bên trong, trang nghiêm mà hoa lệ trong đại điện, đại tần tiên đỉnh văn võ bá quan phân loại hai bên, đối với cung điện cao cao tại thượng hoàng vị thân ảnh không mình hành lễ. Cao cao tại thượng trên hoàng vị, một cái đầu mang bình tiên quan, người mặc màu đen mũ trảo long bào trẻ tuổi hoàng giả chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi tròng mắt chỗ sâu lộ ra một cố kinh hãi, nhưng lại rất nhanh biến mất, khôi phục bình tĩnh hai mắt quét mắt phía dưới văn võ bá quan, cuối cùng trở nên không hề bận tâm. Các khanh miễn lễ. Doanh Phong sáng tỏ thanh âm trong đại điện này quân quẩn, lộ ra một cỗ trẻ tuổi hoàng giả tinh thần phấn chấn. Phía dưới văn võ bá quan hàng đầu đại biểu không khỏi có chút dương mắt nhìn một chút cái này, một cái trong lòng bọn họ phế vật thánh thượng. Cần biết, vừa rồi hành lễ, những này văn võ bá quan đại biểu đều không có không người qua một lần, thần sắc bình thản đến cực điểm. Hôm nay cũng là Doanh Phong đăng cơ đến nay lần thứ nhất khai triều, cũng chính là lần này triều hội, khiến cho hiện tại Doanh Phong từ trên căn bản biến thành một người khác. Trong đại điện bầu không khí cực kỳ an tĩnh, ai cũng không có nói chuyện trước, mỗi một cái quan viên đều an tĩnh đứng ở nơi đó, giống như một bộ khôi lỗi. Quan văn lục bộ cùng quan võ phủ tướng quân không có lên tiếng, bọn hắn liền sẽ không lên tiếng. Nhìn phía dưới từng cái đạm mạc đến cực điểm quan viên, chính mình như là một cái có cũng được mà không có cũng không sao khôi lỗi. Doanh Phong mặc dù vừa xuyên qua mà đến, nhưng là trong nội tâm cũng không khỏi đến một trận lửa giận bốc lên, nhưng là trên mặt nhưng cũng không có chút nào biểu hiện ra ngoài. Doanh Phong ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên trái thái giám trên thân, cảm nhận được thánh thượng ánh mắt, thái giám Trương Bảo ánh mắt không khỏi liếc nhìn hướng lục bộ thượng thư trên thân, đạt được nhỏ không thể thấy gật đầu ra hiệu, lúc này mới đối lấy Doanh Phong có chút không lời. Sau đó lanh lảnh thanh âm truyền ra có việc khởi bẩm, vô sự bái triều. Thái giám Trương Bảo hết thể cử động đều bị Doanh Phong nhìn ở trong mắt, ánh mắt chỗ sâu không khỏi âm trầm xuống. Trong đại điện y nguyên an tĩnh có chút đáng sợ, càng lộ ra một cố cực hạn kiềm chế, để Doanh Phong có một loại hít thở không thông cảm giác. Cuối cùng, triều hội kết thúc, Doanh Phong không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp rời đi đại điện hướng về thâm cung mà đi. Mà thái giám Trương Bảo mang theo mặt khác thái giám cung nữ theo sát mà đi. Trong đại điện, phủ tướng quân các đại tướng quân mang theo mặt khác võ tướng cũng theo đó rời đi đại điện. Mà còn lại lục bộ dừng lại một hồi, cuối cùng nhìn qua Doanh Phong rời đi phương hướng cởi khẩy, cũng lần lượt rời đi. Mang theo sắc mặt âm trầm đi hướng thâm cung Doanh Phong một đường không nhìn mặt khác thái giám cùng cung nữ, một bên tự hỏi đối sách. Đây là một cái thật lớn tiên võ cựu vực đại thế giới, toàn bộ thế giới chia làm cựu vực, mỗi một vực đều có khác biệt đặc điểm, mà nhân tộc đại bản doanh ở vào cựu vực bên trong thiên vực, tại thiên vực bên trong, vận triều tranh đấu lẫn nhau, càng có tông môn thế lực tọa trấn một phương, đứng đầu đệ nhất tông môn quản chi là tiên đỉnh cấp bậc này vận triều đều không dám tùy tiện đắc tội. Vận triều cũng có được đẳng cấp phân chia, từ cấp thấp nhất vương triều, đến hoàng triều, đế triều, thiên triều, tiên đỉnh, thánh đỉnh, tiên đỉnh. Đại tần tiên đỉnh là thiên vực đông đảo tiên đỉnh một trong. 10 vạn năm trước, từ xưa thiên đỉnh cả nước rời đi thiên vực tiến về vô cương vực đằng sau, đại tần chi tổ kế thừa cổ thiên đỉnh một bộ phận truyền thừa mở ra đại tần vận triều, trải qua gần 100.000 trước tranh bá, đạt đến thánh đỉnh cấp bậc, nhất thống thiên vực, rất có tấn thăng tiên đỉnh chi thế. Nhưng mà, một vạn năm trước, mà các vực chủng tộc cường đại kiêng kỵ đại tần thánh đỉnh sẽ trở thành kế tiếp thiên đỉnh thế lực, âm thầm liên hợp xuất thủ, trong vòng một đêm, toàn bộ đại tần thánh đỉnh cao cấp nhất chiến lực toàn bộ biến mất, đến tận đây đại tần thánh đỉnh suy sụp. Cho đến hôm nay, đại tần tiên đỉnh đã trở thành chúng tiên đỉnh bên trong yếu nhất tồn tại, nếu không có lấy một chút nội tình, đoán chừng đều muốn từ tiên đỉnh hạ xuống đến tiên triều cấp bậc. Đại tần bên ngoài lần cận tiên đỉnh dương dương mắt hổ, bên trong có tông môn thế lực phát triển an toàn, lục bộ quan văn mất quyền lực, phủ tướng quân cầm bình trọng lượng, hoàng lệnh không ra hoàng cung, quản chi là trong hoàng cung, đều có bọn hắn bày ra lít nha lít nhít nội ứng. Không chỉ có như vậy, đại tần hoàng tộc doanh thị huyết mạch càng là tại một vạn năm trước nhận lấy năm tộc liên thủ gieo xuống nguyền rủa, như là xiềng xích giống như, càng khóa càng chặt, đến ta thế hệ này, chỉ còn lại có một cái huyết mạch, mà lại ngay cả tu võ đều làm không được, quả nhiên là đủ tuyệt ta. Nghĩ đến quá tần tiên đình hiện tại đủ loại, Doanh Phong cũng không khỏi đến cảm nhận được một cô vô lực. Lấy hiện tại đại tần tiên đình, quản chi hắn muốn cầu thả, đều cầu thả không có bao nhiêu năm. Ken, khí vận rút thưởng hệ thống khóa lại thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 3 loại rút thưởng phương thức tất cả một lần, xin hỏi ký chủ hiện tại phải chăng sử dụng? Ngay tại khổ sở suy nghĩ đối sách, Doanh Phong nghe được trong óc đột nhiên truyền ra thanh âm không khỏi sửng sở, thân thể cũng ngừng lại, cái này khiến đi theo phía sau hắn thái giám cung nữ cũng nhao nhao ngừng lại. Phế vật này hôm nay thật là có điểm không giống với lúc trước, chúng ta có thể nhất định phải biết rõ ràng nguyên nhân tốt hồi báo cho mấy cái kia thượng thư, đến lúc đó liền lại là một bút vào sổ. Thái giám Trương Bảo đi lên trước hai bước, đối với Doanh Phong thấp giọng hỏi thăm lên tiếng. Thánh thượng, ngươi không sao chứ? Mặc dù từ trong lòng không đem trước mắt cái này một cái thánh thượng nhìn ở trong mắt, nhưng là mặt ngoài lại không thể biểu hiện ra ngoài. Hắn có thể chết, nhưng là cái này một tên phế vật lại không thể chết. Doanh Phong vừa chết, toàn bộ đại tần tiên đình đều đem sụp đổ, đây là vô luận lục bộ hay là phủ tướng quân đều không muốn nhìn thấy sự tình. Chẳng không có việc gì. Doanh Phong lắc đầu, sau đó tiếp tục hướng về tẩm cung của mình mà đi, nhưng hắn phần lớn tâm thần lại là bắt đầu cùng trong óc khí vận rút thưởng hệ thống tiến hành câu thông. Tại kỹ càng hiểu rõ một phen đằng sau, Doanh Phong âm trầm thần sắc tán đi, trong ánh mắt nhiều một cỗ tự tin, ngay cả trên thân khí chất cũng bắt đầu phát sinh một tia biến hóa, dẫn tới Trương Bảo cái này một tên thái giám nội tâm kinh nghi không thôi, càng là muốn đem hết thảy đều biết rõ ràng. Trong tẩm cung, Doanh Phong ngồi tại long sàng bên cạnh, nhìn thoáng qua y nguyên đứng ở một bên thái giám cung nữ, thần sắc không khỏi trầm xuống. Chớp lặp lại lần nữa, ra ngoài. Trong giọng nói lộ ra một cỗ lanh ý thánh thượng, trước đây không lâu địch quốc thích khách cũng không hề hoàn toàn bắt lấy, thánh thượng an toàn nhất định phải bảo hộ. Chỉ có thiếp thân mới là tốt nhất bảo hộ. Trương Bảo đối mặt với thần sắc thâm trầm Doanh Phong, cũng không có chút nào ý sợ hãi, túi đầu bình tĩnh nói. sâu kín nhìn thoáng qua cái này một tên thái giám cùng với những cái khác cung nữ, Doanh Phong biết, lấy hiện tại chính mình nhỏ yếu thân thủ, là không có cách nào đem những người này đuổi đi ra. Về phần hoàng đế thân phận, càng là không có bất kỳ cái gì tác dụng, quyền lực đều bị ra không, còn có cọp lông uy nghiêm. Liền ngay cả trong thâm cung mấy cái lao tổ, đều giống như từ bỏ dãy rủa, không muốn cùng bọn hắn tranh chấp, hoàng cung cấm vệ quân cũng không có nắm giữ trong lòng bàn tay, cái này một cái hoàng đế thật đúng là ngay cả khôi lỗi cũng không bằng a. Doanh Phong nội tâm thầm giận sau khi cũng không khỏi đến cảm thán, cũng may đây hết thảy chẳng mấy chốc sẽ cải biến. Thần bí rút thưởng, nhân tài rút thưởng, ngẫu nhiên rút thưởng, ba loại khí vận rút thưởng hình thức, mỗi một loại cần có khí vận không giống nhau, liền để chấp nhìn xem hệ thống tặng 3 lần miễn phí rút thưởng sẽ rút đến cái gì. Sách mới cầu hoa tươi, cầu cất giữ, cầu nguyện phiếu. Chương 2, khí vận rút thưởng hệ thống cầu cất giữ chương 2, khí vận rút thưởng hệ thống cầu cất giữ mở ra thần bí rút thưởng hình thức. Doanh Phong đối với hệ thống nói, hệ thống trong không gian, theo chói mắt kim quang từ trên trời hạ xuống rơi, sáng mù Doanh Phong hai mắt. Chẳng lẽ quất đến cực phẩm đồ tốt? Khiếp mắt nhìn xem nhàn nhạt tán đi kim quang, Doanh Phong trong nội tâm cũng không khỏi đến mong đợi đứng lên. Thần bí rút thưởng hình thức nhất định có thể rút đến đặc thù đồ vật, nhưng là muốn mở ra cái này một cái hình thức rút thưởng, nhưng cũng rất khó, là hệ thống lấy ban thưởng hình thức cho ký chủ tỷ như nói vận triệu đẳng cấp tấn thăng, hoặc là nhất thống thiên vực các loại, độ khó cực kỳ cao. Kim quang tán đi, một bản tản ra lực lượng thần bí thư tịch màu vàng lơ lửng tại Doanh Phong trước người, còn không có đợi Doanh Phong đưa tay đi chạm đến, thần bí thư tịch liền đã hóa thành một đạo kim quang chui vào trong thân thể hắn. Kim quang từ Doanh Phong hai mắt nở rộ mà ra, khí chất lần nữa biến đổi, lộ ra một cỗ khí vũ bất phàm chi ý vận triệu bí lục. Khiếp sợ thanh âm từ Doanh Phong trong miệng truyền ra, từng đạo tin tức bị hắn chỗ tiêu hóa, lộ ra không gì sánh được mênh mông, liên quan tới vận triều hết thảy tại thời khắc này hắn đều như lòng bàn tay. Nguyên lai liên quan tới vận triều thiết thực còn có cao thâm như vậy, đặc biệt là liên quan tới khí vận thiết thực bí thuật, uy năng cực kỳ đáng sợ, hiện tại vận triều có thể thiết thực đến khí vận tác dụng không đủ 1/10, quản chi là cổ thiên đỉnh, cũng bất quá là chừng 5 thành. Đạt được vận triều bí lục, Doanh Phong lòng tin tăng nhiều, quản chi hiện tại huyết mạch bị nguyền rủa, không cách nào tu hành, hắn cũng có thể mượn khí vận chi lực có chỗ làm, đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn hay là cái này một cái đại tần tiên đỉnh chi chủ. Mở ra nhân tài rút thưởng hình thức. Tiêu hóa tin tức đằng sau, Doanh Phong lần nữa đối với hệ thống nói. Muốn nói một cái vận triều trọng yếu nhất không ai qua được nhân tài là căn bản, chỉ cần có nhân tài, quốc chủ liền có thể bằng vào đối với những người này mới vận dụng tranh đoạt hết thể tài nguyên. Ngư kế, quản lý, tài nguyên, thực lực, chỗ này có hết thể đều muốn tác dụng tại trên thân thể người mới có thể thể hiện đi ra. Lại là một đạo quang trụ màu vàng từ trên trời giáng xuống, bất quá đạo kim quang này lại là muốn nhạt rất nhiều. Hy vọng có thể rút đến một cái ra sức điểm nhân tài. Bởi vì lần này rút thưởng là miễn phí, có thể rút đến người nào, thực lực gì, đều có không chính xác tính. Nô tài Ngụy Trung Hiền gặp qua thánh thượng. Kim quang tán đi, một đạo lanh lảnh thanh âm truyền ra, sau đó Doanh Phong liền thấy một người mặc màu đen thái giám phục nam tử trung niên đối với hắn không mình hành lễ. Đại tần lấy màu đen bi tôn, cho nên toàn bộ đại tần trên dưới quan biên đều là màu đen đặt cơ sở. Ngụy Trung Hiền, lại là hắn, mặc dù cùng mình suy nghĩ có chênh lệch rất lớn, nhưng là cuối cùng không phải quá kém, chí ít cũng có được tiên vương cảnh thực lực. Tại cái này đại tần tiên đỉnh bên trong cũng coi là nấc thang thứ hai cực giả. Cái này tiên võ cựu vực thế giới là một thế giới hùng vĩ, có thể nói là một cái đại thiên thế giới, chỉ có đạt tới tiên cảnh cấp bậc mới tính được là một phương tiểu nhân vật. Về phần tiên cấp phía dưới, đó chính là phàm cấp. Cảnh giới đẳng cấp thấp nhất chính là hậu thiên cảnh, sau đó chính là tiên thiên cảnh, khí hải cảnh, võ hồn cảnh, võ vương cảnh, võ hoàng cảnh, võ tôn cảnh, võ thánh cảnh, tiên cảnh, tiên quân cảnh, tiên vương cảnh, tiên hoàng cảnh, tiên đế cảnh, tiên đỉnh cấp bậc triều, phải có tiên hoàng cường giả tọa trấn, tiên vương cường giả là trụ cột. Mà rất đáng tiếc là đại tần tiên đỉnh tuy có diệt sát tiên hoàng cường giả nội đình, lại là không có tiên hoàng cường giả tọa chấn. Đại tần tiên đỉnh cảnh nội duy nhất một tôn tiên hoàng cường giả liền đại tần đệ nhất tông tiên linh tông lão tổ, cùng đại tần hoàng tộc cũng không phải là một lòng. Suy nghĩ một lát, Doanh Phong đối với Ngụy Trung Hiền bình tĩnh nói, chờ ngươi xuất hiện tại hiện thực thời điểm, thân phận sẽ an bài tốt, đến lúc đó ngươi trực tiếp tới gặp chấm. Là thánh thượng. Ngụy Trung Hiền cung kính nói, sau đó thân ảnh của hắn liền biến mất tại hệ thống trong không gian. Hai lần rút thưởng mặc dù không phải tốt nhất, nhưng là đối với hiện tại chấm tới nói đều có tác dụng lớn, cũng có thể bắt đầu cải biến tình cảnh hiện tại. Doanh Phong trầm ngâm một lúc sau mới khiến cho hệ thống tiếp tục rút thưởng. Ngẫu nhiên rút thưởng là nhất không xác định một cái rút thưởng, chỗ tốn hao khí vận số lượng càng nhiều, có thể rút đến đồ tốt tỷ lệ lại càng lớn. Hiện tại chính là Doanh Phong so nhân phẩm thời điểm. Mèo. Đột nhiên, một đạo tiếng mèo kêu truyền đến, một cái màu trắng mèo con từ trên trời giáng xuống, rơi vào Doanh Phong dưới chân, tuyết trắng lông tơ, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu thân thể, một đôi manh manh mắt mèo chính ngẩng đầu nhìn hắn. Mèo. Mèo trắng nhỏ lần nữa kêu một tiếng, muốn gây nên Doanh Phong cái này một người chủ nhân chú ý ai. Tại một cái chớp mắt này, Doanh Phong không biết nói cái gì cho phải, không thể rút đến đồ tốt cũng không có biện pháp, đành phải ôm lấy mèo trắng nhỏ, chí ít không phải vô dụng tử vận. Tâm thần trở về bản thể, Doanh Phong mở hai mắt ra, lại phát hiện thái giám Trương Bảo đã gần ngay trước mắt. Ngươi muốn làm cái gì? Doanh Phong cặp con mắt kia đạm mạc nhìn qua thái giám này, trong lòng đã nổi lên sát ý, mà Doanh Phong đột nhiên mở mắt, cũng đem Trương Bảo giật nảy mình, thân thể không khỏi lui lại một bước. Nô tài gặp thánh thượng một mực nhắm mắt không nói lời nào, lo lắng phát sinh dị thường muốn xem xét một phen. Trương Bảo rất nhanh liền tìm được một cái lý do, cúi đầu thản nhiên nói. Đồng thời trong nội tâm đối với Doanh Phong cái này một cái thánh thượng cũng là kinh nghi không thôi, hắn biết thánh thượng tuyệt đối thay đổi, nghĩ hắn tại trong thâm cung mấy chục năm, từ nhỏ đã biết thánh thượng tính cách, mà bây giờ thánh thượng cùng lúc trước thánh thượng có rất lớn khác biệt. Chẳng lẽ trước kia thánh thượng đều là trang? Trương Bảo nghĩ đến một cái khả năng. Đúng lúc này, Ngụy Trung Hiền thân ảnh từ phía ngoài cung điện đến gần. Rốt cuộc đã đến. Trông thấy Ngụy Trung Hiền thân ảnh, Doanh Phong trầm thấp thần sắc trầm lại, nhếch miệng lên. Cảm giác được Doanh Phong thần sắc biến hóa, Trương Bảo trong lòng giật mình, đồng thời xoay người lại nhìn về phía sau lưng cửa cung điện, khi thấy Ngụy Trung Hiền đến gần thân ảnh thời điểm trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Hắn là ai, vì sao ta không có ấn tượng? Trương Bảo cố gắng suy tư Ngụy Trung Hiền tin tức lại phát hiện căn bản không có. Cái này cũng khó trách, trong thâm cung có ít nhất hơn vạn thái giám, lấy hắn cấp bậc này thái giám thủ lĩnh, như thế nào lại nhớ kỹ Ngụy Trung Hiền tin tức? Hệ thống an bài thân phận không thể nào là Trương Dương. Mặc dù không có tìm tới tin tức, nhưng là Trương Bảo lại là một chút cũng không có kinh hoàng, nhàn nhạt đảo qua một bên một cái khác thái giám này lập tức hiểu ý lớn mật nô tài, đây là thánh thượng tập cung, ai bảo ngươi thì đến. Thái giám này một thân thực lực không kém, có võ thánh thực lực, trong thanh âm mang theo cường đại áp bách chi lực đối với Ngụy Trung Hiền ép tới. Hừ, nhưng mà đối mặt với bọn hắn chính là một đạo như cùng ở tại trong óc nổ tung tiếng oanh minh, tại thời khắc này, toàn bộ tẩm cung đều bị Ngụy Trung Hiền lực lượng chỗ phong tỏa, như là tạo thành một cái dị không gian bình thường, sẽ không khiến cho bên ngoài mảy may chú ý. Tại thời khắc này, Trương Bảo các loại thái giám thần sắc kinh hãi, trong miệng máu tươi phun ra, thân thể trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thân thể run rẩy không ngừng. Pháp tắc lĩnh vực, tiên vương cảnh, làm sao có thể? Trương Bảo thực lực mạnh, có tiên nhân cảnh thực lực, cảm nhận được toàn bộ tẩm cung phong tỏa, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, trong mắt đều là chấn kinh. Chương 3, Thâm cung lão tổ cầu cất giữ chương 3. Thâm cung lão tổ cầu cất giữ thánh thượng, bọn hắn nên xử lý như thế nào? Ngụy Trung Hiền đi đến Doanh Phong trước, thấp giọng cung kính hỏi thăm. Giết. Doanh Phong trong miệng đạm mạc phun ra một chữ. Không. Trương Bảo nghe được thần này sắp biến đổi, lập tức kêu lên sợ hãi. Giết ta, Lục Bộ sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Bảo muốn coi đây là uy hiếp để Doanh Phong buông tha hắn. Lục Bộ, ngươi bất quá là bọn hắn có cũng được mà không có cũng không sao quân cờ. Doanh Phong cười khẩy. A. Trương Bảo còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Ngụy Trung Hiền trực tiếp diệt sát, ngay cả thi thể đều không có lưu lại. Tiên Vương chi uy hoàn toàn không phải tiên nhân cảnh cường giả có thể sánh được. Giết chết những thái giám này cung nữ, toàn bộ tẩm cung cũng biến thành yên tĩnh trở lại. Doanh Phong thăm thẳm ánh mắt nhìn về phía ngoài cung điện, sát tâm đã lên. Giết chết Trương Bảo, tất nhiên sẽ gây nên Lục Bộ kinh nghi, giết một người là giết, không bằng giết sạch toàn bộ thâm cung tất cả, đem thế lực khắp nơi nhãn tuyến toàn bộ trừ bỏ, nếu không đi ngủ đều không an ổn. Bất quá, ở trước đó, vẫn là phải dẫn xuất trong thâm cung tồn tại lão tổ, bọn hắn mặc dù thọ nguyên không nhiều, cũng không có lòng lại tranh, nhưng là, nói thế nào cũng phải để bọn hắn phát huy sức tàn lực kiệt. Nghĩ tới đây, Doanh Phong ánh mắt nhìn về phía Ngụy Trung Hiền. Hoàng cung chỗ sâu nhất có chấm Doanh Thị nhất mạch tồn tại Tiên Vương cảnh lão tổ, người dẫn động bọn hắn tìm đến chấm. Doanh Thị hoàng tộc nếu như không có một chút nội tình, hắn hiện tại cũng không phải là khôi lỗi đơn giản như vậy, đoán chừng ngay cả linh hồn đều muốn bị người khác khống chế. Là thánh thượng. Ngụy Trung Hiền cung kính gật đầu, thần niệm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hoàng cung, rất nhanh liền tìm được trong thâm cung tồn tại mặt khác Tiên Vương thần niệm. Ai? Trong thâm cung, một đạo trầm thấp mà thanh âm giản mùa vang lên, sau đó cường đại thần niệm như nước biển giống như quét sạch mà ra. Thuận Ngụy Trung Hiền thần niệm đi tới Doanh Phong chỗ trong tẩm cung. Doanh Trầm lão tổ, là chấm tìm ngươi. Doanh Phong cảm ứng được trong tẩm cung thần niệm lực lượng va chạm, trầm giọng nói. Doanh Trầm lão tổ là Doanh Thị hoàng tộc lưu giữ lại tứ đại tiên vương một trong, cũng là vạn năm trước đại tần thánh đỉnh chi cấp để lại cường giả, hiện tại dựa vào một chút thiên tài địa bảo mới không có chết giả. Tiên vương cường giả có vạn năm thọ nguyên, mà bốn vị lão tổ cũng kém không nhiều đi tới phần cuối của sinh mệnh. Một đạo thần niệm ngưng tụ mà ra lão giả hiện tại Doanh Phong cách đó không xa, một đôi sắc bén mắt giả nhìn thoáng qua Doanh Phong, sau đó đưa ánh mắt đặt ở Ngụy Trung Hiền trên thân. Tiên vương cường giả, ngươi là ai? Doanh Trầm trầm giọng hỏi. Từ một người này trên thân, hắn cảm nhận được áp lực lớn. Đây là một tôn chiến lực cường đại tiên vương cường giả, lấy hắn giả mua chi thể không phải là đối thủ, trừ phi mặt khác lao tổ đồng loạt xuất thủ. Hắn gọi Ngụy Trung Hiền, là người của chấm, trung thành với chấm. Còn không có đợi Ngụy Trung Hiền trả lời, Doanh Phong bình thản thanh âm truyền ra, có Ngụy Trung Ngụy tại, hắn nói chuyện cũng đã có lực lượng. Cho cười, và ngươi cũng có thể được hắn cái này tiên vương cảnh cường giả trung thành. Nghe được Doanh Phong lời nói, Doanh Trầm căn bản cũng không tin tưởng. Tiên vương là nhân vật bậc nào? Là thực lực cùng quyền lực biểu tượng, lấy Doanh Phong cái này một cái không có bất luận cái gì thực lực người làm sao có thể để tiên vương cường giả trung thành. Nô tài phát thiên đạo lời thề, vĩnh viễn trung thành với thánh thượng. Ngụy Trung Hiền lúc này lại là buồn bã nói, một bộ thánh thượng chết, hắn cũng chết hộ chủ bộ dáng. Cùng lúc đó, một cái nhàn nhạt khế ước phù văn từ Ngụy Trung Hiền mi tâm xuất hiện, đây là đối với Doanh Phong trung thành lời thề khế ước, cũng là hệ thống cách làm. Lại là thật làm sao có thể? Doanh Trầm nhìn thấy Ngụy Trung Hiền mi tâm chỗ khế ước phù văn sau thần sắc biến đổi, trong mắt khiếp sợ đồng thời cũng nghi hoặc không thôi. Chấm đã đạt được truyền thừa thần bí, từ hôm nay trở đi, đại tần tiên đình hết thảy đều đem cải biến. Doanh Phong ngưng tiếng nói, trong thanh âm nhiều một cố kiên định ý chí cùng lực lượng thần bí. Có khí vận rút thưởng hệ thống cùng vận triệu bí lục, Doanh Phong mặc dù bây giờ không có tu luyện, nhưng là làm tiên đình chi chủ, mỗi tiếng nói cử động ý nguyên có mạc minh lực ảnh hưởng. Lời ấy coi là thật. Doanh Trầm ở sâu trong nội tâm ý nguyên có chút không dám tin tưởng, nhưng là một cái tiên vương cường giả lời thể khế ước lại không làm bộ, mà lại hắn nhìn xem Doanh Phong, đồng dạng có thể cảm nhận được trên người đối phương phát sinh một chút biến hóa. Nếu như đây hết thảy đều là thật, vậy bây giờ phát sinh cũng đều có thể nói tới thông. Bởi vậy, hắn còn đặc dị tra xét Doanh Phong linh hồn cùng huyết mạch. Cảm nhận được Mạc Minh ánh mắt liếc nhìn toàn thân, Doanh Phong dương mắt nhìn về phía Doanh Trầm, không có bất kỳ cái gì chột dạng, hắn biết đối phương hoài nghi, cũng tương tự lý giải, đổi lại là hắn, cũng tương tự sẽ như thế làm. Đoạt xá đối với tiên võ cựu vực đại thế giới mà nói, cũng không phải là cái gì bí truyền. Ngươi không có bị đoạt xá, mà lại thân thể của ngươi bên trong có một cố dị thường lực lượng đang bảo vệ lấy ngươi, xem ra đây chính là ngươi lấy được truyền thừa lực lượng. Trên dưới cẩn thận xem xét một phen đằng sau, Doanh Trầm hoài nghi trong lòng cũng để xuống, thần sắc kích động nói: "Trời phù hộ ta Đại Tần, chẳng lẽ ta Đại Tần rốt cục muốn nên đón mới chuyển cơ phải không?" Doanh Trầm càng nghĩ càng kích động, ánh mắt đều có chút ẩm ướt đứng lên. Đại Tần từ cường thịnh đến nay suy bại, làm người chứng kiến, Doanh Trầm mấy cái lao tổ nội tâm thống khổ lại có người nào có thể trải nghiệm. Đường cao hưng quá sớm, chấm mặc dù đạt được truyền thừa thần bí, nhưng là ta Đại Tần muốn chấp trưởng thiên hạ, đường phải đi còn rất dài, lần này chấm cứ gọi ngươi tới, là muốn để cho các ngươi xuất thủ, bảo hộ tại chấm muốn phục hưng Đại Tần, khôi phục Đại Tần thánh đỉnh vinh quang. Doanh Phong ngưng tiếng nói, ánh mắt kiên định, trên thân tản ra một cỗ tự tin mãnh liệt chi ý. Doanh Phong lời nói, khiến cho Doanh Trầm từ kích động trong vui mừng lấy lại tinh thần, cũng trong nháy mắt nghĩ đến hiện tại Đại Tần tình cảnh, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ngươi nói đúng, hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm, quản chi ngươi đạt được truyền thừa thần bí, muốn cải biến Đại Tần tình cảnh hiện tại y nguyên rất khó. Độ khó mặc dù lớn, nhưng là nếu như bây giờ không đi cố gắng, chờ các ngươi tứ đại lao tổ thọ nguyên đi đến cuối cùng, liền càng thêm không thể cứu vãn. Hiện tại, chấm cần trợ giúp của các ngươi, ngẫm lại cũng là buồn cười, muốn ta Đại Tần trước kia cỡ nào huy hoàng, hiện tại ngay cả chúng ta ở hoàng cung đều là người khác nhăn tuyến, quả nhiên là buồn cười thật đáng buồn." Doanh Phong nói xong lời cuối cùng, trong ánh mắt đều là trầm trọng. Doanh Trầm lao tổ bị Doanh Phong cái này một cái hậu bối trào phúng đến sắc mặt đỏ bừng, nhưng lại vô lực phản bác. "Ai, không theo trên căn bản giải quyết, trong hoàng cung nhãn tuyến rõ ràng một lần cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, rõ ràng một nhóm còn sẽ có một nhóm khác, mãi mãi cũng không cách nào thanh trừ." Doanh Trầm chỉ có thể vô lực nói: "Chớ bất kể như thế nào, hiện tại chấm là Đại Tần Tiên Đình chi chủ, quản chi các ngươi là lão tổ, cũng nhất định phải nghe theo chấm hiệu lệnh, Đại Tần phục hưng trận đầu giết chóc liền từ hoàng cung này bắt đầu, vô luận là thái giám cung nữ, hay là tiên đế chi phi, cũng hoặc là hoàng cung cấm vệ quân, hôm nay chấm đều phải toàn bộ nắm ở trong tay, hoàng cung tất cả tin tức truyền lại cũng tận về chấm quản lý khống." Doanh Phong sâu kín ánh mắt nhìn về phía ngoài cung điện, trong giọng nói tràn ngập sát lục chi ý. Doanh Phong lời nói cùng ánh mắt khiến cho Doanh Trầm lão tổ thân ảnh không khỏi chấn động, thật lâu đều không có nhìn thấy khí phách như thế hậu bối quốc chủ, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ hy vọng. "Tốt, đã ngươi muốn làm, vậy chúng ta những lao cốt đầu này liền bồi ngươi điên một lần." Doanh Trầm lão tổ trầm giọng nói, trong mắt cũng không khỏi đến tản ra đáng sợ hung quang. Sách mới cầu hoa tươi, cầu cất giữ, cầu người phiếu. Chương 4, thanh tẩy hoàng cung cầu cất giữ chương 4, thanh tẩy hoàng cung cầu cất giữ. Vào lúc ban đêm, bốn vị lao tổ đi ra thâm cung, lấy cường đại pháp tắc lĩnh vực phong tỏa toàn bộ hoàng cung, cường đại thần niệm xâm lấn hoàng cung, cơ hồ tất cả mọi người linh hồn hải, trực tiếp bá đạo tiến hành siêu hồn, nhưng phàm là đường phe thế lực nằm vùng nhãn tuyến, tại chỗ bỏ mình. Tại trăm cái trong khi hô hấp, toàn bộ hoàng cung nhân số tử vong 6 thành, bao quát cấm vệ quân ở bên trong, mà còn sống sót người cơ hồ té xỉu trên đất, thân thể không ngừng run rẩy, nhìn xem từng cái ngã xuống thân ảnh, bọn hắn cũng còn không biết xảy ra chuyện gì. Bên ngoài hoàng cung, tứ đại hoàng tộc lao tổ cử động như vậy tự nhiên là không thể gạt được từng đạo tiên vương thần niệm từ một chút khổng lồ phụ trì bên trong nô ra, muốn xem xét trong hoàng cung phát sinh hết thảy, nhưng lại bị tứ đại lao tổ ngăn cản trở về. Cảm thấy tứ đại lao tổ cường thế, những này tiên vương thần niệm cũng không có cương ép dò xét, càng không có hiện thân, một chút tiên vương thần niệm âm thầm trao đổi một phen đằng sau liền lui trở về. Hiển nhiên, lần này hoàng cung thanh tẩy tất nhiên đưa tới tất cả thế lực kinh nghi, mặc dù dạng này thanh tẩy trước kia cũng phát sinh qua mấy lần, nhưng là mỗi một lần thanh tẩy đều sẽ gây nên biến cố. Hoàng cung biến cố tin tức cũng tại các phương tình báo nỗ lực dưới không ngừng truyền ra hoàng đô, hướng về Đại Tần các châu chi địa truyền đi. Trong hoàng cung, bị rõ ràng thái giám bọn người bị nhanh chóng thanh lý, Ngụy Trung Hiền khống chế hoàng cung tất cả thái giám cùng cung nữ, Doanh Trầm lao tổ cũng tạm thời tiếp quản còn lại cấm vệ quân, mặt khác tam đại lao tổ tọa trấn hoàng cung, phong tỏa hoàng cung hết thảy ra vào. Cuối cùng là sạch sẽ a. Đêm khuya, Doanh Phong đứng tại hoàng cung trên nhà cao tầng, quan sát toàn bộ hoàng cung, lúc này hoàng cung càng thêm an tĩnh, nhưng cũng trở nên càng thêm uy nghiêm. Ngụy Trung Hiền an tĩnh đứng tại Doanh Phong sau lưng cách đó không xa, xem như thiếp thân bảo hộ. Doanh Phong đứng chắc tay, nhìn bên ngoài hoàng cung hoàng đô, giống như có thể cảm nhận được từng đôi ánh mắt đáng sợ đang nhìn chăm chú hoàng cung phương hướng. Lục bộ, phủ tướng quân, tông môn thế lực, các châu vương hầu, sau đó liền đến phiên các ngươi. Doanh Phong buồn bã nói, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu, trong mắt tản ra kim quang nhàn nhạt, như là thấy được một cái khác không gian bình thường. Ở nơi đó, có một mảnh khổng lồ khí vận màu vàng hải dương, khí vận trong biển mây, năm cái khổng lồ khí vận kim long mềm nhũn đào tại trong biển mây, giống như sắp đã chết đi bình thường. Đây chính là Đại Tần Tiên Đình hiện tại khí vận hải vân hiện trạng, như là khô kiệt bình thường, không có bất kỳ cái gì sức sống, càng không nhìn thấy các nơi khác phương khí vận quần quần tụ đến. Thật sự nếu không cải biến hiện trạng, chỉ sợ vận triều đẳng cấp sẽ còn lần nữa giáng cấp. Doanh Phong nội tâm thầm nghĩ, lấy chống Đại Tần Tiên Đình thánh thượng Doanh Phong tên, hiệu lệnh Đại Tần Tiên Đình khí vận nhập thể, mở Hoàng Đạo Đế Đồng. Hoàng Đạo Đế Đồng là vận tinh thần phân chấn vận thiết thực một cái bi nhánh, chỉ có vận triều quốc chủ mới có thể sử dụng, có nhìn rõ lòng người, tra rõ hư thực, giám sát vận triều chi năng, là vận triều bí lục bên trong ghi chép một loại bí kỹ, tiên võ cựu vực đại thế giới vận triều cũng sẽ không. Theo Doanh Phong sử dụng bí kỹ, một đạo khí vận màu vàng từ khí vận trên biển bay rót vào trong cơ thể của hắn, nhất thời, Doanh Phong hai mắt đáng sợ kim quang nở rộ, như là thần nhãn bình thường, lộ ra một cỗ vô thượng uy nghiêm cảm giác, giống như trong đồng tử có một tôn vô thượng đế hoàng thân ảnh ẩn vào trong đó. Lúc này, theo Hoàng Đạo Đế Đồng mở ra, Doanh Phong trong mắt thế giới đều trở nên không giống với lúc trước đứng lên, toàn bộ hoàng đô thu hết vào mắt, từng tôn thực lực cường giả khác nhau tản ra không giống với ánh sáng màu trắng đứng ở hoàng đô bên trong, thực lực càng mạnh, quang mang càng mãnh liệt. Toàn bộ hoàng đô bên trong tiên vương cường giả không ít ta, trừ bỏ lục bộ cùng phụ tướng quân tiên vương cường giả bên ngoài, còn có mặt khác tiên vương cường giả giấu ở hoàng đô bên trong, xem ra đánh chấm đại tần chủ ý không ít ta, là đại tần bên trong tông môn hay là đại tần bên ngoài mặt khác tiên đỉnh. Doanh Phong đem hoàng đô bên trong tất cả tiên vương cường giả từng cái ghi tạc trong lòng, sau đó mới tán đi hoàng đạo đế đồng. Lấy Doanh Phong tình huống hiện tại cùng đại tần tiên đỉnh hiện trạng, hoàng đạo đế đồng có khả năng nhìn thấy phạm vi chỉ có thể bao trùm hoàng đô. Hệ thống, chấm hiện tại có bao nhiêu khí vận có thể sử dụng? Muốn giải quyết đại tần tiên đỉnh hỏi sư, lấy Doanh Phong hiện tại khống chế lực lượng còn xa xa không đủ, cho nên hắn cũng chỉ có thể từ hệ thống nơi đó tiến hành nhân tài rút thưởng, rút một chút có thể dùng nhân tài tiến hành bố cục. Về ký chủ, ngài có 130 triệu điểm khí vận có thể sử dụng, cũng chính là tương đương với thực tế khống chế một châu chi địa nhiều một ít. Hệ thống trả lời. Đại tần tiên đỉnh 40 châu, nghĩ không ra ta hoàng tộc chân chính khống chế chỉ có một châu chi địa nhiều một chút, coi là thật đáng thương lại buồn cười. Doanh Phong lắc đầu cảm thán. Hiện tại khí vận trên biển mây khí vận số tự nhiên là không chỉ 130 triệu, nhưng là hắn có thể khống chế cũng chỉ có nhiều như vậy. Một quốc gia thành lập là vô số sinh linh cùng thế lực hội tụ mà thành, những người này chỉ cần còn thừa nhận đại tần tồn tại, vậy những thứ này khí vận liền sẽ hội tụ vào một chỗ. Quốc thể không băng, khí vận không băng, thế lực khắp nơi đều thừa nhận đại tần tồn tại, cũng thừa nhận Doanh Phong cái này một cái đại tần tiên đỉnh chi chủ, lại cũng không nghe tuyên, cho nên khí vận trên biển mây đại lượng khí vận, Doanh Phong cũng không thể thực tế khống chế. Cái này tương đương với mọi người đem nhận chủ bảo vật đặt ở Doanh Phong trước mặt, nhưng là Doanh Phong lại không thể sử dụng những này có chủ bảo vật. Căn cứ hệ thống cho ra tin tức, lấy hiện tại tiên võ cựu vực đại thế giới tình huống, nếu như không có biến số, một châu 100 năm chỉ có 100 triệu tả hữu khí vận số, tài nguyên được mất, sinh linh sinh tử, địa thế phá hư các loại đều sẽ ảnh hưởng khí vận biến hóa. Đại tần chi uy thế hay là có nhất định ảnh hưởng, mặc dù không nhiều, nhưng là cũng đủ làm cho chấm khống chế càng nhiều át chủ bài. Doanh Phong tâm thần lần nữa tiến vào hệ thống trong không gian, bắt đầu nhân tài rút thưởng hình thức. Theo Doanh Phong lời nói vừa rơi xuống, một cái hình tròn đĩa quay xuất hiện ở trước mặt hắn, đĩa quay phía trên có 5 cái khu vực, phân biệt là võ, văn, đem, đẹp, đặc thù ngũ đại loại. Có thể rút thưởng phân biệt đẳng cấp có mấy triệu khí vận đếm được tiên nhân cảnh, ngàn vạn khí vận đếm được tiên quân cảnh, 100 triệu khí vận đếm được tiên vương cảnh, 1 tỷ khí vận đếm được tiên hoàng cảnh, chục tỷ khí vận đếm được tiên đế cảnh. Về phần tiên đế cảnh đằng sau rút thưởng hệ thống hiện tại cũng không có mở ra. Hiện tại chấm có hơn 1 triệu 3000 vạn khí vận số, có thể rút 1 lần tiên vương cảnh rút thưởng, 3 lần tiên quân cảnh rút thưởng, 5 lần tiên nhân cảnh rút thưởng. Mặc dù toàn bộ song quất vào trên thực lực cũng không thể coi là mạnh cỡ nào, nhưng đều là nhân tài à, đối với bây giờ bị mất quyền lực chấm mà nói, cũng liền có càng nhiều vận hành điều kiện. Chỉ có không ngừng cải biến bây giờ bị mất quyền lực cách cục, thánh lệnh mới có thể truyền ra hoàng cung, thẳng đến truyền đến các châu, dần dần đánh vỡ thế lực khắp nơi ảnh hưởng, khiến cho càng nhiều bách tính cùng tu giả biết chấm tồn tại cùng hy vọng, kể từ đó mới có thể từ trong tay người khác tranh đoạt càng nhiều khí vận, chỉ cần khống chế càng nhiều khí vận, chấm mới có thể không ngừng rút thưởng, không ngừng lớn mạnh chính mình thực lực, cuối cùng triệt để khống chế đại tần tiên đỉnh. Sách mới cầu hoa tươi, cầu cất giữ, cầu nguyện phiếu. Chương 5, Tiên Vương Nưu Thần Trương Lương cầu cất giữ chương 5, Tiên Vương Nưu Thần Trương Lương cầu cất giữ. Một trận kim quang hiện lên đằng sau, rút thưởng đĩa quay cũng phát sinh biến hóa, từng cái khu vực cũng đều có mông lung bóng người đứng ở nơi đó, giống như bên trong là một cái dị không gian bình thường. Doanh Phong hai mắt nhìn lại, cũng trong nháy mắt thu được trong đó mọi người vật tin tức. Đại biểu võ lực Tây Môn Suy Tuyết, đại biểu Văn Thần Trương Lương, đại biểu Đem Quan Vũ, đại biểu Mỹ Nhân Tiểu Kiều, đại biểu cho nhân vật đặc biệt Âu Gia Tử. Năm cái khu vực, năm loại nhân tài. Nếu là toàn triệu hoán đi ra liền tốt, đáng tiếc mỗi một lần đều sẽ biến hóa, một lần cũng chỉ có thể rút đến một cái. Doanh Phong nhìn xem rút thưởng đĩa quay bên trong nhân vật, trong lòng không biết đủ thở dài. Bắt đầu rút thưởng đi. Doanh Phong trước đó đã mặc niệm 100 triệu khí vận đẳng cấp rút thưởng, cho nên mới sẽ có những nhân vật này xuất hiện, nếu không mấy triệu khí vận cấp đoán chừng càng nhiều sẽ xuất hiện người qua đường giáp loại hình. Một đạo kim đồng hồ màu vàng tại đĩa quay bên trong nhanh chóng chuyển động, ước chừng vòng vo sau một phút, kim đồng hồ mới bắt đầu chậm lại, tại Doanh Phong ánh mắt mong chờ bên trong, bắt đầu chuyển hướng đại biểu cho võ Tây Môn Suy Tuyết phía trên, mà võ đằng sau thì là văn, lại đằng sau chính là đem. Rất tốt, vô luận kim đồng hồ dừng lại hay là chuyển qua tiếp theo khu vực, đều là chấm hiện tại cần nhất nhân tài, bất quá tốt nhất là Văn Thần Trương Lương. Doanh Phong ánh mắt tinh quang chớp động, lòng khẩn trương cũng dần dần bình phục xuống tới. Màu vàng kim đồng hồ cuối cùng dựa vào dư lực chuyển hướng đại biểu Văn Thần Trương Lương trên thân cũng dừng lại. Tốt. Doanh Phong nhịn không được hét to một tiếng, cũng may lúc này hắn tại hệ thống trong không gian, nếu không chắc chắn sẽ dẫn tới những người khác kinh nghi. Văn Thần khu vực Trương Lương hóa thành một đạo kim quang từ đĩa quay bên trong thoáng hiện tại Doanh Phong trước mặt, mà đĩa quay cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thần Trương Lương gặp qua thánh thượng. Trương Lương người mặc một thân màu trắng nho bảo, khuôn mặt anh tuấn, thần sắc ung dung, trong ánh mắt phát ra giống như có thể nhìn rõ lòng người đáng sợ tuệ quang cùng tự tin. Nhìn trước mắt không mình hành lễ Trương Lương, Doanh Phong trong lòng cũng không khỏi lại phải buông lòng xuống, trên mặt cũng lộ ra ý cười, đi lên trước hai bước, vị Trương Lương hai tay cười nói, tử phòng miễn lễ, có tử phòng tương trợ, chấm lo gì các phương tiêu địch chưa trừ diệt. Tạ thánh bên trên hậu ái Trương Lương đứng thẳng thân đến, trong lòng cũng là không khỏi cảm thán, nhưng là nụ cười trên mặt lại không giảm, đối trước mắt cái này một cái thánh thượng cũng nhiều một phần chân thành. Tương lai hắn đều đem phụ trợ thánh thượng tại cái này một cái xa lạ tiên võ cựu vực đại thế giới chinh chiến thiên hạ. Liên quan tới thế giới này, một chút cơ bản tin tức xâm nhập mỗi một cái rút ra đi ra nhân vật trong óc, tin tức cùng Doanh Phong cái này một người chủ nhân đồng bộ. Quất đến Trương Lương, Doanh Phong tạm thời cũng không có tiếp tục rút thưởng tâm tư, dù sao cũng chạy không được, hiện tại hắn cần gấp cùng Trương Lương trò chuyện với nhau bước kế tiếp kế hoạch nên làm như thế nào. Từ phòng, đi, đêm nay chấm muốn cùng ngươi hảo hảo nói chuyện ta Đại Tần Tiên Đình một chút bước nên như thế nào phá cục. Doanh Phong sau khi nói xong liền trực tiếp rời đi hệ thống không gian, mà Trương Lương cũng biến mất tại hệ thống trong không gian. Trong hiện thực, Doanh Phong bên người xuất hiện Trương Lương thân ảnh màu trắng, bởi vì lúc này Doanh Phong bên người chỉ có Ngụy Trung Hiền, quản chi đột nhiên xuất hiện một người cũng sẽ không kinh nghi, dù sao Ngụy Trung Hiền cùng Trương Lương lai lịch giống nhau. Mà lúc này Trương Lương tại Tiên Võ Cựu Vực đại thế giới cũng bất quá là một cái bình thường thân phận. Tứ phía đều là trống không một chỗ hoàng cung lầu cát, Doanh Phong cùng Trương Lương ngồi đối diện nhau, Ngụy Trung Hiền cùng kính hầu hạ. Sinh mệnh khí tức thịnh vượng trà xanh để ba người đều bao phủ tại một mảnh màu xanh biếc tràn ngập trong không gian bình thường, ba người thần thanh khí sảng, tinh thần thanh minh không gì sánh được. Tiên võ thế giới quả nhiên để cho người ta sợ hãi thán phục, đây bất quá là một chén không quá chân quý nước trà nhưng lại có lớn như thế công hiệu, nếu như đặt ở người bình thường trên thân, chỉ sợ có thể làm cho đối phương sống lâu 10 năm không chỉ. Trương Lương tế phẩm lấy nước trà trong chén, lên tiếng cảm thán nói: "Hoàng tộc xuống dốc, những vật này đã coi như là hoàng cung chân quý, lục bộ đại thần chỗ phẩm chi trà ngay cả hoàng cung cũng không sánh nổi, chớ nói chi là mặt khác càng mạnh thế lực." Doanh Phong đồng dạng cảm thán, hắn đi vào thế giới này cũng là rất ngắn, mặc dù rất nhiều thứ ở trong trí nhớ cũng hưởng qua, nhưng lại không phải hắn chân chính miệng từng. Thánh thượng không cần sốt ruột, muốn cải biến hiện tại Đại Tần Tiên Đình còn cần từng bước một đến. Trương Lương biết Doanh Phong trong lòng chỗ buồn, lên tiếng khuyên giải nói: "Nhìn Tử Phong tự tin như vậy, chỉ sợ trong lòng đã có lập kế hoạch." Nhìn xem Trương Lương cái kia bình thản thần sắc tự tin, Doanh Phong trong lòng cũng không khỏi nhất định, khẽ cười nói. Trương Lương trầm ngâm một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói: "Lấy hiện tại Thánh thượng hoàng tộc nắm trong tay lực lượng, có thể nói cực kỳ nhỏ yếu, nhưng lại cũng có được một cái cự đại ưu điểm, đó chính là danh nghĩa, Đại Tần Tiên Đình là một cái cổ lão vật triều, tồn tại đã có 100.000 năm lâu, vô luận là Đại Tần Tiên Đình bên trong hay là thiên vực mặt khác vật triều, đều biết Đại Tần vận triều lịch sử, đây đối với tương lai Đại Tần Tiên Đình chinh phạt có lợi ích cực kỳ lớn. Toàn bộ thiên vực tất cả nhân tộc tổ tông đều đã từng là Đại Tần thánh đỉnh thần dân, Đại Tần bất diệt, điểm này mặt khác các đại vận triều muốn xóa đi cũng khó có thể làm đến, tương lai Đại Tần chinh phạt mặt khác quốc chí lúc, chỉ cần trên một điểm này luyện tập, Đại Tần gặp được lực cản liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Đương nhiên, bây giờ nói chinh phạt mặt khác vận triều có chút xa, nhưng là tại Đại Tần Tiên Đình bên trong, Đại Tần doanh thị cùng thánh thượng danh nghĩa cũng là có lợi nhất vũ khí." Trương Lương chậm rãi nói ra, trong nháy mắt liền chỉ ra Doanh Phong có sở trường. Chỉ cần thánh lệnh có thể truyền đạt Đại Tần các châu, chính sách đạt được các phương bách tính tán thành, thánh thượng liền có thể khống chế càng nhiều khí vận càng nhiều, thánh thượng thực lực liền càng mạnh, liền có thể đạt được càng nhiều giống thần cùng ngụy tổng quản nhân tại như vậy cùng cường giả tương trợ, đến lúc đó khống chế toàn bộ Đại Tần Tiên Đình cũng liền không còn là việc khó, mà muốn làm đến điểm này, nhất định phải phá vỡ Hoàng Đô lục bộ phong tỏa cách cục. Nghe đến đó, Doanh Phong thân thể không khỏi chấn động, thầm nghĩ rốt cục nói đến điểm mấu chốt. Hiện tại Đại Tần Tiên Đình sở dĩ tồn tại, là bởi vì các phe lợi ích tập hợp cùng một chỗ. Tại cái này một cái lợi ích tập hợp Đại Tần Tiên Đình bên trong, bọn hắn là các địa phương vương, một khi đầu nhập vào mặt khác tiên đình, đua của bọn hắn vị trí liền sẽ phá toái, quyền thế tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, thậm chí sinh tử đều tại người khác trong khống chế. Trương Lương lần nữa chỉ ra hiện tại Đại Tần Tiên Đình căn bản tồn tại nguyên nhân. Doanh Phong nghe xong cũng không khỏi được nhưng gật đầu, sau đó cười lạnh một tiếng nói, thà làm đầu gà không làm đuôi phượng. Chính là cái ý tứ này. Trương Lương gật đầu nói, bất quá, các phương nhóm lợi ích định vị cùng ý chí cũng không hoàn toàn giống nhau, có thể chia làm tứ đại loại, lấy lục bộ cầm đầu quan văn nhóm, lấy phủ tướng quân cầm đầu võ tướng nhóm, các châu vương hầu nhóm cùng sau cùng tông môn nhóm. Như vậy, cái này tứ đại nhóm lợi ích, chớ nên từ phía kia bắt đầu động thủ. Doanh Phong sắc mặt có chút âm trầm nói: "Sách mới cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu cất giữ, cầu khen thưởng." Chương 6, tứ đại nhóm lợi ích cầu cất giữ chương 6, tứ đại nhóm lợi ích cầu cất giữ lấy lục bộ cầm đầu quan văn nhóm. Trương Lương chậm rãi nói ra cái thứ nhất muốn xuất thủ đối phó nhóm lợi ích. Doanh Phong nghe xong lại có chút hiểu rõ nhưng lại hơi nghi hoặc một chút. Vì cái gì không phải phủ tướng quân? Doanh Phong lên tiếng hỏi. Phủ tướng quân mặc dù khống chế Đại Tần Tiên Đình phần lớn quân đội, trừ bỏ Tiên Hoàng cường giả bên ngoài, thuộc về tứ đại nhóm lợi ích cường đại nhất, nhưng là phủ tướng quân bị áp lực cũng là lớn nhất, không chỉ có thừa nhận Đại Tần bên ngoài mặt khác lân cận Tiên Đình áp lực, càng nhận lấy Đại Tần bên trong mặt khác ba bên giám sát cùng áp chế, các phương lợi ích dây dưa, không có niềm tin tuyệt đối, phủ tướng quân không dám có bất kỳ cử động, mặt khác ba bên cũng sẽ không kích thích bọn hắn. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là phủ tướng quân nhân vật chủ yếu đều tại hoàng đô này bên trong. Trương Lương tự tin giải thích nói, giống như đem phủ tướng quân hết thảy đều sở soạn cái đấu. Chỉ cần phủ tướng quân dám làm ra chuyện gì đó không hay, mặt khác ba bên đều sẽ liên hợp đối với hoàng đô bên trong phủ tướng quân tiến hành chém giết, quản chi là Tiên Linh Tông tôn kia Tiên Hoàng lão tổ đều sẽ xuất thủ. Ngụy Trung Hiền lúc này cũng lên tiếng nói, còn có một chút, phủ tướng quân nắm trong tay đại quân đều tuần hoàn theo Đại Tần chỉnh thể ý chí, quản chi các phương tướng quân thụ các phương đại quân ủng hộ, một cái kia tướng quân nếu quả như thật làm phản, cũng chưa chắc có thể được đến đại quân chân chính đi theo, dù sao quan văn nhóm cùng những thế lực khác cũng không đốc, sẽ không cầm quân bang cùng tài nguyên điểm ấy đến gây nên đại quân đối bọn hắn cửu hận. Cho nên tại những binh lính này trong lòng, Đại Tần cũng không có lỗi với qua bọn hắn, tự nhiên cũng sẽ không tùy ý phản bội. Doanh Phong cười tủm tỉm nói, đây đối với hắn tới nói là một cái cự đại tin tức tốt. Thánh thượng có rất lớn cơ hội thu phục phủ tướng quân cùng đại quân, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thánh thượng cơ bản khống chế Đại Tần, thể hiện ra thực lực cường đại. Trương Lương cười nói. Doanh Phong gật gật đầu, biết Trương Lương ý tứ, đây là một cái lấy võ vi tôn thế giới, không phải dựa vào một mép liền có thể thuyết phục người bình thường thế giới, võ lực là hết thệ cơ sở. Như vậy, muốn thế nào phá vỡ quan văn nhóm đối với thánh lệnh phong tỏa? Doanh Phong lần nữa lên tiếng hỏi. Hoàng tộc tứ đại tiên vương lão tổ, lại thêm thần cùng ngụy tổng quản, cũng bất quá là 6 cái tiên vương cường giả, mà hoàng tộc phải đối mặt địch nhân còn có rất nhiều, tuy có diệt sát tiên hoàng nội tình, nhưng là dùng một lần sẽ ít đi một lần, vạn năm trước tiến công đại tần năm tộc chưa từng có bông tha giám thị đại tần, những này nội tình còn cần ý hiếp tâm thầm càng mạnh địch nhân, cho nên chúng ta không nên cùng lục bộ bên ngoài chấm giết, mà muốn địch nhân chết chính mình nhưng lại không thể độc thủ, không ở ngoài mượn đao giết người hoặc là để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Nói đến đây, Trương Lương trong mắt tinh quang ngứa ra, sau đó vừa nhìn về phía Doanh Phong, trong mắt nhiều hơn mấy phần khác ý vị. Trương Tử Phòng, ngươi làm cản. Nhìn xem Trương Lương ánh mắt, Ngụy Trung Ngụy thần sắc cũng trầm xuống. Không sao, chấm cũng muốn nghe một chút Tử Phòng mượn thế nào đao giết người, lại thế nào để lục bộ tự giết lẫn nhau. Doanh Phong ngược lại là không có cảm thấy cái gì, Trương Lương cũng đương nhiên sẽ không hại hắn. Thần nghe nói Đại Tần có tam đại tuyệt sắc, một trong số đó chính là lục bộ thượng thư bên trong binh bộ thượng thư Tô Bá Hào chi nữ Tô Lạc Lạc. Nghe đồn Tô Lạc Lạc làm người thông minh, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, còn có cực mạnh thiên phú. Năm nay gần 20 tuổi liền đã đạt tới võ thánh cảnh, tương lai vô cùng có khả năng trở thành tiên vương cường giả, rất được Tô gia tiên vương lão tổ sủng ái. Kỳ danh quản chi là lần cận mặt khác tiên đình đều có chỗ nghe thấy, nó hoàng tử càng là âm thầm liên lạc qua Tô gia. Trương Lương cười nhạt một cái nói, Tô gia chính là hắn đột phá khẩu. Doanh Phong nghe xong không khỏi gật gật đầu, hắn đã dần dần minh bạch Trương Lương như kế. Tô gia có như thế nữ tử, đích thật là để mặt khác năm bộ thượng thư lo lắng, bọn hắn các nhà đều có lòng muốn để nhà mình hậu bối đem Tô Lạc Lạc cưới vào nhà mình cùng Tô gia liên hợp, lại lo lắng Tô gia sẽ cùng mặt khác tiên đình âm thầm liên hợp. Dù sao nếu như Tô gia nhìn chung cái kia một tiên đình hoàng tử, người hoàng tử kia một khi thành công tương lai đăng cơ, cái kia Tô gia tương lai thì càng ghê gớm. Đây là mặt khác năm bộ thượng thư tuyệt không cho phép phát sinh sự tình, cái này không khác là phản bội. Một khi Tô gia phản bội, không chỉ có mặt khác năm nhà sẽ độc thủ, chấm hoàng tộc cũng sẽ độc thủ. Cho nên hiện tại Tô gia cũng đến một cái trọng yếu bước ngoặt, thực lực tăng trưởng cũng tất nhiên sẽ nương theo lấy giá tâm tăng trưởng. Tô gia tất nhiên không cam tâm, mà cái này không cam tâm cũng chính là chấm có thể lợi dụng điểm. Doanh Phong uống xong một ngụm trà, ngưng tiếng nói, đúng là như thế. Trương Lương hít mắt nói, Tô gia hoặc là liều chết lựa chọn mặt khác tiên đỉnh, hoặc là tại Đại Tần bên trong lựa chọn một phương tiến hành liên khói, từ đó thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa. Mà cái này Đại Tần quốc chi bên trong còn có cái gì so lựa chọn cùng thánh thượng liên khói thích hợp hơn đâu? Trong mắt bọn họ, hoàng tộc mặc dù xuống dốc, nhưng là nó nội tình lại là so bất kỳ bên nào mạnh hơn, mà lại thánh thượng không cách nào tu luyện, trăm năm sau những này nội tình liền sẽ trở thành bọn hắn Tô gia. Cho nên, chấm hiện tại biến thành dây béo. Doanh Phong nghe xong không khỏi bật cười, nhưng là dạng này cho thấy chỗ tốt mặt khác năm nhà hoặc là những thế lực khác sẽ nguyện ý. Dù sao có thể diệt sát tiên hoàng nội tình quản chi là tiên linh tông tiên hoàng lão tổ cũng tâm động không thôi. Trương Lương nghe xong lại là tự tin cười nói, nếu như lợi ích nói xong nữa nha. Cũng là, quản chi là chia cắt hoàng tộc nội tình, lấy Tô Lạc Lạc tại hoàng cung nhiều năm, lấy được cũng tuyệt đối so với những phe khác phải hơn rất nhiều. Doanh Phong hiểu rõ nói cho nên, kế mượn đao giết người liền rơi vào tiên linh tông phía trên, tiên linh tông lão tổ nhất mạch hậu bối bên trong có một nữ tên là Phượng Biêm Biêm, đồng dạng là đại tần tam đại tuyệt sắc một trong, nó thiên tư so với Tô Lạc Lạc còn mạnh hơn, không đủ 50 chi linh thực lực đã đạt đến tiên quân cảnh. Tương lai có cơ hội trùng kích tiên hoàng cảnh, chỉ là dẫn tiên linh tông đến, có thể hay không dẫn sói vào nhà. Doanh Phong thần sắc bi ngưng. Trương Lương nhìn thoáng qua Doanh Phong lại là lên tiếng hỏi ngược lại, cái kia thánh thượng sẽ sợ sao? Doanh Phong trầm mặc một hồi mới lắc lắc đầu nói, chấm tự nhiên không sợ, bởi vì đây là một cái cơ hội. Tiên linh tông từ khi xuất hiện tiên hoàng cường giả đằng sau, liền bắt đầu triển lộ càng lớn dạ tâm, hiện tại đã tại vì đại tần tiên đỉnh chúng tông đứng đầu, nhất hô bách đứng, bọn hắn đã sớm muốn đánh triều đình chủ ý. Chỉ là vô luận là quan văn nhóm hay là phủ tướng quân thậm chí là địa phương vương hầu đều đối với cái này một cái có tiên hoàng cường giả tông môn cảnh giác không thôi, này mới khiến tiên linh tông không tìm được cơ hội gì. Nếu như thánh thượng chủ động âm thầm liên hệ cưới Phượng Biêm Biêm là phi, chắc hẳn tiên linh tông sẽ không bỏ qua cái cơ hội này. Kể từ đó tăng thêm Tô Lạc Lạc, thánh thượng trong hậu cùng cũng liền có lẫn nhau chống lại chi thế, thánh thượng cũng càng dễ dàng được lợi. Trương Lương cười nói, lợi dụng Tô gia dã tâm cùng không cam tâm để quan văn nhóm sinh ra vết rách tranh đấu lẫn nhau, lại lợi dụng tiên linh tông đối kháng quan văn nhóm gia tăng ngăn được chi thế, để chấm đạt được càng nhiều thực tế quyền thế, thánh lệnh cũng có thể từ trong hoàng cung truyền đến hoàng đô, lại truyền ra hoàng đô truyền đạt các châu. Doanh Phong lúc này cảm thấy con đường phía trước đã trở nên không gì sánh được rõ ràng đứng lên. Sách mới cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 7, binh bộ thượng thư Tô gia cầu cất giữ. Chương 7, binh bộ thượng thư Tô gia cầu cất giữ. Tuyên binh bộ thượng thư Tô Bá Hào yết kiến. Sáng sớm hôm sau, một đạo truyền triệu từ trong hoàng cung truyền ra, sau đó liền có thái giám nhanh chóng từ hoàng cung đi ra, hướng về hoàng đô binh bộ thượng thư Tô phủ mà đi. Tô gia làm hoàng đô có quyền thế nhất một trong mấy gia tộc lớn nhất, tọa lạc ở hoàng đô khu vực đông bộ, phủ trì diện tích cực kỳ to lớn, sâm nghiêm mà hùng vĩ. Khi Tô gia đắc biết thánh thượng truyền triệu tin tức đằng sau, toàn bộ Tô gia đều kinh nghi không thôi. Tô gia đương đại gia chủ Tô Bá Hào tâm tư lộn xộn quấn, vô luận hắn làm sao hỏi thăm thái giám đều không thể biết được thánh thượng truyền triệu cụ thể tin tức. Nay thái giám hoàn toàn chính xác không biết bất cứ tin tức gì, ngươi tiến cung đi, vô luận hoàng tộc có ý đồ gì, đến lúc đó tự nhiên có biết. Ngay tại Tô Bá Hào do dự thời khắc, một thanh âm truyền vào trong đầu của hắn để hắn yên lòng. Là lão tổ. Tô Bá Hào gật gật đầu, sau đó đi theo thái giám hướng về hoàng cung mà đi. Mà lúc này, các phương gia tộc thế lực tiên vương cường giả thần niệm hướng về Tô gia dò xét mà đến, nhưng không có đạt được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Từ khi tối hôm qua hoàng cung bị thanh tẩy đằng sau, bọn hắn đối với hoàng cung tin tức khống chế liền hoàn toàn biến mất, cái này khiến những này tiên vương cường giả có chút nổi nóng. Hoàng cung ngự thư phòng, Tô Bá Hào tại thái giám dẫn dắt phía dưới gặp được Doanh Phong. Lúc này Doanh Phong ngồi ở trên hoàng vị, thần sắc bình tĩnh mà tự tin nhìn về phía đi vào Tô Bá Hào. Tô Bá Hào tuổi tác cũng không tính lớn, chỉ có hơn 50 tuổi, thực lực cũng chỉ có tiên nhân cảnh, đối với thế lực khắp nơi đỉnh tiêm chiến lực mà nói cũng không tính cái gì, nhưng hắn lại là Tô gia đương đại người phát ngôn, tướng mạo cũng lộ ra thành thục mà cực kỳ có mị lực, nghe đồn là bọn hắn một đời kia nổi danh mỹ nam tử, cũng khó trách có thể sinh ra Tô Lạc Lạc dạng này đại tần tam tuyệt sắc một trong. Thần Tô Bá Hào gặp qua thánh thượng. Tô Bá Hào không biết hoàng tộc đánh chính là ý định gì, nhưng hắn lẻ loi một mình tiến vào trong hoàng cung, nên hành chi lễ cũng nhất định phải đi. Hoàng tộc dư uy bất còn. Tô khanh nhà miễn lễ. Doanh Phong thản nhiên nói. Tạ thánh bên trên. Tô Bá Hào đứng thẳng thân, bắt đầu đánh giá đến Doanh Phong cùng Ngụy Trung nhìn đến. Cái này thánh thượng thật sự chính là khác biệt, chẳng lẽ đây chính là làm vận triều chi chủ chuyển biến? Còn có cái này một tên thái giám có chút thần bí, có thể bị hoàng tộc phóng tới thánh thượng bên người tất nhiên không đơn giản, mà lại ngay cả ta đều không có thấy rõ, đoan chừng thực lực đạt đến tiên quân cảnh. Tô Bá Hào nội tâm suy nghĩ, không biết thánh thượng triệu kiến thần vào cung cần làm chuyện gì. Tô Bá Hào trực tiếp lên tiếng do hỏi. Hoàng tộc mỗi một lần hoàng cung thanh tẩy đều sẽ có biến cố. Nghe đồn Tô Khanh có nữ Tô Lạc Lạc mỹ danh truyền khắp xung quanh các đại vận triều, thậm chí ngay cả mặt khác tiên đình hoàng tử đều từng âm thầm liên lạc qua Tô gia, muốn cưới Tô Lạc Lạc là phi, không biết việc này là thật là giả. Doanh Phong bình tĩnh ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Bá Hào, trong miệng nhàn nhạt lên tiếng. Thần không dám dâu diếm, lại có việc này, chỉ là đều bị ta Tô gia cự tuyệt, ta đại tần cùng với những cái khác các đại tiên đình có sinh tử mối thù, quản chi là chết, thần cũng sẽ không cùng bọn hắn có bất kỳ liên hệ. Tô Bá Hào nghe xong trong lòng một hư, nhưng rất nhanh liền thần sắc kiên quyết nói. Vô luận như thế nào, mặt ngoài công phu vẫn là phải làm đến nơi đến chốn. Về phần sau lưng như thế nào, vậy cũng chỉ có bọn hắn Tô gia biết. Nếu Tô Khanh nói như thế, cái kia chấm cũng yên lòng, bất quá, Tô Lạc Lạc trung thân đại sự nếu như một mực không chừng, chung quy là một cái thai hoàng ẩm, chấm từ đăng cơ đến nay, trong hậu cung còn không có một cái phi tử, Tô Lạc Lạc tập mỹ mạo cùng tài hoa vào một thân, chấm muốn cho nàng vào cung là phi, không biết Tô Khanh ý như thế nào. Doanh Phong bình tĩnh dò hỏi, nhìn không ra ý tưởng chân thật, nhưng lại trong nháy mắt đưa cho Tô Bá Hào áp lực lớn. Lúc này Tô Bá Hào trong lòng vừa sợ vừa lo. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến thánh thượng hoặc là nói hoàng tộc sẽ có ý nghĩ này, là một cái cường đại thế gia gia chủ, nghĩ tới càng nhiều, hắn lo lắng hoàng tộc sẽ có cái gì mục đích khác. Trong lúc nhất thời, Tô Bá Hào thần sắc trầm thấp đứng tại chỗ quên đi lên tiếng. Làm sao? Tô Khanh cảm thấy chấm không xứng với Tô Lạc Lạc hay là nói các ngươi Tô gia có kiểu khác ý nghĩ? Doanh Phong nhìn thấy Tô Bá Hào không có lên tiếng, lần nữa lên tiếng nói, ngựa khí nhưng lại nhiều hơn một phần lanh ý thần không dám, bất quá tiểu nữ tự nhiên cực thụ lao tổ sủng ái, thần cũng không dám trực tiếp làm chủ. Mặc dù Tô Bá Hào nội tâm cảm thấy trăm cái Doanh Phong cũng không xứng với nhà mình nữ nhi, nhưng là mặt ngoài nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Chấm cho các ngươi Tô gia 3 ngày thời gian suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, hy vọng ngươi Tô gia đừng cho chấm thất vọng. Doanh Phong cũng không có trực tiếp bức bách Tô Bá Hào, bởi vì vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Là, thánh thượng. Tô Bá Hào tâm sự nặng nề lui ra cho sướng nhanh rời đi hoàng cung. Mới ra hoàng cung rời đi hoàng tộc lão tổ thần niệm phong tỏa, những các phương thế lực khác tiên vương thần niệm liền dò tới. Nhìn thấy Tô Bá Hào lo nghĩ trùng điệp sắc mặt, các đại tiên vương đều cảm thấy sự tình có chút không đơn giản. Bá Hảo, hoàng tộc tìm ngươi đến cùng là chuyện gì? Tô gia lão tổ trực tiếp truyền âm. Lão tổ, hồi phủ lại nói. Tô Bá Hảo trả lời, sau đó nhanh chóng hướng về Tô phủ mà đi, mà mặt khác tiên vương thần niệm bị Tô gia lão tổ chỗ cản, cũng không tốt miễn cưỡng. Xem ra sự tình trở nên có chút không tầm thường. Các đại tiên vương thần niệm giao lưu, thật sâu nhìn hoàng cung một chút, sau đó thối lui thần niệm. Trong hoàng cung, Doanh Phong cùng Trương Lương ngóng nhìn hoàng đô phương hướng. Môi nhử đã thả ra, sau đó liền chờ bọn hắn mắc câu đi. Trương Lương tự tin cười nói. Sau đó chính là Tiên Linh Tông hoàng tộc mật thám lực lượng tình huống như thế nào? Doanh Phong hỏi. Hoàng tộc tự nhiên có thuộc về mình mật thám lực lượng, chỉ là vận triều không ngừng suy bại quá trình bên trong, mật thám lực lượng cũng đang không ngừng yếu bớt, nhưng tóm lại có một cái cơ sở tại, quản chi yếu hơn nữa cũng so bắt đầu từ số không tốt. Hiện tại, Doanh Phong đã từ một lão tổ khác trong tay cầm tới cũng giao cho Trương Lương phụ trách. Vẫn được, mặc dù so ra kém thế lực khắp nơi, nhưng là cũng có thể làm không ít chuyện, các loại tư nguyên sung túc đằng sau có thể trên cơ sở đó bệnh một tấm càng lớn càng dày đặc lưới. Trương Lương trả lời. Vậy cũng chỉ có thể đợi thêm một đoạn thời gian. Doanh Phong nghe xong bất đắc dĩ nói, hiện tại hoàng tộc có thể nói là rất nghèo, cơ hồ tất cả tài nguyên lưu động đều không có từng tiến vào hoàng tộc trong tay, đều bị tứ đại nhóm lợi ích khống chế. Cùng hoàng cung một phương tự tin trong tầm tay so sánh, Tô gia lúc này lại là lộ ra một cố vẻ ngưng trọng, Tô gia nhân vật chủ yếu đều tụ tập ở cùng nhau, quản chi là Tô gia lão tổ đều tự mình hiện thân. Khi Tô Bá Hào đem trong hoàng cung hết thảy phát sinh nói hết ra đằng sau, Tô gia đám người thần sắc khác nhau, trong lúc nhất thời cũng không có lên tiếng, giống như đều đang suy tư hoàng tộc làm như thế là có ý gì. Cảnh cáo, uy hiếp, tính toán, giống như đều có, lại hình như đều không có. Dù sao Tô Lạc Lạc làm đại tần tiên đình tam đại tuyệt sắc một trong, mà hiện nay thánh thượng lại là một người trẻ tuổi, hoàng đế nhìn chúng mỹ nhân giống như cũng là vô cùng tốt lý giải. Lão tổ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Tô gia đám người trong lúc nhất thời cũng không biết nên lấy cái gì chủ ý, không khỏi nhao nhao nhìn về phía Tô gia lão tổ. Sách mới cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 8, Tô gia có nữ Tô Lạc Lạc cầu cất giữ chương 8, Tô gia có nữ Tô Lạc Lạc cầu cất giữ, đối mặt với Tô gia hậu bối ánh mắt của mọi người, quản chi là làm Tiên Vương lão tổ, Tô Thiên Dương cũng không khỏi đến một trận áp lực gia thân. Bởi vì lựa chọn này đối với Tô gia ảnh hưởng cực kỳ chi sâu, trong đó chỗ tốt hắn tự nhiên có thể thấy rõ ràng, nhưng là nó chỗ xấu cũng có. Thứ nhất, có thể đưa tới mặt khác các nhà càng sâu kiêng kỵ, thậm chí sẽ khiến mặt khác Tiên Đình hoàng tử mong mà không được các cảm. Hắn Tô gia tất nhiên sẽ ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, đạo lý này hắn vẫn hiểu. Nếu lựa chọn này quan hệ đến tự nhiên, vậy liền nhìn nàng một cái nói thế nào đi. Tô lão tổ trầm ngâm sau một lát mới lên tiếng nói, nhà mình cái này một cái xuất sắc hậu bối trí tuệ hắn phi thường rõ ràng, so với chính mình đến cũng không kém chút nào, nếu là lại nhiều một chút tuế nguyệt lịch luyện, tất nhiên viễn siêu chính mình. Nói thật ra, Tô Thiên Dương căn bản không muốn đem Tô Lạc Lạc gả ra ngoài, nhưng là các phương áp lực cùng ánh mắt áp bách mà đến, hắn Tô gia cũng phi thường mâu thuẫn, rất có một loại nó bích vô tội, mang ngọc có tội cảm giác. Trên thế giới này có mỹ mạo nữ tử rất nhiều, nhưng là có mỹ mạo lại có trí tuệ cùng thiên tư nữ tử lại không nhiều. Tiên Linh Tông Phượng Viêm Viêm cũng là đại tần tam tuyệt sắc một trong, nhưng là đưa tới ảnh hưởng nhưng không sánh được Tô Lạc Lạc. Nghe được lão tổ lời nói, mọi người khác cũng chỉ đành gật gật đầu. Cũng không lâu lắm, một đạo bóng người màu xanh lam từ bên ngoài đi vào, mang theo một cỗ màu lam nhẹ nhàng khoan khoái chi ý, toàn bộ đại thính nghị sự như là trong nháy mắt tiến nhập một cái màu lam nhẹ nhàng khoan khoái hải dương thế giới, làm cho người thần thanh khí sảng, tâm tình đều hứng chịu tới ảnh hưởng to lớn, trở nên vung lòng đứng lên. Phải biết, tại đại sảnh này bên trong người Tô gia vật, thấp nhất thực lực đều là tiên nhân cảnh, càng có tiên vương cảnh lão tổ tại, nhưng là quản chi là Tô Thiên Dương đều hứng chịu tới rất nhỏ ảnh hưởng, sắc mặt không khỏi nở một nụ cười. Tô Lạc Lạc người mặc một thân màu lam đai lưng váy dài, bước liên tục nhẹ nhàng, như là sóng nước nhẹ đãng, kích thích từng cơn sóng gợn, dung nhan tuyệt mỹ như trải qua thượng thiên tạo hình bình thường, tìm không thấy chút nào tì vết, xinh đẹp động lòng người, nhưng lại lộ ra một cỗ tươi mát cùng tinh thần phấn chấn, một đôi tràn ngập trí tuệ đôi mắt đối mặt với Tô gia đông đảo trưởng bối lao tổ không có chút nào bối rối, thậm chí có thể nói không hề bận tâm. Nhìn thấy này, những này Tô gia trưởng bối cũng không khỏi tự chủ gật đầu tán thưởng. Như vậy một viên minh châu, đủ để cho vô số nữ tử ảm đạm phai mờ. Phụ thân, lão tổ, các vị trưởng bối. Tô Lạc Lạc đối với đám người nhẹ nhàng hành lễ, sau đó không trải qua trưởng bối cho phép tự chủ ngồi ở một lần trống không trên ghế, nhìn như vô lễ nhưng lại đương nhiên. Nàng tự tin lại không kiêu ngạo, cũng từ trước tới giờ không đánh giá cao chính mình nhưng lại sẽ không xem nhẹ chính mình. Tô gia, không ai dám đối với Tô Lạc Lạc trêu chọc. Tự nhiên à, lần này gọi ngươi tới là bởi vì có một kiện quan hệ đến ngươi trung thân sự tình cần quyết đoán, chúng ta đều muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Tô Thiên Dương đối với Tô Lạc Lạc trầm giọng nói. Tô Lạc Lạc nghe xong tuyệt mỹ thần sắc rốt cục có biến hóa, chỉ gặp nàng mi tâm khẽ nhíu, có chút ngoài ý muốn nói, đương kim thánh thượng muốn cùng chúng ta Tô gia liên khói lấy phá vỡ hiện tại hoàng tộc bất lợi cách cục. Mỹ lệ hai con ngươi quang mang chớp động, giống như đang tiến hành nhanh chóng suy tư. Không sai, đây chính là trước đó thánh thượng triệu ta vào cung nguyên nhân. Tô Bá Hào trầm giọng nói, sau đó đem trong hoàng cung phát sinh hết thảy lần nữa nói ra. Kỳ thật cùng hoàng tộc thông gia đối với chúng ta Tô gia tới nói mới là có lợi nhất. Tô lão tổ nói ra đấy lòng lựa chọn của mình. Hoàng tộc mặc dù xuống dốc, nhưng là có một ít nội tình lại không phải chúng ta những thế gian này có khả năng so sánh, chỉ cần ngươi gả vào hoàng tộc, lấy hiện tại hoàng tộc tình huống, lấy trí tuệ của ngươi, không được bao lâu liền có thể dần dần khống chế hoàng tộc lực lượng. Tô Thiên Dương sau khi nói xong, mặt khác người Tô gia quản chi là Tô Bá Hào cũng không khỏi tự chủ gật đầu tán đồng. Tô Lạc Lạc quản chi gả vào hoàng tộc, cũng vẫn là bọn hắn người Tô gia. Như vậy rõ ràng lợi ích, quản chi hiện tại hoàng tộc dù gì cũng có thể nhìn thấy, bọn hắn vì sao sẽ còn làm như thế, mà lại, mặt khác thế gia há lại sẽ để cho chúng ta Tô gia độc chiếm hoàng tộc nội tình. Đối mặt với Tô gia chúng trưởng bối, Tô Lạc Lạc liên tục hỏi lại, làm cho cả đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hoàng tộc mỗi một lần thanh tẩy hoàng cung đều sẽ có biến cố phát sinh, thánh thượng doanh phong ta trước kia gặp qua, hắn không phải có thể nghĩ ra như vậy kế sách người, trong hoàng cung gần nhất tất có chúng ta không biết sự tình phát sinh, hướng sâu muốn, nếu như đây chỉ là hoàng tộc bước đầu tiên, cái kia trong hoàng tộc tất có cao nhân tương trợ, chúng ta không thể không phòng. Tô Lạc Lạc lời nói để Tô gia đám người rơi vào trầm tư, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ sầu lo. Nếu như đây chỉ là thánh thượng đơn thuần đối với tự nhiên nữa thích đâu? Có Tô gia trưởng bối lên tiếng nói, ta sẽ không đánh giá thấp chính mình, nhưng là cũng sẽ không đánh giá thấp người khác. Tô Lạc Lạc người như vậy sẽ không tin tưởng loại lý do này. Nếu như hoàng tộc thật sự có ý mà vì, như vậy chúng ta ở chỗ này thảo luận đã không có ý nghĩa, chúng ta cũng không có lựa chọn gì cơ hội. Nghe được Tô Lạc Lạc lời nói, chúng trưởng bối là một mặt mộng, trong ánh mắt tràn đầy không hiểu. Tự nhiên, ngươi tại sao lại nói như thế? Tô Thiên Dương trực tiếp hỏi nói. Lão tổ, đây chỉ là ta một loại dự cảm, cái tin này một khi truyền ra, đoán chừng mặt khác mấy đại thế gia sẽ không buông tha cho cái này một cái tranh đoạt hoàng tộc nội tình cơ hội, lại thêm hoàng tộc cố ý mà làm, tại hoàng đô bên trong chúng ta Tô gia đã không có lựa chọn nào khác. Tô Lạc Lạc chậm rãi nói, để một đám trưởng bối chấn kinh. Vậy thì chờ lấy xem đi, chí ít chúng ta Tô gia sẽ không thua thiệt, chỉ là ủy khuất tự nhiên ngươi. Tô Thiên Dương trầm giọng nói. Ủy khuất sao? Có lẽ đi. Tô Lạc Lạc lắc đầu, trong ánh mắt cũng có được một tia mê mang, nhưng là ở sâu trong nội tâm nhưng lại có một tia không hiểu chờ mong, đó là một loại sắp công bố câu trả lời chờ mong. Tô gia nghị hội rất nhanh liền kết thúc, tất cả trưởng bối cũng rời đi. Tô Lạc Lạc cũng trở về đến trong sân nhỏ của mình. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Tô Lạc Lạc tiếp thân thị nữ Tô Tiểu Nha nhìn xem tinh thần có chút biến hóa tiểu thư đi tới, không khỏi sốt ruột đi ra phía trước lo lắng nói. Không có việc gì. Tô Lạc Lạc cười nhạt một tiếng, sau đó hướng về đỉnh đi đến. nhất định có việc, tiểu thư sẽ rất ít dạng này tinh thần không tại trạng thái. Tô Tiểu Nha từ nhỏ đi theo tiểu thư, đối với nhà mình tiểu thư cực kỳ hiểu rõ. Mà Tô Lạc Lạc đứng tại trong đỉnh, ngắm nhìn trong thâm cung phương hướng, từ nàng cái này một cái phương hướng có thể nhìn thấy hoàng cung một chút kiến trúc cao lớn. Tô Tiểu Nha đi đến tiểu thư sau lưng, không dám lên tiếng quấy rầy. "Tiểu Nha, ngươi cảm thấy hoàng cung thế nào?" Tô Lạc Lạc đột nhiên lên tiếng hỏi. "A, hoàng cung a, chẳng ra sao cả a." Tô Tiểu Nha bị tiểu thư đột nhiên đặt câu hỏi hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là ăn ngay nói thật. "Vậy ngươi cần phải có tâm lý chuẩn bị, nói không chừng tương lai chúng ta muốn tại hoàng cung sinh sống." Tô Lạc Lạc thâm thẳm thở dài nói. Việc quan hệ chính mình trung thân đại sự, quản chi nàng tự tin đi nữa, nhưng nhìn qua thâm thẳm thâm cùng, trong lòng ý nguyên có chút không chắc. Tương lai như thế nào, ai cũng không có khả năng 100% cam đoan. Sách mới cầu hoa tươi, cầu miễn phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 9, Hoàng đô chấn động cầu cất giữ chương 9, Hoàng đô chấn động cầu cất giữ nghe nói không? Thánh thượng cố ý nạp Tô Lạc Lạc là phi. Ngày thứ hai, một tin tức nhanh chóng tại hoàng đô bên trong truyền ra, dẫn tới toàn bộ hoàng đô đều sôi trào lên. Người đời trước rốt cục nhớ tới thánh thượng đến, trẻ tuổi bối phận thì tâm tư phức tạp, quản chi là thánh thượng, trong lòng bọn họ cũng là tràn đầy không phục. Về phần một đám thế gia thế lực, đầu tiên là kinh ngạc đằng sau thì nhanh chóng cân nhắc sau lưng nó hết thảy. Lại bộ thượng thư phạm ra, một tòa xa hoa trong tiểu viện, một đạo người mặc trường bào màu trắng thanh niên nam tử nghe được tin tức này đằng sau biến sắc, cầm trong tay chén trà bị giận ngã tại. Tên phế vật kia hoàng đế hắn dám. Thanh niên nam tử nhìn hoàng cung phương hướng, trong hai mắt tràn ngập sắc cơ. Hắn chính là phạm gia trẻ tuổi bối phận xuất sắc nhất tài tuấn Phạm Phong Vân, cũng là hoàng đô thế gia trẻ tuổi một đời trung văn quan nhóm nhân vật đại biểu, thiên tư cũng không bình thường, trước mắt cùng Tô Lạc Lạc thực lực tương đương, cũng đạt tới võ thánh cảnh đỉnh phong. Cho tới nay, hoàng đô bên trong đều đem bọn hắn hai người đặt chung một chỗ thảo luận, chỉ là Tô Lạc Lạc lộ ra càng thêm thần bí. Cho nên, Phạm Phong Vân một mực đem Tô Lạc Lạc xem như chính mình dự định thê tử tương lai. Nhưng là bây giờ, đương kim thánh thượng vậy mà cũng coi trọng Tô Lạc Lạc, muốn nạp nàng vào cung là phi, cái này khiến Phạm Phong Vân như thế nào chịu được. Hiện tại hắn đều có vào cung giết doanh phong tâm. Người tới, cho bản thiếu tra, cha đây hết thảy tin tức phải chăng là thật? Phạm Phong Vân nội tâm hay là không muốn tin tưởng đây hết thảy đều là thật. Không cần tra xét, tin tức đã được đến Tô gia thừa nhận, đây là sự thực, hoàng tộc muốn cùng Tô gia thông gia. Đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến, khiến cho Phạm Phong Vân cảm xúc không thể không bình tĩnh lại. Lão tổ. Phạm Phong Vân cung kính lên tiếng. Hoàng tộc mặc dù xuống dốc, nhưng là nó còn thừa không nhiều nội tình cũng y nguyên để cho chúng ta khó mà liên quan đến. Việc này trải qua nhiều nhà thương nghị đã thành kết cục đã định, lấy Tô Lạc Lạc chi năng, không được bao lâu, hoàng tộc nội tình liền sẽ trở thành chúng ta sáu nhà tất cả. Ngươi cũng hẳn là biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Phạm gia lão tổ thanh âm uy nghiêm khiến cho Phạm Phong Vân không dám có chút phản bác. Là, lão tổ. Phạm Phong Vân chỉ có thể không cam lòng nhận mệnh nói. Mà Phạm gia lão tổ thần niệm cũng biến mất không thấy gì nữa. A. Phạm Phong Vân không cam lòng nhìn trời gầm thét, phát tiết trong lòng không cam lòng cũng phẫn hận. Truyền tin mặt khác các nhà công tử gặp nhau. Phạm Phong Vân cuối cùng vẫn mang theo không cam lòng rời đi Phạm phủ, hắn vẫn là hy vọng có thể làm chút gì, mặc dù hắn biết cơ hội xa vời. Tô gia, một thân màu lam khiết mỹ quần áo Tô Lạc Lạc đã từ lâu đạt được hết thảy tin tức, cũng tại vừa rồi, lão tổ đã thông chi nàng lục đại thế gia quyết định, cũng như nàng trước đó suy nghĩ, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Cho nên, đây hết thảy đều là hoàng tộc cố ý tính toán, như vậy thì là ai? Tô Lạc Lạc thật sâu nhìn thoáng qua thâm cung phương hướng, sau đó đối với sau lưng Tô Tiểu Nha lên tiếng nói, "Tiểu Nha, đi thôi." Tô Lạc Lạc không đợi Tô Tiểu Nha ứng thanh, người đã hướng về Tô phủ bên ngoài đi đến. "Tiểu thư, chúng ta đi đâu?" Tô Tiểu Nha vội vàng đi theo. Tô phủ bên ngoài, Tô Lạc Lạc xuất hiện trong nháy mắt liền thu hút sự chú ý của vô số người, bao quát thế gia khác nhãn tuyến. Tô tiểu thư đi ra quả nhiên đẹp như tiên nữ, như là thượng thiên phái xuống thần nữ, quản chi nhìn một chút, đều để ta cả đời khó quên. Đây là một chút nam tử bình thường sợ hãi thán phục. Tô tiểu thư đi ra lập tức thông chi thiếu gia. Đây là có tâm người bày ra nhãn tuyến thanh âm. Tô gia có nữ Tô Lạc Lạc, hôm nay thấy một lần, quả thật bất phàm, vô luận là tâm cảnh hay là mỹ mạo các loại đều là thế gian hiếm thấy. Đây là mặt khác một chút thực lực cường đại tu giả tán động. Mà Tô Lạc Lạc cũng không có bị những người này ảnh hưởng, mang theo Tô tiểu nha hướng về hoàng cung phương hướng đi đến. Hoàng đô một nhà xa hoa tiểu lâu, lúc này Phạm Phong Vân cùng với những cái khác thế gia công tử vừa mới chạm mặt cái ghế cũng còn không có ngồi ấm chỗ, liền bị hạ nhân phá cửa mà vào dọa cho nhảy một cái. Thiếu gia, Tô Lạc Lạc tiểu thư xuất phủ mà lại, trực tiếp hướng về hoàng cung mà đi. Còn không đợi chúng thiếu gia nổi giận, cái này một cái hạ nhân mang tới tin tức liền để bọn hắn sợ ngây người. Cái này sao có thể? Đi. Phạm Phong Vân trước hết nhất kịp phản ứng, mang theo kinh hoàng cùng không tin, đứng dậy rời đi, những người khác cũng theo sát phía sau. Trong lúc nhất thời, hoàng đô thế gia công tử đều bởi vì Tô Lạc Lạc cử động mà giận dữ. Quản chi là những thế gian này, lão tổ đều không thể không chú ý hùng vĩ xâm nghiêm hoàng cung bên ngoài cửa chính. Tô Lạc Lạc mang theo thị nữ đứng tại trước đại môn, nhìn qua cái kia cao lớn cửa cung, như là cự thú miệng, giống như có nuốt ăn hết thể chi thế giống như làm cho người không khỏi tâm thần sợ hãi. Lúc này Tô Lạc Lạc, thần sắc cũng không còn bình tĩnh nữa, mà là nhiều hơn một phần khẩn trương, mỹ lệ hai con ngươi càng là lộ ra một cố vẻ ngưng trọng. Mà tại Tô Lạc Lạc sau lưng không xa, có trùng trùng điệp điệp đám người lặng lặng mà nhìn xem, càng có người lên tiếng quên giải, để Tô Lạc Lạc dừng lại bộ pháp, nhưng đều bị nàng làm như không thấy. "Tiểu thư, chúng ta hay là trở về đi." Tô Tiểu Nha lúc này sắp khóc, áp lực cực lớn đè ở trên người, để nàng gắt gao lôi kéo tiểu thư nhà mình tay. "Tiểu Nha, không có cái gì thật là sợ." Tô Lạc Lạc buồn bã nói, giống như đang an ủi tiểu Nha, tựa như là tại bản thân an ủi. Nàng mặc dù tâm trí bất phàm, nhưng cũng cuối cùng vẫn là một thiếu nữ. "Tự nhiên, ngươi vì sao làm như thế?" Một đạo mang theo nghi hoặc thanh âm truyền vào Tô Lạc Lạc trong óc, lại là Tô gia lão tổ truyền âm. Tô Lạc Lạc hành vi như vậy cũng không có thông tri Tô gia bất cứ người nào, quản chi là Tô Thiên Dương cũng không biết Tô Lạc Lạc cử động lần này vì sao. "Lão tổ, ta làm như thế tự nhiên có ta làm dụng ý, dù sao đối với chúng ta Tô gia mà nói cũng không có cái gì ảnh hưởng." Tô Lạc Lạc trả lời. "Tính toán, lão tổ ta tin tưởng ngươi, đúng rồi, phía sau các nhà công tử chính nhanh chóng chạy đến, ngươi liền không thấy thấy một lần, phải biết ngươi cái này vừa vào thâm cung, lại muốn đi ra coi như không biết là lúc nào." Tô Thiên Dương lão tổ đối với Tô Lạc Lạc ngược lại là phi thường tín nhiệm. "Không có gặp tất yếu." Tô Lạc Lạc nhàn nhạt trả lời. Sau đó, lôi kéo Tô Tiểu Nha trực tiếp đi vào hoàng cung cửa lớn. "Chờ một chút." Đúng lúc này, cách đó không xa một đạo hét to truyền đến, lại là Phạm Phong Vân các loại một đám thế gia công tử rốt cục chạy đến, mắt thấy Tô Lạc Lạc đi vào cửa cung, vội vàng hô to. Chỉ là, để bọn hắn tan nát cõi lòng chính là, Tô Lạc Lạc căn bản cũng không có chút nào dừng lại, không ngừng mà đi xa. "Tốt làm càn nữ hoa." Thế gia khác lao tổ thấy cảnh này cũng là lựa giận đứa ra. Nhưng là, cho dù có lựa, bọn hắn cũng không tốt vào lúc này đối với Tô Lạc Lạc phát. Mà Phạm Phong Vân sắc mặt đỏ bừng nhưng lại không cam lòng, mang theo những người khác muốn xông vào cửa cung. Hoàng cung trong địa, không có Triệu Kiến không được đi vào, người xông vào luận tội phản quốc, tội lôi đang chém. Một đạo giàn mua mà thanh âm uy nghiêm từ trong hoàng cung truyền ra, mang theo cường đại tiên vương thần niệm trấn áp Phạm Phong Vân bọn người. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, làm gì coi là thật. Phạm gia lão tổ thần niệm của tới, đối kháng hoàng cung thần niệm, bảo vệ Phạm Phong Vân bọn người. Mang theo bọn hắn lăn, nếu không giết. Lại có ba đạo thần niệm từ trong hoàng cung truyền đến, ép hướng Phạm lão tổ, cũng dẫn tới thế gia khác lão tổ không thể không liên thủ đối kháng. Sách mới cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 10, Nam tộc huyết mạch nguyên rủa cầu cất giữ chương 10, Nam tộc huyết mạch nguyên rủa cầu cất giữ tiên vương cường giả thần niệm ba trạm, nếu như không phải trực tiếp đại chiến bại lộ, người bình thường căn bản rất khó rõ ràng nhận biết. Lúc này, tại hoàng cung trước đại môn, hoàng tộc cùng quan văn cự đầu lão tổ thần niệm sơ bộ đụng nhau, những người khác chỉ là cảm thấy một cố kiềm chế cảm giác, thực lực càng mạnh, nhận kiềm chế liền càng sâu. Muốn khai chiến sao? Mà khác một chút tu giả đã lo lắng lại chờ mong. Hoàng tộc hy vọng quản chi là tại hoàng đô bên trong cũng biến thành phi thường thấp. Đi. Phạm gia lão tổ đối với tất cả thế gia công tử truyền âm quá khẽ, sau đó cùng mặt khác tiên vương lão tổ thần niệm tối lui. Về phần những công tử kia, quản chi dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ đành ngoan ngoãn tối lui. Không có trò hay nhìn, những người khác cũng lần lượt tán đi. Bất quá, lần này hoàng tộc cùng quan văn tập đoàn va chạm tại sau đó y nguyên có vô số người nghị luận ở Mỹ hoàng cung một chỗ đại điện, Doanh Phong lúc này ngồi xếp bằng, tại bên cạnh hắn, Ngụy Trung Hiển cùng Trương Lương đứng thẳng thủ hộ. Lấy ta đại tần tiên đình chi chủ hiệu lệnh, dẫn đại tần khí vận nhập thể, rồi rửa bản thân. Doanh Phong hai mắt tản ra kim quang, trong tay kết lấy thần bí ấn quyết, theo một cỗ không hiểu dẫn dắt truyền ra, một cỗ khí vận từ khí vận trên biển mây bắn ra mà đến, như đồng hóa là vô số châm kiếm, đối với Doanh Phong thân thể từ đầu đến chân bắn vào xuống. A, đáng sợ thống khổ quét sạch toàn thân, Doanh Phong lúc này cảm giác mình thân thể giống như bị vô số châm kiếm cho từng tầng lột bỏ đến bình thường, đó là một loại đau nhức triệt linh hồn đáng sợ cảm thụ, để không có bất kỳ cái gì phòng bị Doanh Phong trực tiếp kêu lên thảm thiết. Khí vận tắm rửa như cũ tại tiếp tục, Doanh Phong đang cắn răng kiên trì. Ngoài đại điện, Tô Lạc Lạc cùng thị nữ Tô Tiểu Nha tại một tên thái giám dẫn dắt phía dưới đi đến. Ngụy Trung Hiền đi tới nên đón. Tô tiểu thư xin mời đi theo ta. Ngụy Trung Hiền dẫn Tô Lạc Lạc hai nữ hướng về Trương Lương phương hướng mà đi. Lúc này Trương Lương đã ngồi ở cái ghế một bên trên, nước trà đã chuẩn bị kỹ càng. Mời ngồi. Trương Lương đối với Tô Lạc Lạc ngẩng đầu hư xin mời. Mà lúc này Tô Lạc Lạc cùng Tô Tiểu Nha như cũ tại trong lúc khiếp sợ, mang theo không giống với tâm tư ngồi xuống. Tô Lạc Lạc ánh mắt đầu tiên là tại ngồi xếp bằng Doanh Phong trên thân dừng lại một hồi, ánh mắt kinh nghi, cuối cùng nhìn về hướng đối diện Trương Lương. Cái này một người nam tử đưa cho nàng áp lực thực lớn, vô luận là tự tin bất phàm khí chất, còn có cái kia lạnh nhạt tự nhiên, như là có thể nhìn thấu lòng người ánh mắt, đều để nàng trong nháy mắt đánh giá ra người này cực kỳ bất phàm. Thánh thượng đây là đang làm cái gì? Tô Lạc Lạc trung pin là nhịn không được lên tiếng dò hỏi, hiện tại thánh thượng cùng nàng trước kia thấy qua thánh thượng có khác biệt rất lớn, như là hai người giống như. Càng tò mò hơn là đối phương lúc này chính thừa nhận thống khổ to lớn, muốn không hiếu kỳ cũng khó khăn. Dẫn khí trở vào thể, rồi rửa bản thân, khai trương tộc huyết mạch nguyên rủa. Trương Lương trả lời, phần lớn lực chú ý cũng đều đặt ở Doanh Phong trên thân, vừa có không đối hắn sẽ lập tức xuất thủ. Nghe được Trương Lương lời nói, Tô Lạc Lạc đã kinh ngạc vừa nghi ngờ, nam tộc huyết mạch nguyên rủa nàng tự nhiên biết, nhưng là, một vạn năm đến nay, hoàng tộc chưa từng có năng lực phá bỡ, hiện tại còn lại hoàng tộc tứ đại tiên vương lão tổ, đó là bởi vì có tiên vương thực lực, cũng không thụ ảnh hưởng, cái này một cái huyết mạch nguyên rủa là tác dụng ở phía sau bối hài nhi trên thân, thực lực càng yếu, nhận nguyên rủa càng mạnh. Tiên vương thực lực rất mạnh, có thể đối kháng nguyên rủa đối tự thân ảnh hưởng, nhưng lại không thể trợ giúp hài nhi đối kháng nguyên rủa xâm nhập. Từ vạn năm trước sau đại chiến, hoàng tộc mỗi một cái tân sinh hài nhi đều là người bình thường, không đủ trăm tuổi liền chết giả. Không chỉ có như vậy, hoàng tộc năng lực sinh dục cũng càng ngày càng yếu, đây cũng là hoàng tộc nhân số không ngừng giảm bất nguyên nhân, cho tới bây giờ Doanh Phong thế hệ này, trong hoàng cung chỉ có hắn một người. Hoàng tộc đã đến diện tộc biên giới. Tô Lạc Lạc nhìn qua Doanh Phong bởi vì thống khổ mà vặn vẹo mặt, trong lòng đối với Doanh Phong cũng nhiều một phần nhìn thẳng vào, nhưng vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu, hoàng tộc vạn năm đều không thể phá vỡ nguyên rủa, nàng không cảm thấy Doanh Phong có thể. Và đột nhiên, Doanh Phong ngay cả nôn năm thanh máu tươi, năm thanh máu tươi hóa thành năm đám huyết vụ, riêng phần mình mang theo một cỗ lực lượng quỷ dị, chậm rãi biến hình, cuối cùng hóa thành năm cái khác biệt phù văn. Năm tộc văn tự, yêu, ma, thánh, thư, biển, đại biểu cho năm cái vực chủng tộc cường đại, sơn hải vực yêu tộc, thương lan vực hải tộc, quang minh vực thánh tộc, hắc ám vực ma tộc, còn có đại mộng vực hư tộc. Nhìn thấy cái này năm cái phù văn, Tô Lạc Lạc ánh mắt lộ ra ngạc nhiên cùng chấn kinh, đây cũng là nàng lần thứ nhất nhìn thấy năm tộc huyết mạch lực lượng nguyên rủa hiện ra. Năm cái phù văn đại biểu cho ngũ đại chủng tộc một bộ phận ý chí cùng lực lượng, cực kỳ đáng sợ, muốn duy nhất một lần phá vỡ gần như không có khả năng, nhưng là lại có thể phá vỡ một tia vết rách. Trương Lương ngưng trọng thanh âm truyền ra, hắn cũng không có nghĩ đến năm tộc huyết mạch nguyên rủa sẽ như thế cường đại. Mà lúc này, năm tộc phù văn lẫn nhau lấy xiềng xích thần bí tương liên, đem Doanh Phong cả người thân thể đều phong tỏa ở bên trong bình thường. Trên đỉnh đầu của hắn, không ngừng có khí vận biến thành châm kiếm trùng kích xuống, đối với những xiềng xích kia không ngừng đâm tới, giống như muốn đem bọn chúng tách ra bình thường. Đây là khí vận chi lực vận dụng. Tô Lạc Lạc nhìn về phía những khí vận này châm kiếm, trong lòng ngạc nhiên, cái này đồng dạng cũng là nàng lần thứ nhất gặp. Tu vận thành kiếm, chém. Phân tán khí vận châm kiếm đối với xiềng xích cũng không có tạo thành ảnh hưởng, Doanh Phong không thể không tập trung khí vận chi lực tiến hành tập trung trùng kích. Chỉ gặp hắn trên đỉnh đầu, một thanh khổng lồ khí vận chi kiếm ngưng tụ mà ra, tản ra đáng sợ phong mang, càng lộ ra một cỗ lực lượng thần bí, chỉ là người ở bên ngoài xem ra, Tô Lạc Lạc cùng Trương Lương ba người cũng không thể cảm giác được cái gì lực trùng kích. Đây chính là khí vận chi lực, chỉ có người đặc thù mới có thể cảm nhận được lực lượng. Màu vàng khí vận đại kiếm trực tiếp trùng kích xuống, đối với trong đó một đầu xiềng xích thẳng chém mà đi. Chói mắt kim quang chiếu xạ mà ra, Doanh Phong vị trí toàn bộ bị kim quang bao phủ, thấy không rõ tình hình bên trong. Két. Một đạo thật nhỏ vỡ tan thanh âm truyền ra, để Trương Lương cùng Ngụy Trung Hiền thần sắc vui mừng. Thành công. Trương Lương cùng Ngụy Trung Hiền nhìn chòng chọc vào kim quang chỗ. Thật chẳng lẽ để hắn thành công? Tô Lạc Lạc cũng không biết chính mình là nên cao hứng hay là không cao hứng. Kim quang tán đi, lúc này Doanh Phong đã ngã trên mặt đất, những cái kia năm tộc phù văn đã biến mất không thấy gì nữa. Còn tốt, chỉ là tinh thần tiêu hao quá lớn hôn mê đi, nghỉ ngơi một đêm hẳn là có thể đã tỉnh lại. Trương Lương tra xét một phen đằng sau liền để xuống tâm đến. Doanh Phong dù sao không có tu vi tại thân, đã hôn mê cũng rất bình thường. Khi Doanh Phong tỉnh lại lần nữa thời điểm đã là ngày hôm sau giữa trưa. Thánh thượng ngươi rốt cuộc tỉnh. Một đạo êm tai mà thanh âm êm ái truyền đến, sau đó liền thấy một đạo làm thân linh lung thân ảnh đi tới. Khi Doanh Phong nhìn người tới tuyệt mỹ khuôn mặt thời điểm cũng không khỏi đến ở lại một hồi. Ngươi là ai? Doanh Phong không khỏi lên tiếng hỏi. Thiếp thân Tô Lạc Lạc. Tô Lạc Lạc nhẹ nhàng hành lễ, quan sát một chút Doanh Phong sắc mặt cùng ánh mắt. Xem ra thánh thượng đã không sao. Thiếp thân đi thông chi Ngụy tổng quản cùng Trương tiên sinh. Sau khi nói xong, Tô Lạc Lạc liền xoay người rời đi tập cung. Mà Doanh Phong cũng đi xuống giường, Hoàng đạo đế đồng liếc nhìn toàn thân, phát hiện năm tộc huyết mạch nguyên rủa trong xiềng xích trong đó một đầu bị phá ra một đường vết rách, khí vận chi lực hợp thành tại chiếc kia bên trong, ngăn cản lực lượng nguyên rủa bản thân chữa trị. Rất tốt, lại chém hai lần, liền có thể phá vỡ một cây xiềng xích, đến lúc đó chấm cũng có thể bắt đầu tu luyện. Sách mới cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 11, Tiên Linh Tông cầu cất giữ chương 11, Tiên Linh Tông cầu cất giữ Tiên Linh Tông là đại tần tiên đỉnh bên trong đệ nhất tông môn, ở vào đại tần đông bộ Linh Châu, châu này linh khí dư dả, sơn lâm bao trùm suất cực cao, càng có một ít chân thú cùng bảo dược, là một cái bảo địa. Nghe đồn tại Linh Châu phía dưới mặt đất, có không chỉ một đầu linh mạch tồn tại. Làm đại tần tiên đỉnh đệ nhất tông môn, hắn thực lực tự nhiên là cực kỳ cường đại, không chỉ có nước cờ tôn tiên vương cực giả, còn có tiên hoàng lão tổ tọa trấn, hậu bối bên trong cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đại tần tam đại tuyệt sắc một trong Phượng Viêm Viêm chính là Tiên Linh Tông hậu bối xuất sắc nhất một cái, tương lai thành tiểu tiên vương là khẳng định, càng có cơ hội trùng kích tiên hoàng cảnh. Tiên Linh Tông Phượng nhà nhất mạch trời sinh hỏa thuộc tính, tính cách dù sao cũng hơi cường thế cùng nóng nảy, mà Phượng Viêm Viêm cũng kế thừa cái này một tính cách. Lúc này, tông môn trong đại điện, một thân màu lửa đỏ giữ mình trang Phượng Viêm Viêm mắt vượng đại trường, càng có đáng sợ hỏa diễm ở trong mắt bốc lên, tuyệt mỹ khuôn mặt bởi vì sinh khí ngược lại có vẻ hơi đáng yêu. Tại nàng bốn phía, hỏa diễm phun trào, càng có tiếng phượng hót truyền ra, giống như có một cái hỏa diễm thần điểu bảo hộ. Quản chi là trong điện mấy cái tiên vương cường giả cũng không khỏi đến một trận kinh hãi. Ta tuyệt không đồng ý môn này hôn sự, cũng sẽ không gả cho một cái không có tu vi người bình thường. Quản chi thân phận của hắn là đại tần tiên đỉnh chi chủ. Phượng Viêm Viêm kiên định nói, ngữ khí lộ ra một cô nóng nảy cảm giác, giống như cưỡng bách nữa nàng liền muốn bạo phát. Trương Lương thông qua mật thám đem liên khói tin tức chuyển cho Tiên Linh Tông cao tầng, những này tiên vương cao tầng cùng Phượng gia tiên hoàng lao tổ thông qua một trận sau khi thương nghị cảm thấy rất có triển vọng. Thế là tìm Phượng Viêm Viêm đến nói chuyện, cũng liền có một màn này. Chói chang à, đại tần hoàng tộc suy tàn đã định, không cần bao nhiêu năm thậm chí có thể sẽ diệt tộc, mà hoàng tộc nội tình lại là nhất định phải không chế tới. Phải biết, lao tổ mặc dù có tiên hoàng cảnh thực lực, lại đều không dám tùy ý tiến vào hoàng đô, cũng là bởi vì hoàng tộc có diệt sát tiên hoàng thủ đoạn. Nếu như thủ đoạn này không chế trong tay người khác, đôi kia tông ta là to lớn uy hiếp. Một cái tiên vương trầm giọng nói. Không sai, mà lại từ hoàng tộc tin tức truyền đến, đương kim thánh thượng còn cùng Tô gia Tô tự nhiên liên gói, Tô gia đã đáp ứng. Chói chang à, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi không sánh bằng Tô gia nữ hoa kia? Một cái khác tiên vương trực tiếp dùng ra phép khích tướng. Cho cười. Phượng Viêm Viêm đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình không bằng người khác. Mặc dù tại trên trí thông minh có lẽ nàng có vẻ không bằng, nhưng là tại thiên tư bên trên, nàng có tự tin siêu việt đối phương. Đã như vậy, cái kia Tô Lạc Lạc cũng dám thông ra ngươi cũng không dám, nếu là chuyển đi, chẳng phải là nói ngươi không bằng nàng. Cái kia tiên vương nghe được Phượng Viêm Viêm lời nói sau lập tức tiếp tục xuất kích. Lời này vừa nói ra, Phượng Viêm Viêm trên người khí diễm lập tức vừa giảm, cả người đều trong nháy mắt lâm vào xoắn suýt bên trong. để ý là lý này, nhưng là nàng làm sao cảm giác có chút không đúng lắm. Chói chang a. Lúc này, Phượng gia Tiên Hoàng lão tổ lên tiếng. Ngươi có chúng ta Tiên Linh Tông toàn lực ủng hộ, quản chi là hoàng tộc cũng không dám khi dễ ngươi, hiện tại hoàng tộc khí vận trên cơ bản đã muốn tiêu diệt, các loại hoàng tộc vừa diệt, ngươi mượn thánh hậu tên, lại thêm chúng ta Tiên Linh Tông tương trợ, hoàn toàn có thể thay thế hoàng tộc trở thành đại tần tiên đình chi chủ, khi đó ngươi chính là nữ thánh lên. Tiên Hoàng lão tổ lời nói khiến cho Phượng Viêm Viêm hoàn toàn ý động nữ thánh bên trên, đó chính là nữ hoàng a, đối với nàng mà nói có lực hấp dẫn cực lớn, vậy hẳn là phi thường ủy phong đi. Thật. Phượng Viêm Viêm muốn những trưởng bối này lần nữa xác nhận. Đương nhiên là thật, chúng ta Tiên Linh Tông mặc dù có thể hiệu lệnh những tông môn khác, thực lực cũng cường đại, nhưng là đối với triều đình lực ảnh hưởng lại cực nhỏ, một khi chúng ta có thể mượn ngươi chi thủ nhúng tay vào triều đình, chúng ta Tiên Linh Tông liền có thể thừa cơ tiến thêm một bước, đến lúc đó từng bước một tầm ăn thế lực khác, khống chế toàn bộ đại tần tiên đình cũng không còn nói xuống. Tóm lại, lần này thông gia đối với chúng ta mà nói có ích lợi thật lớn, tông môn hưng thịnh liền rơi vào trên người của ngươi. Tất cả tiên vương ngươi một lời ta một lời, đối với Phượng Viêm Viêm không ngừng cam đoan. Tốt à, vậy ta liền đi hoàng cung thử một chút đi, Tô Lạc Lạc dám làm sự tình, ta cũng dám. Phượng Viêm Viêm trong mắt chớp động lên mãnh liệt hào hứng. Bất quá vì người bảo vệ ngươi thân an toàn, Phượng Linh trưởng lão liền theo ngươi một mực tiến về hoàng đô tiến cung đi. Ông tổ nhà họ Phượng lên tiếng nói. Là, lão tổ. Một cái trung niên mỹ phụ tiên vương gật gật đầu đồng ý, quá tốt rồi, có linh di tại vậy ta thì càng không cần lo lắng. Phượng Viêm Viêm cũng cao hứng nói. Thật là một cái đứa nhỏ ngốc ca. Mỹ phụ nhìn xem cao hứng Phượng Viêm Viêm, lắc đầu cưng chiều cười một tiếng. Phượng Viêm Viêm phụ mẫu chết sớm, cho tới nay đều là nàng mang theo Phượng Viêm Viêm lớn lên, hai người tình như mẹ con. Mà Phượng Linh tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy lần này hoàng đô chi hành không có bất kỳ nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, chỉ cần vận hành thật tốt, bọn hắn Tiên Linh Tông hoàn toàn chính xác có thể thu được ích lợi thật lớn. Sáng sớm hôm sau, Phượng Linh trưởng lão liền mang theo Phượng Viêm Viêm cưỡi phi cầm hướng về hoàng đô phương hướng nhanh chóng mà đi. Gió không cách nào trưởng lão, ngươi cũng âm thầm tiến về hoàng đô, nhưng là không nên tiến vào hoàng đô. Một sáng một tối, có thể tùy thời tiếp ứng. Tông môn trong đại điện, ông tổ nhà họ Phượng lần nữa phái ra một cái tiên vương trưởng lao theo sát Phượng Linh hai người. Lần này thông gia can hệ trọng đại, càng quan hệ Tiên Linh Tông sự phát triển của tương lai bố cục, ông tổ nhà họ Phượng không hy vọng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tiên Linh Tông động tác cũng bị người hữu tâm nhìn ở trong mắt, chỉ là trong lúc nhất thời không biết Tiên Linh Tông có dạng gì mục đích, tin tức cũng rất nhanh liền chuyển vào đến thế lực khắp nơi trong tay. Hoàng đô, các đại thế gia lão tổ nhận được tin tức đằng sau cũng thật lâu không nói, âm thầm suy tư. Tiên Linh Tông Tiên Vương Phượng Linh trưởng lão mang theo Phượng Viêm Viêm hướng về Hoàng Đô phương hướng mà đến, chẳng lẽ mục tiêu của các nàng thật là Hoàng Đô? Nếu như là thật, vậy các nàng đến Hoàng Đô có cái mục tiêu gì? Là chân chính chuẩn bị muốn nhúng tay triều đình sự tình phải không? Tiên Linh Tông động tác để Hoàng Đô một đám thế gia cảm nhận được một cô áp lực cực lớn. Dù sao Tiên Linh Tông có thể hiệu lệnh đại tần bên trong cơ hồ tất cả tông môn, bản thân thực lực cường đại, càng có tiên hoàng cường giả tọa chấn, nếu như không có hoàng tộc nội tình, bọn hắn rất khó cùng Tiên Linh Tông chống lại. Tại thế giới này, thực lực mặc dù đại biểu không được hết thảy, nhưng lại cũng có thể đại biểu cho tuyệt đại bộ phận. Bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, Tiên Linh Tông động tác hoàn toàn là hoàng tộc cách làm. Đây chính là một đầu cường tráng mãnh hổ, một cái không tốt liền sẽ bị phản thương. Bên ngoài hoàng đô, một tòa hoàn cảnh duyên dáng sơn trang, nơi này mây mù vần quanh, cho người ta một cỗ mộng ảo cảm giác, giống như không tồn tại ở trong hiện thực giống như, còn có một cỗ lực lượng đáng sợ bao phủ, ngoại nhân căn bản là nhìn không thấy nơi này. Đột nhiên, một đạo cái bóng hư ảo từ không trung bay tới rơi vào sơn trang bên ngoài, trực tiếp quỳ xuống đất cung kính lên tiếng nói, "Hư Phong Tiên Hoàng, hoàng đô có một chút biến động, hoàng cung lại một lần nữa tiến hành thanh tẩy." Doanh thị hoàng tộc cùng Tô gia thông gia thành kết cục đã định, tin tức mới nhất, Tiên Linh Tông Tiên Vương Phượng Linh trưởng lão mang theo Phượng Viêm Viêm hướng hoàng đô phương hướng phi hành, vô cùng có khả năng đem nhúng tay đại tần triều đình. Biết lui ra đi. Một đạo hư ảo uy nghiêm thanh âm truyền ra, sau đó liền rốt cuộc không có động tĩnh. Sách mới cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 12, Đại Tần Tam Tuyệt Sắc cầu cất giữ chương 12, Đại Tần Tam Tuyệt Sắc cầu cất giữ đại tần hoàng cung. Doanh Phong nhìn xem ngồi ở phía đối diện nữ tử tuyệt mỹ, không khỏi trong lòng cảm thán. Đại Tần Tam Đại Tuyệt Sắc một trong quả nhiên danh bất hư truyền, mặc dù không có gặp qua hai nàng khác, nhưng là trước mắt Tô Lạc Lạc lại xứng đáng cái này một cái xưng hào, cũng xứng đáng nàng nghe đồn. Thời gian còn chưa tới ngươi vào cung thời điểm, mà ngươi lại dám một mình sớm vào cung, mặc dù không biết ngươi mục đích làm như vậy, nhưng là một phần này quả cảm lại là để chấm lau mắt mà nhìn. Doanh Phong nhìn xem Tô Lạc Lạc bình tĩnh hai con ngươi lên tiếng khen, có thể làm cho thánh thượng như vậy đối đãi cũng coi là thiếp thân đạt được mục đích. Tô Lạc Lạc đôi mắt nhẹ dơ lên cũng trả lời, trước mắt thánh thượng cùng nàng tưởng tượng khác biệt, ít nhất phải tốt hơn nhiều, cũng không phải không có người trí tuệ. Ngồi ở một bên khác Trương Lương lại là nhàn nhạt lên tiếng nói, Tô tiểu thư cử động lần này mục đích chỉ sợ không chỉ như thế đi, gây nên hoàng đô vô số người kinh động, một mình sớm vào cùng, cố nhiên thể hiện ra quả cảm, nhưng cũng biến tướng cho thấy Tô gia thành ý, các nhà tiên vương lão tổ cùng hoàng tộc tiên vương thần niệm tại ngoài cửa cung ba chạm, tại quá trình này bên trong Tô gia lão tổ Tô Thiên Dương cũng không có xuất thủ, giống như cho người ta một loại bắt đầu đứng. Tại hoàng tộc một phương ảo giác, nhưng thực tế cũng không hề biến hóa. Mà lại đây hết thể cũng cho thấy trí tuệ của ngươi, chúc mừng ngươi, ngươi đã thu được hoàng tộc hảo cảm. Trương Lương lời nói khiến cho bình tĩnh Tô Lạc Lạc tâm thần chấn động, đôi mắt mỹ lệ xuất hiện một cơn chấn động. Trương tiên sinh đại tài, thiếp thân coi là nếu không cách nào cải biến, vậy không bằng thuận ý mà vì, chí ít thiếp thân tương lai ở trong cung tình cảnh sẽ tốt hơn. Tô Lạc Lạc không có phủ nhận. Thủy thiện lợi vạn vật mà không tranh, đây là ngươi Tô tiểu thư xử thế chi đạo, rất tốt, nhìn như không tranh, nhưng lại tại trong lúc vô hình vì chính mình tích hạ cực mạnh thế, có triển vọng sau chi tư. Trương Lương gật gật đầu, tán thưởng lên tiếng, đối với cái này một cái Tô tiểu thư, Trương Lương là hài lòng ủng hộ. Quản chi là Doanh Phong nghe được Trương Lương lời nói sau cũng không khỏi đến có chút chấn kinh. Trương Lương lời nói đủ để nhìn ra Tô Lạc Lạc tư chất cường đại. Doanh Phong không khỏi lần nữa nhìn từ trên xuống dưới Tô Lạc Lạc, đối phương nhìn như ôn nhu như nước, nhưng lại không hề bận tâm, tâm tính cùng trí tuệ đều cực mạnh, hoàn toàn chính xác có triển vọng sau chi tư. Tô tiểu thư có nghĩ tới hay không, tiến vào hoàng cung này, còn muốn ra ngoài liền khó khăn. Doanh Phong lên tiếng hỏi. Doanh Phong lời nói khiến cho Tô Lạc Lạc bình tĩnh ánh mắt giật giật, nhưng vẫn là mở miệng nói, có nghĩ qua, chưa tiến cung cửa trước đó liền nghĩ đến, chỉ là hiện tại cảm giác càng thêm mãnh liệt, không hơn bạn sự tình cũng có ngoài ý muốn, hết thảy còn cần nhìn thánh thượng. Ngươi nói không sai, hết thảy còn cần nhìn chấm, chấm để cho ngươi ra ngoài ngươi liền có thể ra ngoài, chấm không thả ngươi ra ngoài, ngươi lời này cũng không thể ra ngoài, ngươi là người thông minh, các ngươi quan văn thế gia nhóm ý nghĩ nhất định là không có khả năng thực hiện, chấm cần ngươi Tô ra làm chấm trong tay một cây đao. Doanh Phong thần sắc lộ ra một cố lãnh đạo, trong lời nói nhưng lại có một cố kiên định cùng sát ý. Doanh Phong lời nói để Tô Lạc Lạc do dự, nàng liền biết thánh thượng cùng nàng thông gia không đơn giản, chỉ là không có nghĩ đến nhanh như vậy liền lộ ra răng nanh. Lựa chọn này việc quan hệ mình cùng Tô gia tồn vong, nàng tự nhiên không dám tùy tiện hồi phục. Thánh thượng nắm chắc được bao nhiêu phần? Tại dưới áp lực lớn, Tô Lạc Lạc không khỏi lên tiếng hỏi, muốn có được càng nhiều tin tức hơn cùng lòng tin. Doanh Phong cười cười nói, nói mười thành ngươi đoán chừng cũng không tin, bất quá ngươi cũng không phải vội lấy hồi phục chấm, dù sao các ngươi thế gia đã vào cuộc, sau đó chúng ta xem kịch liền tốt. Tô Lạc Lạc nghe xong tâm thần chấn động, đôi mắt đẹp tinh quang chớp động, kinh ngạc nói, còn có phe thứ ba thế lực vào cuộc, Tiên Linh Tông. Lấy Tô Lạc Lạc trí tuệ cùng địa vị, đối với đại tần thế lực khắp nơi hiểu rõ cũng là cực sâu, rất nhanh liền có thể từ đó đoán ra mấu chốt đổ vật đến. Mà vào lúc này, một tên thái giám từ đằng xa đi tới Ngụy Trung Hiền bên thai thấp giọng vài câu liền rời đi. Thánh thượng, Tiên Linh Tông Phượng Viêm Viêm tiểu thư cùng Phượng Linh trưởng lão đã đến. Ngụy Trung Hiền đối với Doanh Phong thấp giọng báo cáo. Quả nhiên, thánh thượng cũng tương tự muốn nạp Phượng Viêm Viêm là phi. Tô Lạc Lạc thần sắc tỉnh táo, chậm rãi nói, chỉ là ngữ khí lại nhiều hơn mấy phần lãnh ý. Doanh Phong cười cười không nói, ngược lại là một bên Trương Lương lên tiếng cười nói, Tô tiểu thư ngày sau muốn cùng Phượng tiểu thư hảo hảo ở chung mới là. Nghe Trương Lương lời nói, Tô Lạc Lạc trong lúc bất chợt cảm thấy cái này thần bí bất phàm tiên sinh trở nên có chút đáng giận. Thiếp thân đột cảm giác thân thể có chút khó chịu, đi về nghỉ trước, không phải dậy thánh thượng. Tô Lạc Lạc đứng dậy, đối với Doanh Phong nhẹ nhàng hành lễ, sau đó liền cùng sau lưng Tô tiểu nha rời đi. Đây là náo tiểu tính tình. Doanh Phong nhìn xem Tô Lạc Lạc rời đi thân ảnh, có chút bật cười nói, thánh thượng, đây là chuyện tốt, nói rõ Tô tiểu thư đã tiếp nhận chính mình thân phận mới. Bất quá đoán chừng nàng cũng có một cái khác tầm dự định, không muốn cùng Phượng tiểu thư lên xung đột chính diện, muốn tìm cơ hội âm thầm tiếp xúc Phượng tiểu thư làm tiếp bước kế tiếp quyết định. Trương Lương cười nói, ngược lại là phù hợp ngươi đối với nàng đánh giá. Doanh Phong gật gật đầu, ngược lại là đối với Tô Lạc Lạc càng ngày càng hài lòng. Bình hoa tất nhiên đẹp mắt, nhưng là Doanh Phong càng ưa thích có ý tưởng có cá tính mỹ nữ tử. Mà tại lúc này, nơi xa đi tới hai đạo bóng người màu đỏ, bên trong một cái hành động ở giữa lộ ra một cố gấp rút chi ý, khí tức trên thân không còn che giấu, tràn đầy sức sống cùng tinh thần phấn chấn, nàng đi tại phía trước nhất, như là một đóa tuyệt mỹ hoa diễm, xa hoa, một đôi nhảy lên điểm điểm ánh lửa đôi mắt nhìn thẳng Doanh Phong mà đến, mang theo một cố cực nóng, đồng dạng tóc dài màu đỏ theo gió bay lên, theo chủ nhân đi lại mà nhẹ nhàng chập trùng. Sức sống bắn ra bốn phía a. Doanh Phong nhìn thấy nữ tử này thời điểm trong óc xuất hiện chính là cái này một cái tử, đối phương giống như có thể kéo theo lòng người bình thường, không khỏi dâng lên một cốt như hỏa diễm nhảy lên giống như sức sống. Mà tại sức sống này nữ tử sau lưng nửa bước thì là một cái mỹ phụ thành thục, đồng dạng mái tóc dài màu đỏ rực, trong mắt lại lộ ra một cô ôn hỏa giống như ôn nhu, thành thục mà không mất đi ưu nhã. Tiên Linh Tông Phượng Linh, Phượng Viêm Viêm gặp qua thánh thượng. Hai nữ đi tới, tại Phượng Viêm Viêm không quá tình nguyện bên trong đối với Doanh Phong đi một cái lễ. Hai vị miễn lễ, mời ngồi. Doanh Phong cười nhạt một cái nói. Hai nữ tòa hạ. Phượng Viêm Viêm ngồi tại Doanh Phong đối diện, mà Phượng Linh thì ngồi tại Trương Lương đối diện. Lúc này Phượng Viêm Viêm ngồi xuống về sau nhìn thoáng qua Doanh Phong liền không cảm hứng cảm giác giữa ngón tay ngọn lửa nhấp nháy, giống như Doanh Phong trong mắt của nàng cũng không bằng đùa lửa cảm thấy hứng thú, tuyệt mỹ trên khuôn mặt chỉ kém viết không cao hứng ba chữ. Xem ra cái này Phượng Viêm Viêm phần lớn thời gian đều ở vào trong tu luyện, nếu không cũng sẽ không tại cái này một cái niên kỳ đạt tới tiên quân cảnh, mà lại làm người càng ưa thích trực tiếp phương thức, cảm xúc cũng không muốn ẩn tàng, ngược lại là so Tô Lạc Lạc chơi vui. Lúc này Doanh Phong cũng đối Phượng Viêm Viêm tính cách có đại khái hiểu rõ. Một cái bình tĩnh như nước, một cái như lửa giống như trực tiếp, xem giá hậu cung này tương lai sẽ không quá tịch mịch. Sách mới cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 13, Mưa Phi, Diễm Phi cầu cất giữ. Chương 13, Mưa Phi, Diễm Phi cầu cất giữ. Bốn người ngồi xuống về sau, Doanh Phong cũng không để ý tới Phượng Viêm Viêm, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Phượng Linh trưởng lão, hắn biết, Tiên Linh Tông chân chính đại biểu là nàng. Chấm dự định tổ kiến một cái bộ môn mới, tên là Lục Phiên Môn, có truy tra hết thảy vụ án chức vụ, nội thiết một cái tổng bộ thần, hạ thiết tứ đại thần bộ. Tứ đại thần bộ phân công quản lý đại tần tứ phương, các châu thiết lập châu cấp phân bộ do đối ứng thần bộ phụ trách, mà châu cấp phân bộ phía dưới lại có phủ cấp phân bộ, lại sau đó thì là quận cấp cùng huyện cấp, tầng tầng tiến dần lên, mà trong đó nhân thủ, một bộ phận do tông môn cường giả đảm nhiệm, một bộ phận do triều đình đảm nhiệm, lại có một bộ phận thì đối ngoại công khai chiêu mộ. Doanh Phong sau khi nói xong, Phượng Linh trực tiếp chấn kinh, nàng không nghĩ tới cái này thánh thượng vậy mà làm ra như thế một cái kế hoạch này vừa ra, có thể tưởng tượng sẽ khiến lớn cỡ nào phân tranh. Cái này một cái lục phiến môn chính là hơn một cái phương hỗn chiến vòng xoáy, đương nhiên, đây cũng là bọn hắn Tiên Linh Tông cắm vào triều đình tuyệt hảo cơ hội. Có thể tưởng tượng, bộ môn này một khi thành lập, chắc chắn sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Ai không tham dự tiền đến, liền đợi đến đổ đao đánh tới đi. Phượng Linh trưởng lão cảm thấy thế nào? Doanh Phong đối với chấn kinh không nói gì Phượng Linh hỏi. Phượng Linh còn không có lên tiếng, một bên Phượng Viêm Viêm lại là có chút nhao nhao muốn thử. Ngươi không có khả năng rời đi hoàng cung, cho nên chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Doanh Phong nhìn xem cực cảm hứng càng Phượng Viêm Viêm, khép mắt cười nói. Vì cái gì? Phượng Viêm Viêm tại chỗ liền không vui, trong mắt đẹp hỏa diễm bốc lên. Bởi vì ngươi là chấm tương lai phi tử, chấm không để cho ngươi xuất cung, ngươi liền không thể xuất cung. Doanh Phong không nhìn Phượng Viêm Viêm lửa giận, ngược lại cảm thấy nổi giận Phượng Viêm Viêm rất thú vị, đặc biệt là đối phương có tóc lửa không ra biệt khuất tức giận bộ dáng. Vậy ta không làm người phi tử. Phượng Viêm Viêm tức giận nói. Nàng nơi đó biết làm phi tử còn có nhiều quy củ như thế. Chói trang. Một bên Phượng Linh trưởng lão nghe xong lại là giật mình, vội vàng quát bảo ngưng lại, một bên kéo Phượng Viêm Viêm tay lấy đó an ủi. Đối với Phượng Linh trưởng lão, Phượng Viêm Viêm tự nhiên là nghe lời. Nhìn đối phương tức giận nhưng lại phát tác không ra dáng vẻ, Doanh Phong cảm thấy mình rất có khi phụ người tiềm lực. Thánh thượng, việc này ta còn cần cùng trong tông liên hệ làm tiếp định đoạn. Đối mặt đại sự như thế, Phượng Linh trưởng lão không dám một mình làm chủ. Có thể, các ngươi cũng đuổi đến một ngày đường, chớ để cho người ta mang các ngươi đi nghỉ trước đi. Doanh Phong gật đầu đồng ý rất nhanh, liền có cung nữ thái giám mang theo hai nữ rời đi. Xem ra cái này Phượng tiểu thư được bảo hộ rất khá. Trương Lương cười nhạt một cái nói, dù sao lúc trước cha mẹ của nàng cũng là bởi vì ra ngoài thời điểm bị phục sát, đoán chừng Tiên Linh Tông Tiên Hoàng lão tổ không muốn để cho chính mình cái này một cái thiên tư cường đại hậu bối gặp phải không bên cạnh. Doanh Phong ngược lại là lý giải, tiếp trước dạng này đời thứ hai còn nhiều, rất nhiều. Đàm luận về chính sự đi, lục phiến môn là chúng ta trong bố cục trọng yếu một vòng, cũng là chúng ta đối ngoại rỗi ra xúc tu bước đầu tiên, tứ đại thần bộ vị trí, chúng ta nhất định phải cầm tới một cái, mà vị trí này càng không phải là người nào đều có thể ngồi, cho nên, chớ muốn cho ngươi đi. Doanh Phong trầm giọng nói, đối với Trương Lương, hắn tự nhiên là cực kỳ yên tâm, không chỉ có trí tuệ siêu quần, còn có tiên vương cảnh thực lực, ngồi vị trí này không cần lo lắng có ngoài ý muốn. Là, thánh thượng. Trương Lương gật gật đầu, cũng biết vị trí này tầm quan trọng, không chỉ có muốn đối mặt trong bóng tối hát thủ, càng phải có sự năng lực, còn muốn cùng với những cái khác thế lực khắp nơi của nhau. Cái kia tổng bộ thần vị trí tử phòng cảm thấy thế nào xử trí? Doanh Phong tiếp theo hỏi. Thần cảm thấy trước trong không, thứ nhất có thể kích thích thế lực khác tranh đoạt chi tâm, làm thế lực khắp nơi tranh đến tàn khốc hơn, thứ hai cũng cho chúng ta lưu lại càng nhiều ứng đối chỗ trống, cũng càng thích hợp thế lực khác lợi ích, dù sao hiện tại vô luận bất kỳ bên nào ngồi lên, đều sẽ gây nên mặt khác ba bên liên hợp. Trương Lương nghĩ một lát nói. Doanh Phong nghe xong cũng cực kỳ tán đồng. Đối với hoàng cung an tĩnh, bên ngoài hoàng cung thế gia khác thế lực thì là chấn kinh. Tiên Linh Tông Phượng Viêm Viêm cùng Phượng Linh thật trực tiếp tiến nhập hoàng cung. Các nhà nghe được tin tức này đằng sau trong lúc nhất thời trở nên kinh nghi bất định, nhưng là rất nhanh, liền có người đoán được hoàng tộc một chút tâm tư. Hoàng tộc đây là muốn cùng Tiên Linh Tông thông gia, thật sự là hảo thủ đoạn, muốn dùng Tiên Linh Tông tới đối phó chúng ta, bọn hắn liền không sợ dẫn sói vào nhà sao? Lấy Quan Văn cầm đầu tập đoàn lợi ích tức giận. Đáng giận, đáng chết hoàng tộc, bọn hắn đây là điên rồi. Phạm gia lão tổ tức giận lên thẳng, nhưng lại không ngăn cản được, hoàng cung hắn không dám xông vào, Tiên Linh Tông thực lực cũng cực kỳ cường đại. Vốn cho là hoàng tộc cùng Tô Lạc Lạc thông gia, tương lai bọn hắn liền có thể chia cắt hoàng tộc nội tình, nhưng là hiện tại tăng thêm Tiên Linh Tông, hết thảy đều là ẩn số. Muốn nói hiện tại đổi ý, bọn hắn cũng không dám, không nói hoàng tộc có đáp ứng hay không, coi như hoàng tộc đáp ứng, đây chẳng phải là nói muốn đem hoàng tộc nội tình đưa cho Tiên Linh Tông. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cảm giác đối với hoàng tộc đã mất đi khống chế, hết thảy đều không phải do bọn hắn. Tô gia lão tổ Tô Thiên Dương nghe xong cũng là không khỏi thầm than một tiếng, trong lòng có chút lo lắng, cũng không biết tự nhiên bây giờ tại hoàng cung trải qua thế nào. Tiên Linh Tông Phượng Viêm Viêm và ở hoàng cung tin tức cũng ngay đầu tiên hướng về Đại Tần Cát Châu truyền đi. Hai ngày sau đó, một thì thánh chỉ từ hoàng cung truyền ra, đại biểu cho bất phàm của nó ý nghĩa. Tô gia có nữ Tô Lạc Lạc mỹ mạo vô song, trí tuệ siêu quần, Tiên Linh Tông có nữ Phượng Viêm Viêm thiên tư siêu tuyệt, dung mạo kinh người, nay cùng chấm tình đầu ý hợp, chính là ông trời tác hợp cho, liền nạp Tô Lạc Lạc cùng Phượng Viêm Viêm vào cung là phi, phong Tô Lạc Lạc là mưa phi, Phượng Viêm Viêm là diễm phi. Đạo thánh chỉ này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ hoàng đô, trong nháy mắt đưa tới hoàng đô sôi trào, sau đó lại nhanh chóng truyền hướng Đại Tần những châu khác, sau đó rất dài thời kỳ, vô số nam tử đối với Doanh Phong cái này một cái đương kim thánh thượng hận đến nghiến răng. Đại Tần Tam Đại tuyệt sắc, đương kim thánh thượng một lần đã thu hai, làm sao không nhận người hận? Đương nhiên, làm thế lực khắp nơi, khi lấy được cái tin này thời điểm thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần, trong lòng lộ ra áp lực nặng nề. Hoàng tộc cùng Tiên Linh Tông liên hợp, càng thông gia Quan Văn nhóm binh bộ thượng thư Tô gia, toàn bộ Đại Tần tập đoàn lợi ích giống như muốn phát sinh biến hóa cực lớn bình thường. Quản chi là Đại Tần Tiên Đình lần cận mặt khác vận triều đều không khỏi tăng lớn chú ý cường độ, nếu có cơ hội, bọn hắn tuyệt đối sẽ tại Đại Tần trên thân hung hăng cắn một cái. Bởi vì chuyện này, Doanh Phong cái này một cái Tiên Đình chi chủ thanh danh ngược lại là có to lớn tăng lên. Phần lớn bách tính bình thường đối với thánh thượng có thể nhất cử nhận lấy hai cái tuyệt sắc là tán thưởng, dù sao bách tính bình thường sẽ không muốn nhiều như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, lâu không xuất hiện tại bọn hắn bên thai thánh thượng cử động lần này là chuyện đương nhiên tán thành, dù sao cũng là thánh thượng a không khỏi. Doanh Phong ngược lại đạt được đại lượng điểm khí vận đến, được khống chế, cho dù đối với toàn bộ Đại Tần khí vận tới nói ý nguyên rất ít, nhưng cũng để hắn lần nữa kiếm đủ một lần tiên vương cảnh nhân tài rút thưởng. Sách mới cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 14, Tô Lạc Lạc thủ đoạn cầu cất giữ. Chương 14, Tô Lạc Lạc thủ đoạn cầu cất giữ đại tần hoàng cung, Doanh Phong một mình xếp bằng ở trong tầm cung, bắt đầu tiến hành tu luyện. Từ khi phá vỡ năm tộc huyết mạch nguyên rủa xiển xích một cái lỗ hổng đằng sau, mấy ngày kế tiếp liên tục vận dụng khí vận chi lực chém xiển xích, lấy khí vận chi lực đối kháng lực lượng nguyên rủa, trực tiếp phá vỡ đầu thứ nhất xiển xích, mà hắn cũng có thể bắt đầu tu luyện, mặc dù chỉ có thể tu đến võ vương cảnh, nhưng cũng coi là một cái cực tốt bắt đầu. Doanh Phong sở dĩ có thể làm được phá vỡ huyết mạch nguyên rủa, cũng vẫn là bởi vì hắn có rút thưởng có được vận chiều bí lục, đây cũng là khí vận chi lực vận dụng một cái bí thuật, bài trừ hết thể ảnh hưởng trái chiều. Bất quá hắn có thể tu luyện tin tức cũng không có truyền ra, mà thân thể của hắn cũng bị khí vận chi lực bao phủ, người khác cũng không thể xem xét hắn hết thảy, quản chi là tiên hoàng cường giả xem xét cũng chỉ là nhìn thấy một đoàn màu vàng mê vụ. Võ lực cảnh giới có phân chia, hậu thiên, tiên thiên, khí hải, võ hồn, võ vương, võ hoàng, võ tôn, võ thánh, tiên nhân cảnh, tiên quân cảnh, tiên vương cảnh, tiên hoàng cảnh, tiên đế cảnh. Doanh Phong chỉ dùng một ngày thời gian đã đột phá đến khí hải cảnh, lại dùng hai ngày thời gian liền đạt đến võ vương cảnh. Làm đại tần doanh thị hoàng tộc huyết mạch, hiện tại đã phá vỡ một đầu nguyên rủa xiển xích, hoàng tộc cường đại huyết mạch chi lực bắt đầu hiện ra, nếu như tại võ vương cảnh phía dưới liền cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, vậy hắn cái này một hoàng tộc huyết mạch cũng quá phế đi. Phải biết, Tô Lạc Lạc cùng hắn tuổi tác tương cận, lúc này đã đạt đến võ thánh cảnh đỉnh phong, chẳng mấy chốc sẽ đột phá tới tiên nhân cảnh. Tô gia huyết mạch tự nhiên là xa xa không cách nào cùng hoàng tộc huyết mạch so sánh, phải biết, doanh thị đó nhưng là đi ra tiên đế cường giả, mà lại Doanh Phong càng có khí vận chi lực dội rửa bản thân, thể chất tuyệt đối là cường hãn. Theo huyết mạch nguyên rủa xiềng xích phá vỡ càng nhiều, phía sau xiềng xích thì càng khó phá vỡ, chỉ cần năm tộc nguyên rủa phù văn không có phá vỡ, lực lượng không coi là chân chính yếu bớt, sẽ chỉ càng thêm cô động đến mặt khác trên xiềng xích, muốn triệt để phá vỡ, còn cần càng nhiều càng ngưng thực khí vận chi lực. Doanh Phong cảm giác được thực lực của mình đã tiến không thể tiến, cảm thụ được huyết mạch trong cơ thể tình huống, không khỏi cảm thán năm tộc thủ đoạn hoàn toàn chính xác đáng sợ. Huyết mạch chi lực có thể vận dụng, vậy liền nhìn xem bởi vì huyết mạch chi lực bị phong tỏa nội tình đến cùng có thể hay không sử dụng. Doanh Phong đi ra tầm cung, hướng về bên trong một cái phương hướng đi đến. Đã sớm chờ ở phía ngoài Ngụy Trung Hiền cung kính đi theo. Đứng một bên, Tô Lạc Lạc rốt cuộc tìm được cơ hội cùng Phượng Viêm Viêm chạm mặt. Lúc này, hai nữ tại một cái rộng lớn trong vườn hoa gặp nhau, Tô Lạc Lạc bên người đi theo Tô Tiểu Nha, Phượng Viêm Viêm bên người có Phượng Linh trưởng lão. Về mặt thực lực, Tô Lạc Lạc một phương không có bất kỳ cái gì ưu thế, nhưng là nàng nhưng không có chút nào lo lắng. Hai đại tuyệt sắc gặp nhau, một cái bình tĩnh như nước, một cái như ngọn lửa tràn đầy xâm nhập tính. Hai nữ trong ánh mắt đều hiện lên một trận ngắn ngủi sợ hai tháng cục, đều có các khí chất. Ngươi chính là Tô Lạc Lạc. Phượng Viêm Viêm trước tiên mở miệng, trong giọng nói lộ ra một cỗ tính trùng kích, trong mắt ngọn lửa nhấp nháy, giống như nàng sẽ tùy thời xông lại cùng Tô Lạc Lạc đánh một trận giống như. Diễm Phi tỷ tỷ. Nhưng mà, đối mặt với lúc nào cũng có thể động thủ Phượng Viêm Viêm, Tô Lạc Lạc lại là nhẹ nhàng hành lễ, giống như đem tư thái của mình bày thấp một tầng. Một tiếng tỷ tỷ làm cho Phượng Viêm Viêm khí thế trì trệ, trong hai mắt hỏa diễm giống như gặp nước lạnh giống như cấp tốc dập tắt. Đứng tại Phượng Viêm Viêm sau lưng Phượng Linh nhìn thấy này không khỏi sợ hai thán phục nhìn về phía thần sắc bình tĩnh nhưng lại lộ ra thân hòa Tô Lạc Lạc trên thân, Tố Văn Tô tự nhiên trí tuệ cực cao, bây giờ thấy một lần quả là thế. Đối mặt với các nàng, Tô Lạc Lạc một phương tại trên thực lực cơ hồ như sâu kiến, phát sinh xung đột đối với đối phương không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, cho nên Tô Lạc Lạc trực tiếp đem tư thái bày thấp, cũng trong nháy mắt lắng lại Phượng Viêm Viêm hiếu chiến chi tâm. Tô Lạc Lạc nhìn như kém một bậc, nhưng là Phượng Viêm Viêm hết thảy đều bị đối phương nắm đi. Diễm Phi tỷ tỷ, chúng ta đều lấy tương tự vận mệnh tiến vào trong thâm cung này, muội muội thực lực nhỏ yếu, kém xa tỷ tỷ, ngày sau còn hy vọng Diễm Phi tỷ tỷ nhiều hơn chiếu cố. Còn không đợi Phượng Viêm Viêm nói cái gì, Tô Lạc Lạc liền đã đi tới Phượng Viêm Viêm trước người, giắt tay của đối phương, mang theo vài phần mảnh mai nói: "Ai, muội muội khách khí, nói đến chúng ta cũng không nguyện ý tiến vào trong thâm cung này, nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể không đến, cũng may còn có muội muội tại, tỷ tỷ cũng không trở thành nhàm chán, muội muội yên tâm, tại trong thâm cung này, ai dám khi dễ muội muội, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo, quản chi là thánh thượng cũng không được." Phượng Viêm Viêm địch ý biến mất, nhìn xem lộ ra mảnh mai Tô Lạc Lạc, ngược lại nhiều lòng đồng tình, lúc này đánh cược nói: "Giống nhau vận mệnh có thể đưa tới Phượng Viêm Viêm đồng lý tâm, bày ra địch lấy yếu tuyên bố thực lực nhỏ yếu, cũng làm cho Phượng Viêm Viêm không có tìm được bất kỳ lấy cớ, người ta đều nói do nói không bằng ngươi, nếu như Phượng Viêm Viêm lại động thủ, đó chính là khi dễ nhỏ yếu, đối với Phượng Viêm Viêm tính cách tới nói đây là tuyệt không cho phép chính mình làm như thế, lại để cho Phượng Viêm Viêm nhiều hơn chiếu cố cũng làm cho nàng cái này một người tỷ tỷ thân phận ngồi vững." Ngắn ngủi mấy câu, liền đem Phượng Viêm Viêm cho nắm đến sít sao còn sẽ không để Phượng Viêm Viêm phản cảm. Phượng Linh thật sâu nhìn thoáng qua Tô Lạc Lạc, Tô Lạc Lạc nhìn lại tới, trong ánh mắt lộ ra lạnh nhạt, giống như cũng không để ý nói đến muội muội còn chưa tới qua tỷ tỷ nơi đó đâu, không bằng tỷ tỷ hiện tại mang muội muội nhận biết đường đi. Cứ như vậy cũng không trở thành để muội muội tìm không thấy tỷ tỷ. Tô Lạc Lạc đối với Phượng tự nhiên ôn nhu nói: "Đi, tỷ tỷ cái này mang muội muội đi, cái này thâm cung quá nhàm chán, muội muội về sau nhưng phải thường đến, không phải vậy tỷ tỷ có thể không đáp ứng." Phượng Viêm Viêm nghe xong không chút suy nghĩ, lôi kéo Tô Lạc Lạc tay hướng về chính mình cung viện đi đến. Phượng Viêm Viêm không có huynh đệ tỷ muội, lúc này ở Tô Lạc Lạc trên thân nàng giống như tìm được làm tỷ tỷ cảm giác, cái này khiến nội tâm của nàng có chút hưng phấn nhỏ, hoàn toàn quên đi chính mình bắt đầu đối với Tô Lạc Lạc thái độ. Phượng Linh nhìn xem đây hết thảy lắc đầu bật cười, mà Tô Tiểu Nha thì hoàn toàn chưa kịp phản ứng, giống như không biết tiểu thư nhà mình mở dạng. Phải biết, tiểu thư nhà mình mặc dù nhìn như mặt nước yếu đuối, nhưng trên thực tế nhưng dù sao cho người ta một loại khoảng cách cảm giác, giống như ai cũng không thể tiến vào nàng sở thiết đưa trong vòng tròn, nhưng bây giờ đối với Phượng Viêm Viêm tỷ muội ở chung để nàng ngộ. "Tiểu nha đầu, đi thôi." Phượng Linh kêu Tô Tiểu Nha một tiếng, sau đó đi theo phía trước hai nữ sau lưng. "A." Tô Tiểu Nha cũng mơ mơ màng màng theo sau. Tình cảnh như thế, chỉ sợ là Doanh Phong nhìn thấy đều sẽ cảm giác có chút ngoài ý muốn. Vào lúc ban đêm, Tô Lạc Lạc sẽ ngủ ở Phượng Viêm Viêm cung viện bên trong, hai nữ tình cảm đang nhanh chóng ấm lên. Mà Phượng Linh cũng không có đi nhắc nhở Phượng Viêm Viêm lòng người hiểm ác, song phương liên hợp trăm lợi mà không có một hại, hiện tại nhắc nhở sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, về sau nếu như phát sinh lợi ích tranh chấp nhắc lại cũng không muộn. Đương nhiên, nếu như vĩnh viễn không có xung đột lợi ích, cũng liền vĩnh viễn không có nhắc nhở tất nhiên, cái này ngược lại để các nàng ở giữa tình cảm càng thêm tinh khiết. Sách mới cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 15, Tiên Vương cảnh Tây Môn suy tuyết cầu cất giữ chương 15, Tiên Vương cảnh Tây Môn suy tuyết cầu cất giữ bí cảnh là dựa vào đại thế giới mà tồn tại dị không gian, cùng tiểu thế giới cùng loại, nó kiểu dáng cũng đủ loại, có linh khí dư giả hình cũng có một lòng thuộc tính càng có một ít thí luyện sử dụng không phải trường hợp cá biệt. Đại Tần đã từng nhất thống toàn bộ thiên vực, khống chế bí cảnh có hơn vạn cái nhiều, nhưng là theo Đại Tần suy sụp, bí cảnh cũng đang không ngừng mất đi bị người khác nắm trong tay. Nhưng là, thuộc về Đại Tần hoàng tộc doanh thị bí cảnh cũng không có mất đi, chỉ là bởi vì độ đậm của huyết thống không đủ mà không cách nào mở ra, hiện tại ở vào phong bế trạng thái. Doanh Phong phá vỡ một bộ phận huyết mạch nguyên rủa, huyết mạch mở ra, lại là vận chiều chi chủ, hắn muốn nhìn một chút lấy hiện tại mở ra bộ phận này huyết mạch có thể hay không mở ra những bí cảnh này. Hoàng tộc tứ đại tiên vương lão tổ mặc dù cũng là người hoàng tộc, nhưng là huyết mạch của bọn hắn nồng độ cũng không cao, căn bản mở không ra bí cảnh, có thể đạt tới hiện tại tiên vương chi cảnh, đó là dựa vào thiên tư. Hoàng tộc bí cảnh ở vào hoàng cung mặt phía nam, mỗi một cái bí cảnh cửa ra vào đều bị trận pháp cường đại chỗ phong tỏa, chỉ có cao nồng độ hoàng tộc huyết mạch vận chiều chi chủ mới có thể mở ra. Lúc này, tại mảnh này quảng trường khổng lồ trên khu vực có hơn 10 trận đài, mỗi một cái trận đài đều đại biểu cho một cái bí cảnh, mà những bí cảnh này cũng là đã từng hoàng tộc cường giả sử dụng đại thần thông trực tiếp chuyển di tới. Mà đối với cái này hơn 10 bí cảnh, Doanh Phong đều cơ bản hiểu rõ nó tin tức, ánh mắt nhìn về phía trong đó mấy cái trận đài lộ ra lửa nóng, tại mấy cái này trong bí cảnh có hoàng tộc cường đại thủ đoạn, nếu như có thể mở ra trong khống chế thủ đoạn, quản chi là tiên hoàng cường giả đụng tới đều được trốn. Những bí mật này chỉ có hoàng tộc nhân vật trọng yếu mới có thể biết, quản chi là tiên vương lão tổ cũng không biết. Doanh Phong thu hồi ánh mắt, đi hướng một cái nhỏ nhất trận đài, đây là một phạm nhân bí cảnh, cũng là thí luyện bí cảnh, đã bao hàm tiên nhân cảnh phía dưới tất cả cảnh giới thí luyện, là đã từng hoàng tộc tử đệ chủ yếu chiến trường một trong. Nếu như cái này yếu nhất bí cảnh đều không thể mở ra, cái kia mặt khác thì càng không thể nào. Doanh Phong bước ra một giọt máu tươi, cùng khí vận chi lực dung hợp, sau đó nhỏ xuống tại trận đài phía trên. Máu tươi nhỏ xuống trận đài đằng sau trong nháy mắt bị nuốt hết, sau đó, một cái tản ra ánh sáng màu trắng trận đồ tại trận đài phía trên hiện hiện, trên trận đài phương, một cánh to lớn quang môn xuất hiện, quang môn đóng chặt, lại là kết nối một không gian khác lối đi duy nhất. Quả nhiên có thể mở ra, nhưng lại có chút cố hết sức, xem ra lấy chấm trước mắt huyết mạch nồng độ cũng chỉ có thể mở ra bí cảnh này, phía sau bí cảnh chỉ có phá vỡ càng nhiều huyết mạch nguyên rủa mới được. Doanh Phong có chút đáng tiếc nói, trong bí cảnh đồng dạng có sinh linh, càng có gần vạn năm không tiếp tục mở ra, trong bí cảnh tình huống như thế nào cũng không rõ ràng, xem ra còn cần phải nhân thủ đi vào dò xét rõ ràng đằng sau mới có thể sử dụng. Tại Doanh Phong ý niệm phía dưới, trận đài bên trong dâng lên một viên lệnh bài, theo lệnh bài dâng lên, bí cảnh kia chi môn cũng biến mất không thấy gì nữa. Lệnh bài này là bí cảnh mở ra chìa khóa, dựa vào Doanh Phong cái này một cái vận chiều chi chủ huyết mạch kích hoạt, Doanh Phong vẫn lạc, huyết mạch lực lượng biến mất, lệnh bài sẽ biến mất trở về trận đài. Kể từ đó, về sau mở ra bí cảnh này liền không cần Doanh Phong lần nào đến đều, chỉ cần mang theo lệnh bài đến là có thể. Tiếp nhận lệnh bài, Doanh Phong liền rời đi. Sau khi trở về, Doanh Phong lại lần nữa trùng kích huyết mạch nguyên rủa xiển xích, lần nữa cường lực trùng kích sau khi hôn mê thẳng đến đệ nhị thiên tài tỉnh lại. Vậy mà không có hiệu quả, xem ra lấy hiện tại khí vận chi lực cường độ không được, còn cần các loại. Doanh Phong xem xét thể nội không có biến hóa nguyên rủa xiển xích, có chút thất vọng nói: "Ken, ký chủ điểm khí vận số lần nữa đạt tới 100 triệu điểm, phải chăng hiện tại bắt đầu rút thưởng?" Đúng lúc này, hệ thống thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Doanh Phong trong óc. Nhất thời, Doanh Phong hai mắt sáng lên, tâm thần trực tiếp tiến vào hệ thống trong không gian. Bắt đầu tiên vương cảnh nhân tài rút thưởng. Theo Doanh Phong lời nói vừa rơi xuống, một cái đĩa quay xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn, đồng dạng là 5 cái khu vực, đại biểu cho võ lực Tây Môn suy tuyết không thay đổi, đại biểu cho văn thần giả hủ, đại biểu cho võ tướng mạch hời, đại biểu cho mỹ nhân đại kiểu, đại biểu cho nhân tài đặc thủ triệu cao nếu có thể toàn rút thưởng đi ra liền tốt. Đối mặt với những nhân vật này, Doanh Phong lần nữa nóng mắt. Chỉ tiếc, mỗi một lần hắn chỉ có thể rút thưởng một cái. Giả hủ cùng bạch hời đều là chấm hiện tại cần, dù gì Tây Môn suy tuyết cũng được. Nhìn xem màu vàng kim đồng hồ không ngừng chuyển động, Doanh Phong hy vọng có thể rút đến chính mình muốn nhất nhân vật. Kim châm một trận gia tốc đằng sau liền bắt đầu giảm bớt, vượt qua văn thần giả hủ, sau đó chuyển tới bạch khởi chỗ khu vực, nhưng là y nguyên có dư lực, cái này khiến Doanh Phong không khỏi thầm than đáng tiếc. Lần nữa vượt qua khu vực đặc biệt, giống như muốn chuyển đến mỹ nhân khu vực. Không phải Doanh Phong không thích mỹ nhân, mà là hiện tại đại tần vận triều càng cần hơn giả hủ bạch khởi mạnh như vậy lực nhân vật, nếu như rút đến mỹ nhân khu đại kiểu, mặc dù cũng có được tiên vương cảnh thực lực, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là tiên vương cảnh mà thôi, kỳ phản vùng tác dụng còn kém rất rất xa giả hủ cùng bạch khởi bọn người. Làm tiên đình chi chủ, Tần Phong sẽ thiếu mỹ nhân sao? Ngay tại Doanh Phong sắp thất vọng thời điểm, kim châm sau cùng dư lực phát huy tác dụng, chậm rãi chuyển hướng đại biểu cho võ Tây Môn suy tuyết trên thân cũng ngừng lại. Đại biểu cho võ kiếm thần Tây Môn suy tuyết, chỉ sợ vừa ra tới chính là tiên hoàng cảnh phía dưới mạnh nhất một loại kia, vừa vặn có một cái khắc cục cần hắn đi hoàn thành, nếu như thành công, chấm trong tay liền có thể lại thêm tiên hoàng chiến lực. Doanh Phong nhìn thấy rút đến Tây Môn Suy Tuyết, thầm nghĩ lên một chuyện khác, cũng có một phen kế hoạch. Theo một vệt kim quang hiện lên, toàn thân áo trắng thắng tuyết Tây Môn Suy Tuyết xuất hiện tại Doanh Phong trước mặt, cầm trong tay hàn thiết kiếm, trên thân tản ra băng lãnh khí chất, càng có một cô đáng sợ phong mang ẩn mà không phát, làm người sợ hãi. Tây Môn Suy Tuyết gặp qua thánh thượng. Tây Môn Suy Tuyết đối với Doanh Phong hành lễ, thanh âm cũng lộ ra một cỗ lạnh ý. Doanh Phong biết Tây Môn Suy Tuyết tính cách, đối phương không phải một cái nói nhiều người, hắn cũng không có nói thêm cái gì. Chúng ta ra ngoài đi. Theo Doanh Phong tâm thần trở về, Tây Môn Suy Tuyết thân ảnh cũng trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh hắn. Truyền Trương Lương cùng Vũ Phi tới gặp chấm. Doanh Phong ngồi ở thượng vị, đối với Ngụy Trung Hiền nói: "Là thánh thượng." Ngụy Trung Hiền đi ra đại điện, để cho thủ hạ thái giám tiến đến thông tri. Cũng không lâu lắm, Trương Lương cùng Tô Lạc Lạc lần lượt đi tới. Đối với Doanh Phong bên người xuất hiện cô lãnh Tây Môn Suy Tuyết, Trương Lương rất nhanh liền đoán được lai lịch, mà Tô Lạc Lạc nhưng trong lòng thì nghi hoặc không thôi, vẻn vẹn là bằng cảm giác, nàng liền biết đây cũng là một cái nhân vật không đơn giản, chỉ là để nàng nghĩ không hiểu là thánh thượng bên người những này nhân vật không đơn giản là từ nơi đó tới. Hai người ngồi xuống về sau, Doanh Phong xuất ra bí cảnh lệnh bài cho Tô Lạc Lạc, đây là ta hoàng tộc một chỗ phàm giai bí cảnh chìa khóa, tiên nhân cảnh phía trên cường giả không cách nào đi vào, tự nhiên ngươi là võ thánh cảnh đỉnh phong, xem như phàm giai mạnh nhất, bí cảnh này đã có vạn năm không có mở ra. Bên trong đến cùng là tình huống như thế nào còn chưa biết được, qua đi ngươi mang một nhóm cấm vệ quân nhập bí cảnh, dò xét bên trong hết thảy tin tức. Xét mới cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 16, Hoàng tộc đệ nhất kiếm tổ cầu cất giữ chương 16, Hoàng tộc đệ nhất kiếm tổ cầu cất giữ Tô Lạc Lạc tiếp nhận bí cảnh lệnh bài, nghe Doanh Phong lời nói, khẽ gật đầu đồng ý đây đối với nàng tới nói cũng là một lần lịch luyện, đối với nàng đột phá tiên nhân cảnh cũng có được chỗ tốt, huống chi, đây cũng là một tốt bắt đầu, cùng thánh thượng quan hệ thêm gần một bước tốt bắt đầu. Hiện tại nàng cũng coi như đã nhìn ra, tại thánh thượng trong lòng Phụ Hưng Đại Tần vận triều vĩnh viễn là vị thứ nhất, đối với nàng mỹ nhân như vậy ngược lại cực kỳ lý trí, cái này khiến nàng thưởng thức đồng thời cũng có chút không phục. Mà Doanh Phong đối với Tô Lạc Lạc cùng Phượng Viêm Viêm cũng đồng dạng có khác biệt thái độ, Tô Lạc Lạc bối cảnh xa so với Phượng Viêm Viêm yếu nhược, mà lại người cũng thông minh lý trí, nhìn vấn đề càng xa, thậm chí có thể nói lại càng dễ chân chính kéo đến chính mình một bên. Về phần Phượng Viêm Viêm, làm người ngay thẳng, tâm cơ không nặng, nhìn như tốt hơn khống chế, nhưng đối phương bối cảnh càng mạnh, đây là không thể không suy tính một cái vấn đề thực tế, chân chính thu phục thời cơ còn chưa tới. Mà bây giờ Doanh Phong cũng không có chạm qua hai nữ, bởi vì hai nàng này trên thân tất nhiên có tiên vương cường giả cấm chế, Phượng Viêm Viêm đoán chừng hay là tiên hoàng cấm chế, đối phương nếu như không tình nguyện, vài phút chết cho ngươi xem cũng có thể, đến lúc đó chính là gà đánh trứng bay kết quả. Vạn năm trước, ta Đại Tần Thánh Đỉnh có Tam Đại Tiên Đế, Thượng Bách Tiên Hoàng, hơn vạn tiên vương, Nam tộc tiến công một trận chiến, ta Đại Tần Thánh Đỉnh suy tàn, trong đó đủ loại tạm thời không nói, hiện tại chỉ nói ta hoàng tộc đệ nhất tiên hoàng kiếm tổ thắng kiếm sinh, lúc đó đại chiến, kiếm tổ một mình lực chiến hắc ám vực ma tộc ngũ đại tiên hoàng cường giả, cuối cùng mặc dù chiến tử, nhưng cũng chém giết lưỡng ma, tam ma trọng thương, mà kiếm tổ vẫn lạc chi địa chính là hắn lúc trước. Sinh hoạt chi địa Kiếm Châu. Doanh Phong chậm rãi nói ra, trong thanh âm lộ ra một cỗ nặng nề. Lúc trước Đại Tần Thánh Đỉnh thực lực cường đại như vậy, nhưng là đối mặt với năm tộc tiến công y nguyên bị thua, có thể nghĩ lúc trước trận chiến kia là bực nào thảm liệt. Tiên hoàng thi thể 100000 năm bất hủ, linh thức vạn năm bất diệt. Tính được, khoảng cách lúc trước một trận chiến vẫn lạc tiên hoàng linh thức tiêu tán đã không xa, Kiếm Châu tam đại tiên hoàng thi thể tranh đoạt cũng sắp mở ra. Trương Lương đã hiểu thánh thượng tâm tư nhân vật mấu chốt ngay tại bên người một tôn này cô lãnh dùng kiếm cường giả. Tiên hoàng linh thức tiêu tán đằng sau, nó thi thể sẽ tản mát ra vô chủ pháp tắc lực lượng, đối với tiên nhân cảnh cùng tiên quân cảnh cường giả tới nói đều là vô thượng chí bảo. Tiên nhân cảnh sơ lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng, tiên quân dẫn pháp tắc nhập thể, cô động pháp tắc chi thể, cái này hai đại cảnh giới đều cần thân cận đại lượng pháp tắc, mà tiên hoàng thi thể liền thỏa mãn điều kiện này, có thể cực nhanh gia tốc bọn hắn tốc độ tu luyện, càng có cơ hội nhờ vào đó thi thể đột phá đến tiên quân cảnh. Đương nhiên, hết thảy đều muốn giữa hai bên pháp tắc thuộc tính phù hợp, nếu không hiệu quả không lớn. Nhưng ai sẽ ngại thứ chí bảo này nhiều? Doanh Phong đoán chừng, đến lúc đó quản chi là năm tộc đều sẽ phái cường giả đến cướp đoạt. Suy Tuyết, ngươi là tiên hoàng cảnh phía dưới mạnh nhất dùng kiếm cường giả, Kiếm Châu bởi vì tam đại tiên hoàng linh tức dây dưa, đã sớm trở thành cấm địa, lúc trước toàn bộ Kiếm Châu sinh linh đều nhận tam đại tiên hoàng pháp tắc lực lượng ảnh hưởng, trở thành bọn hắn pháp tắc khối lỗi, quản chi đến hôm nay cũng một mực tại chiến đấu, nhưng kiếm tổ thực lực viễn siêu hai đại ma tộc tiên hoàng, cho nên Kiếm Châu cấm địa hiện tại còn tính là khống chế tại kiếm tổ linh tức trong tay. Chấm. Cần ngươi tiến vào trong cấm địa, đạt được kiếm tổ linh tức tán thành, ở tại tiêu tán trước đó trước một bước khống chế thiên cơ. Doanh Phong đối với Tây Môn Suy Tuyết ngưng tiếng nói, linh thức mặc dù không có lý trí, nhưng lại kế thừa lấy khi còn sống bản năng. Có thể. Tây Môn Suy Tuyết ngưng tiếng nói, hai chữ bên trong lại lộ ra một cố kiên định ý chí. Một bên Tô Lạc Lạc nhưng trong lòng thì giật mình, tiên hoàng cảnh phía dưới mạnh nhất dùng kiếm cường giả, đây chẳng phải là tiên vương cảnh đỉnh phong, thánh thượng nơi đó lại tăng thêm một tôn tiên vương cường giả, nếu như dùng cái này phỏng đoán, đây chẳng phải là nói đồng dạng lộ ra cảm giác thần bí Trương Lương cùng Ngụy tổng quản cũng là tiên vương cường giả. Tô Lạc Lạc bị chính mình cái này một cái suy đoán cho kinh đến, mặc dù cảm thấy không quá có thể tin, nhưng là mình càng nghĩ lại càng cảm thấy có khả năng. Thánh thượng dần dần bắt đầu phá vỡ năm tộc huyết mạch mình rủa, có thể bắt đầu tu luyện, mượn huyết mạch chi lực, mở ra phong bế hoàng tộc bí cảnh, đây là cái thứ nhất, cũng là vừa mới bắt đầu. Theo huyết mạch không ngừng giải cấm, đã từng bởi vì huyết mạch lực lượng mà bản thân phong bế hoàng tộc chân chính nội tình đem không ngừng khôi phục, mà hết thể này, phía ngoài thế lực khác cũng không biết, bọn hắn nhất định thất bại, chỉ là thánh thượng thật có thể phục hưng đại tần vận chiều sao? Tô Lạc Lạc lúc này suy nghĩ rất nhiều, nhìn qua Doanh Phong thân ảnh, nội tâm cũng biến thành phức tạp. Tô gia có lẽ thật muốn làm ra lựa chọn. Tô Lạc Lạc nghĩ đến Tô gia tình cảnh cùng thực lực, nghĩ đến nàng chính mình, càng nghĩ đến hơn nàng mình bây giờ thân phận, trong lòng dần dần có quyết đoán. Nếu như thánh thượng trọng trưởng đại tần hết thể lực lượng là đại thế, như vậy tại cái này một cái dưới đại thế, bất kỳ ngăn cản đều đem hóa thành cho bụi, Tô Lạc Lạc tự nhiên không muốn Tô gia hóa thành cho bụi. Đối với hoàng tộc những bí mật này, Tô Lạc Lạc cũng không có dự định muốn truyền cho Tô gia biết, đối với Tô gia thực lực như vậy thể lượng cùng tình cảnh, biết được càng nhiều càng nguy hiểm. Có nàng trong hoàng cung chiếu ứng, Tô gia chỉ cần nghe lệnh làm việc, mượn tương lai đại thế, Tô gia sẽ chỉ một bước lên mây. Đây là Tô Lạc Lạc hiện tại suy nghĩ cùng có khả năng nhìn thấy. Một bên Trương Lương thần sắc lạnh nhạt, nhìn lướt qua thần sắc rất nhỏ biến ảo Vũ Phi nương nương, trong mắt lộ ra một cố tự tin ý cười. Siêu là người thông minh càng biết lựa chọn thế nào. Đã như vậy, vậy ngày mai ngươi liền lên đường đi. Đạt được Tây Môn Suy Tuyết khẳng định trả lời, Doanh Phong cũng liền yên lòng. Sau đó cũng là chúng ta trước đó bố trí xuống trong cục trọng yếu một vòng, Lục Phiến môn thành lập, Thiên Linh Tông đã sớm đồng ý liên hợp, phái tới nhân thủ cũng sẽ ở hai ngày này đến Hoàng Đô, cũng là thời điểm hướng bọn hắn tuyên cáo tin tưởng hai ngày nữa triều hội sẽ không bình tĩnh. Doanh Phong cười lạnh nói, Lục Bộ mặc dù sẽ ngăn cản, nhưng là chỉ có bọn hắn một phương thế đơn lực bạc, địa phương vương hầu thế lực tại phía xa các châu, chờ bọn hắn biết tin tức thời điểm Lục Phiến môn đã thành lập, bọn hắn chỉ có tích cực tham dự vào mới có thể không để cho mình lâm vào bị động, như vậy cái này một cái vô hình chiến trường liền bố trí xuống tới. Trương Lương tự tin cười nói, Lục Phiến môn thành lập chính là muốn nhanh chóng, nếu không quan văn nhóm cùng đất phương vương hầu liên hợp ngăn cản chi thế hình thành, vậy liền sẽ lâm vào hoàn toàn trong bị động. Một bên Tô Lạc Lạc an tĩnh nghe, trong lòng sau khi khiếp sợ lại cảm thấy đương nhiên, trước đó biết được thánh thượng còn cùng Tiên Linh Tông thông ra thời điểm nàng liền ý thức được tất có chuẩn bị ở sau, hiện tại cái này một cái chuẩn bị ở sau bắt đầu bày ra. Lục Phiến môn, thế lực khắp nơi tranh đấu vòng xoáy, mà hoàng tộc lại có thể tọa sơn quan hồ đấu, tìm đúng thời cơ không ngừng mà trạng lớn chính mình, quả nhiên là hảo thủ đoạn. Nghĩ rõ ràng hết thảy đằng sau, Tô Lạc Lạc có chút trái tim băng giá. Cảm thấy hoàng tộc mưu tính có chút khủng bố, nhưng các phương thế lực khác căn bản cũng không phải là đối thủ. Quan văn nhóm bởi vì chính mình vào cùng đã bắt đầu sinh ra vết rách, đưa vào tông môn thế lực, quan văn nhóm cùng các châu vương hầu thế lực bắt đầu tiến vào thảm liệt giết chóc, chỉ có phủ tướng quân bởi vì đặc thù nguyên nhân không đếm xỉa đến. Sách mới cầu hoa tươi, cầu mê phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 17, hoàng tộc cùng lục bộ lần nữa xung đột cầu cất giữ chương 17. Hoàng tộc cùng lục bộ lần nữa xung đột cầu cất giữ Hoàng Đô ngoài cửa đông, lấy Tiên Linh Tông cầm đầu Tam Đại Tiên Vương cường giả dẫn theo 1000 tiên nhân, tiên quân cảnh cường giả rốt cục đi tới nói đều. 1000 tiên nhân cảnh trở lên cường giả trùng trùng điệp điệp lăng không đứng ở trong bầu trời, khí tức cường đại cùng thanh thế không thêm mảy may ẩn tàng, dẫn tới Hoàng Đô vô số người chấn kinh. Mà Hoàng Đô tất cả thế gia thế lực đã từ lâu đạt được tin tức, cường giả nhao nhao hội tụ thần niệm tại cửa đông. Tiên Linh Tông phong vô pháp, ngươi mang theo Đông Đảo Tông môn cường giả đến đây Hoàng Đô đến cùng muốn làm gì? Lại bộ thượng thư Phạm gia lão tổ thần niệm ngưng tụ hư ảnh. Đối với nơi xa đứng ở phía trước nhất một cái tiên vương cường giả trầm giọng nói, phong vô pháp là trước kia Tiên Linh Tông tiên hoàng lao tổ phái tới Hoàng Đô chiếu ứng vào cung Phượng Viêm Viêm cùng Phượng Linh trưởng lao tiên vương trưởng lao, rất được tiên hoàng lao tổ theo nặng, lần này lai hoàng đều tham dự hoàng tộc lục phiến môn tổ kiến, hắn là tông môn đại biểu người phụ trách chủ yếu vận. Nghe theo thánh thượng chi lệnh đến đây Hoàng Đô chờ đợi điều khiển. Gió không cách nào biết được quan văn nhóm đối bọn hắn tông môn ý, nhưng là thì tính sao, thiên hạ này không phải quan văn nhóm, hiện tại, liền ngay cả Hoàng Đô cũng không phải. Thánh thượng trẻ người non dạ, nghe theo các ngươi mê hoặc chúng ta có thể lý giải. Nhưng là triều đình còn có chúng ta những lao thần này, chúng ta có thể thay thánh thượng bày ngay ngắn sai lầm, triều đình không cần các ngươi tông môn cường giả, các ngươi hay là trở về đi. Phạm gia lão tổ lạnh lùng nói, trong lời nói tràn ngập đối với Doanh Phong cái này một cái tiên đình chi chủ bất tính. Không sai, triều đình không cần các ngươi tông môn cường giả, lại không rời đi, chính là va chạm Hoàng Đô, lúc này lấy mưu phản tội chỗ chi. Mặt khác tiên vương lão tổ cũng đi theo lên tiếng nói, trong giọng nói tràn đầy âm trầm hàn ý bọn hắn tuyệt không cho phép tông môn đúng tay triều đình sự vụ. Cửa đông bên ngoài. Phong vô pháp các loại một đám tông môn cường giả nghe được Phạm lao tổ các loại tiên vương cường giả nói sau cười lạnh không thôi, không có chút nào ý sợ hãi cùng lùi bước. Bọn hắn tông môn cũng không sợ quan văn nhóm. Quản chi làm mưu phản tội, những này quan văn nhóm tại không có đạt được hoàng tộc chân chính cho phép trước đó cũng không dám bên dưới, nếu không tông môn tuyệt đối sẽ cùng bọn hắn không chết không thôi. Không có hoàng tộc nội tình duy trì, quan văn nhóm lấy cái gì cùng Tiên Linh Tông tiên hoàng chống lại? Phạm Đông Vương, ta nhìn có mưu phản chi ý chính là bọn ngươi đi, thánh thượng chi lệnh cũng dám chất vấn, đây là không đem hoàng tộc cùng đường kim thánh thượng để vào mắt, cái này cùng mưu phản có gì khác? Phong vô pháp cười lạnh nói, thân là lão thần tử, vì đại tần, vì bách tính, chỉ cần thánh thượng có lỗi, quản chi lấy cái chết gián chi cũng ở đây không tiếp. Phạm lao tổ buồn bã nói, buồn cười, ngươi bộ này nói lừa gạt một chút người bình thường còn có thể, các ngươi là ngăn không được chúng ta, nếu như các ngươi muốn chiến, chúng ta không để ý đánh một trận, chúng ta ngược lại muốn xem, không có hoàng tộc cùng thánh thượng duy trì, các ngươi lấy cái gì cùng chúng ta chiến. Phong vô pháp nghe xong lại là cười lạnh nói, hắn khiến cho Phạm lao tổ các loại tiên vương cường giả thần sắc biến đổi, ánh mắt âm trầm. Đây là một cái không gì sánh được hiện thực tàn khốc. Nhìn xem Phạm Đông Phương đám người thần sắc biến hóa, Phong vô pháp bọn người rêu cợt một tiếng, từ hoàng tộc nguyện ý cùng bọn hắn Tiên Linh Tông liên hợp, liền đại biểu quan văn nhóm tình cảnh. Mà tại lúc này, Ngụy Trung Hiển từ đằng xa bay tới. Thánh thượng có lệnh, tuyên Phong vô pháp các loại một đám tông môn cường giả nhập Hoàng Đô, Phong vô pháp lập tức vào cùng gặp chấm. Ngụy Trung Hiển mang theo băng lãnh thánh lệnh truyền ra, khiến cho ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều một trận biến ảo. Phong vô pháp bọn người không khỏi lộ ra ý cười, mà Phạm Đông Phương bọn người thì sắc mặt khó coi, về phần những người khác thì là tâm tư phức tạp, những cường giả tông môn này tiến vào Hoàng Đô, tất sẽ cải biến tương lai hoàng đô cách cục, thậm chí là thiên hạ cách cục, cũng không biết là tốt là xấu. Đi thôi. Phong Vô Pháp mang theo đám người từ Phạm Đông Phương đám người bên người đi qua. Chờ một chút. Đột nhiên, Phạm Đông Phương gầm thét một tiếng, Tiên Vương chi uy hoàn toàn phong thích, trực tiếp hướng về toàn bộ hoàng đô bao phủ, thanh âm càng là cực kỳ vang dội. Nghe được đạo thanh âm này, toàn bộ hoàng đô một trận xôn xao, rất nhiều người đều không biết chuyện gì xảy ra. Đây là Phạm gia lão tổ thanh âm, hắn đây là muốn làm cái gì? Một chút tiên cảnh phía trên cường giả nghe được chủ nhân thanh âm thân phận, chấn kinh lên tiếng. Phủ tướng quân một đám cường giả cũng đều nhao nhao nhô ra thần niệm, muốn biết điều tình từ đầu đến cuối. Cho tới nay, bởi vì tự thân tình cảnh, chỉ cần không có nhằm vào phủ tướng quân chúng tiên vương cường giả cũng sẽ không chủ động tham dự mặt khác lợi ích lợi đoàn tranh đấu. Nhưng là lần này, Phạm lão tổ náo ra như vậy động tĩnh, bọn hắn muốn giả vờ không biết cũng không được. Đây là quan văn nhóm cùng hoàng tộc lần thứ 2-3 chạm đi, mà lại lần này lại tăng thêm tông môn thế lực, đại tần tương lai cách cục rất có thể sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, ai cũng không biết là tốt hay xấu. Một cái tiên vương tướng quân thâm thẳm thở dài nói, chúng ta có thể làm sao, phó thác cho trời đi. Mặt khác tiên vương tướng quân thản nhiên nói, hoàng tộc gần nhất biến hóa bọn hắn tự nhiên nhìn ở trong mắt, nhưng là muốn cải biến đại tần hiện trạng, hiện tại còn xa xa không đủ. Cửa đông chi địa, hoàng tộc, tông môn, quan văn, thế lực ba bên bởi vì Phạm Đông Phương một tiếng hét to trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Phạm lão tổ, đây là thánh lệnh, hẳn là ngươi muốn kháng chỉ phải không? Ngụy Trung Hiền thâm thẳm lên tiếng, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Phạm Đông Phương, làm cho đối phương không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Thái giám này đến cùng là thực lực gì, vậy mà có thể ảnh hưởng đến ta, chẳng lẽ là một tôn tiên vương cường giả? Cái này một cái suy đoán để Phạm Đông Phương có chút khó có thể tin cũng không muốn đi tin tưởng. Lão thần không dám, nhưng là dẫn tông môn nhiều như vậy cường giả nhập hoàng đô, bọn hắn lâu không nhận đại tần luật pháp ước thúc, chắc chắn sẽ gây nên hoàng đô rung chuyển. Phạm Đông Phương trầm giọng nói, hắn mặc dù không phải lại bộ thượng thư, nhưng là ở trong triều đình cũng là treo chức quan nhàn tản, đối với triều đình cũng hoàn toàn chính xác có phát biểu quyền lực. Ta có thể cam đoan bọn hắn tuyệt sẽ không gây chuyện. Phong Vô Pháp nhàn nhạt lên tiếng nói, lòng ngươi khó dò, cam đoan của ngươi cũng không có giá trị. Nếu như có chuyện bưng phát sinh, không biết ngươi như thế nào chỗ chi. Phạm Đông Phương thản nhiên nói, ngươi có thể cam đoan bọn hắn không động thủ, nhưng lại không có khả năng cam đoan ta sẽ không âm thầm dẫn phát tranh chấp. Đây chính là Phạm Đông Phương lưu kế, chỉ cần Phong Vô Pháp lập xuống cái gì cam đoan, đến lúc đó liền có thể mượn cái này một cái cam đoan đối phó đối phương. Đối mặt với Phạm Đông Phương bấy dập, Phong Vô Pháp đương nhiên sẽ không nhảy vào đi. Ta có thể cam đoan bọn hắn không sinh sự bừng, lại không ngăn cản được người khác cố ý kiếm chuyện. Tố Văn Hoàng đều thủ vệ cùng trị an đều cực kỳ xuất sắc, hiện tại xem ra bất quá cũng như vậy, ta lại cảm thấy thánh thượng hẳn là sửa trị. Phong Vô Pháp cười lạnh nói, thành vệ quân ở đâu? Không đợi Phạm Đông Phương lại nói cái gì, Ngụy Trung Hiền băng lãnh thanh âm đã truyền khắp toàn bộ hoàng đô, đồng thời cũng phóng xuất ra tiên vương cảnh khí tức cường đại, dẫn tới hoàng đô tất cả tiên vương cường giả chấn động trong lòng. Thái giám này lại là tiên vương cường giả, làm sao có thể là từ nơi đó xuất hiện? Chúng tiên vương trong lòng đối với Ngụy Trung Hiền thân phận nhao nhao suy đoán, nhưng không có bất kỳ kết quả. Ngươi đến cùng là ai? Trong hoàng cung tuyệt sẽ không có tiên vương cảnh thái giám, ngươi lưu tại thánh thượng bên người đến cùng có âm mưu gì? Phạm Đông Phương lại là đối lấy Ngụy Trung Hiền đột nhiên quát lạnh nói, sách mới cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 18, lục bộ vết rách cầu cất giữ. Chương 18, lục bộ vết rách cầu cất giữ. Hoàng đô trên một lối đi, hoàng đô thành vệ quân thống lĩnh Ngụy Thành mang theo một đội 100 người binh sĩ chính chờ đợi kết quả đi ra, không nghĩ tới, một thanh âm cũng trong nháy mắt bắt hắn cho đẩy lên phía trước đến. Thành vệ quân thống lĩnh Ngụy Thành tại. Ngụy Thành mang theo bách nhân quân hướng về cửa đông phương hướng mà đi. Mà lúc này tại cửa đông trên không, đối mặt với Phạm Đông Phương đối với Ngụy Trung Hiển chất vấn, một đỉnh có lẽ có cái mũ liền đeo ở Ngụy Trung Hiển trên đầu. Phong Vô Pháp thần sắc bình tĩnh xuống dưới, ánh mắt thú vị mà nhìn xem đây hết thảy, cũng không có lên tiếng. Ngụy Trung Hiền âm lãnh mà nhìn xem Phạm Đông Vương, lạnh lùng lên tiếng nói: "Ngươi như muốn biết lai lịch của ta, ngươi có thể theo ta tiến đến hoàng cung gặp mặt thánh thượng." Phạm Đông Vương ánh mắt đồng dạng âm trầm, nhìn xem Ngụy Trung Hiền, buồn bã nói: "Thực lực của ngươi cường đại, tại thánh thượng bên người đã lâu, ta cảm thấy vẫn là đem ngươi trước cầm xuống lại giao cho thánh thượng định đoạt, kể từ đó dù cho ngươi có mặt khác cầm mưu, cũng có thể gia tăng thánh thượng trong tay thẻ đánh bạc." Phạm Đông Vương nói thời điểm, mặt khác mấy nhà tiên vương lão tổ đã bắt đầu di động. Ngụy Trung Hiền chính là thánh thượng thân phong hoàng cung thái giám tổng quản, lời hắn nói có thể đại biểu thánh thượng ý chí. Phạm Đông Vương, ngươi có ý kiến? Trong hoàng cung, Tiên Vương lão tổ thắng trầm từng tiếng truyền ra, đồng thời thần niệm hư ảnh cũng ngưng hiện ở không trung, Tiên Vương chi uy phát ra, cùng Ngụy Trung Hiền cùng một chỗ, đối kháng quan văn nhóm lục đại tiên vương chi thế. Bất quá, đem so sánh tại mặt khác tiên vương, Tô gia lão tổ Tô Thiên Dương đứng tại cuối cùng, khí tức yếu nhất, rất có trốn ở sau lưng cảm giác. Đối mặt với thắng trầm lão tổ chất vấn, Phạm Đông Vương vẻ mặt nghiêm túc, đồng thời nội tâm cũng đang suy nghĩ, hoàng tộc thái độ cứng ngạnh, hắn không biết nếu như tiếp tục bước xuống dưới có thể hay không gây nên song phương chân chính liều chết. Có thể khẳng định một chút, một khi song phương liều chết, chết một phương tuyệt đối là bọn hắn, cho nên liều chết là hắn không nguyện ý tiếp nhận. Không đến cuối cùng một bước, Phạm Đông Vương là tuyệt sẽ không chết liều hung chi, mà khác năm nhà cũng chưa chắc nguyện ý đi theo hắn liều chết. Hiện tại Tô gia liền có cái này một cái đầu mối, thần không dám. Cuối cùng Phạm Đông Vương chỉ có thể trầm mặt cúi đầu. Thấp đầu, tiên vương khí thế cũng trong nháy mắt đại giảm, những nhà khác tiên vương bắt đầu lui về. Một bên Phong Vô Pháp nhìn thấy Phạm Đông Vương cúi đầu, nội tâm không khỏi thầm than một tiếng đáng tiếc. Hoàng tộc cùng quan văn một khi liều chết, hoàng tộc cố nhiên có thể diệt quan văn mấy nhà thế lực, nhưng là tự thân tổn thất cũng sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Đến lúc đó không có quan văn nhóm uy hiếp, bọn hắn tông môn thế lực liền có thể càng tùy tiện đúng tay khống chế triều đình, thậm chí là hoàng tộc. Phạm Đông Vương cúi đầu, bọn hắn quan văn nhóm cũng liền không thể không rút đi. Ngụy Thánh nghe lệnh, lập tức thanh ra một vùng khu vực cho những cường giả tông môn này ở lại, nếu như bọn hắn chỗ cư trụ xảy ra vấn đề, duy ngươi là hỏi. Ngụy Trung Hiền đối với thành vệ quân thống lĩnh Ngụy Thành lưu lại một đạo mệnh lệnh đằng sau, liền mang theo Phong Vô Pháp về hoàng cung. Thành vệ quân tụ văn quan tập đoàn khống chế, một khi xảy ra vấn đề, Doanh Phong liền có lý do nhúng tay thành vệ quân sự vụ. Là Ngụy Thành không dám cãi mệnh, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nhận mệnh đó lấy, sau đó an bài thủ hạ thanh lý khu vực, mang theo những tông môn khác cường giả cũng rời đi cửa đông. Lục bộ thượng thư Lục đại thế gia lão tổ lúc này lại tụ ở cùng nhau, trừ Tô Thiên Dương thần sắc không có gì thay đổi bên ngoài, mặt khác ngũ đại lão tổ thần sắc đều nặng nề vô cùng. Lần này cùng hoàng tộc va chạm, bọn hắn lại một lần nữa bị thua, cũng thật to đả kích bọn hắn cho tới nay hy vọng. Từ hoàng cung thanh tẩy đằng sau, trước đó một mực bảo trì cân bằng thế cục biến rồi lại biến, hoàng tộc càng phát cường ngạnh đứng lên, mà lại càng đáng sợ chính là bọn hắn hành động bố cục, chúng ta lục bộ quan văn nhóm đồng thời cũng nhận to lớn uy hiếp, mọi người nói một chút đi, chúng ta sau đó nên làm cái gì? Như thế nào mới có thể thay đổi loại này thế cục bất lợi? Phạm Đông Phương ngồi tại trên chủ vị, ánh mắt liếc nhìn các nhà lão tổ, cuối cùng tại Tô gia Tô Thiên Dương trên thân dừng lại. Tô lão tổ, ngươi cảm thấy chúng ta phải làm gì? Phạm Đông Phương thăm thẳm hỏi. Nguyên bản 6 nhà đoàn kết một thể, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước. Trước đó Tô Thiên Dương hành vi đã để Phạm Đông Phương trong lòng cực không thoải mái. Nếu là lúc trước, Tô Thiên Dương đối mặt tình thế như vậy, chỉ sợ hắn sẽ rất hoảng, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, bởi vì hắn một chân có thể đạp vào một con đường khác, mà lại con đường kia giống như càng rộng. Ai, ta trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ đến cái gì biện pháp. Tô Thiên Dương trầm tư một chút, mới lắc đầu thở dài nói. Tô Lạc Lạc vào cung cũng có một đoạn thời gian, vì cái gì hiện tại đối với trong hoàng cung hết thảy tin tức đều không có chuyển tới. Tô Thiên Dương, ngươi Tô gia không phải là nhìn về phía hoàng tộc đi. Cùng lại bộ thượng thư Phạm gia thân cận lễ bộ thượng thư lão tổ Lý gia âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng cung thanh tẩy đằng sau, hoàng tộc tiên vương cường giả liền đã phong tỏa hoàng cung, quản chi là chúng ta những này tiên vương cường giả, tại không kinh động hoàng tộc tiên vương tình huống dưới cũng không thể hướng hoàng cung âm thầm truyền tin tức, huống chi là Tô Lạc Lạc. Tô Thiên Dương quét lão tổ Lý gia một chút thản nhiên nói, Tô lão tổ còn cần cố gắng nhiều hơn mới được a, nếu không chúng ta sẽ rất bị động. Công bộ thượng thư ông tổ nhà họ Thiết lúc này lên tiếng khuyên nhủ, ta hết sức đi. Tô Thiên Dương gật đầu nói, hắn tự nhiên không tốt hiện tại cùng những người này thật lên tranh chấp. Hiện tại chúng ta còn có một cái càng khẩn yếu hơn sự tình muốn ứng đối, tông môn thế lực tại hoàng tộc dẫn dắt phía dưới tất nhiên muốn nhúng tay triều đình sự tình, chúng ta sau đó làm như thế nào ứng đối hoàng tộc cùng tông môn liên hợp. Hình bộ thượng thư Trần gia lão tổ trầm giọng nói, hắn khiến cho Phạm lão tổ mấy người buông xuống đối với Tô lão tổ tiếp tục nổi lên. Còn có thể làm sao? Hiện tại chúng ta ngay cả hoàng tộc sau đó sẽ làm cái gì cũng không biết, đến lúc đó chúng ta trừ kiên quyết phản đối bên ngoài còn có thể làm sao? Phủ tướng quân lợi ích cùng chúng ta không nặng lắm hợp, nếu như không có động phủ tướng quân lợi ích, chúng ta rất khó chiếm được ủng hộ của bọn hắn. Các châu địa phương vương hầu ngược lại là cùng hoàng tộc mâu thuẫn rất sâu, chúng ta ngược lại là có thể liên hợp, nhưng là hiện tại bọn hắn tại phía xa các châu, muốn cấp tốc liên hệ liên hợp rất khó. Công bộ Thiết lao tổ bất đắc dĩ nói, coi như lại khó liên hợp cũng muốn liên hợp, cấp tốc phái người liên hệ các châu vương hầu, đem hoàng đô hiện tại phát sinh hết thảy trần thuật cho bọn hắn, mà chúng ta cần phải làm là kéo tới các châu vương hầu tiến hoàng đô cùng chúng ta liên hợp, lại đối kháng hoàng tộc cùng tông môn liên hợp. Phạm Đông Phương trầm giọng nói, cũng chỉ có thể như vậy. Mặt khác lao tổ nghe xong cũng cực kỳ tán đồng. Hiện tại hoàng đô, bọn hắn quan văn nhóm thế đơn lực bạc, chỉ dựa vào bọn hắn một nhà đối kháng hai nhà, sẽ chỉ đầu rơi máu chảy. Sáu nhà lại tiếp tục thương lượng một chút đằng sau liền ai đi đường ấy. Đợi đến Tô Thiên Dương trở lại chính mình Tô gia đằng sau, mặt khác năm nhà lao tổ lần nữa liên hợp tập hợp một chỗ, đây là Phạm Đông Phương cách làm. Tô gia hiện tại bởi vì Tô Lạc Lạc nguyên nhân cùng hoàng tộc rất thân cận, cũng tương đương với có một lựa chọn khác, cho nên đối với Tô gia, chúng ta muốn làm thế nào? Phạm Đông Phương trực tiếp nói do nói. Hắn vừa ra, những nhà khác cũng trở nên yên lặng. Tô gia tình cảnh cùng tầm tư cùng bọn hắn đã có sự bất đồng rất lớn, nhưng là có chút miệng lại không tốt trước mở. Sách mới cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 19, lần thứ 2 triều hội cầu cất giữ. Chương 19, lần thứ 2 triều hội cầu cất giữ. Nếu Tô gia đã có phản bội lòng của chúng ta, vậy không bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Lễ bộ Lý lao tổ lạnh giọng nói, bọn hắn Lý gia cùng Tô gia vốn là có thủ, cho nên cái thứ nhất mở miệng chính là hắn. Hắn khiến cho mặt khác mấy cái lao tổ rêu cợt không thôi, cái này một cái Lý lao tổ nếu không phải là bởi vì thiên tư mạnh mà tu đến tiên vương cảnh, bọn hắn thật đúng là không muốn cùng chi làm bạn. Lời này quản chi đặt ở trước kia đều cần cực kỳ thận trọng, huống chi là hiện tại tình thế đối bọn hắn quan văn nhóm như vậy bất lợi tình huống dưới. Không nói đối với Tô gia xuất thủ chẳng khác nào là đem Tô gia triệt để đẩy hướng hoàng tộc, vẹn vẹn nói lấy hiện tại hoàng tộc cũng sẽ không nhìn xem bọn hắn đối với Tô gia xuất thủ. Đến lúc đó lại sẽ trở lại hôm nay tình hình, muốn hay không cùng hoàng tộc liều chết chết tuyệt đối là bọn hắn, mà lại so với trước kia đã chết càng nhanh. Bởi vì hoàng tộc nhiều một cái tiên vương cảnh giúp đỡ. Tô gia hiện tại không hiếu động cũng không thể động, nhưng là chúng ta lại nhất định phải lưu thêm một cái tâm nhãn, trừ cái đó ra, cũng chỉ đánh các loại cùng các châu vương hầu liên hợp đằng sau lại nhìn tình huống đi. Hình bộ Trần lão tổ thâm thẳm thở dài nói, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Tình thế nhanh quay ngược trở lại biến hóa, để bọn hắn cũng có chút thúc thủ vô sách. Về phần nói phản quốc, không nói còn chưa tới một cái kia tình thế, chính là thật đến lúc đó cũng là phong hiểm cực cao, những các phương thế lực khác đoán chừng sẽ liên hợp lại trước diện bọn hắn. Cũng chỉ có thể như vậy. Mặt khác các nhà cũng không có biện pháp, cũng chỉ có thể đồng ý Trần lão tổ lời nói. Hoàng cung ngự thư phòng, Tiên Linh Tông Phong Vô Pháp tại Ngụy Trung Hiền dẫn dắt phía dưới gặp mặt Doanh Phong. Thiên Linh Tông Phong Vô Pháp trưởng lão gặp qua thánh thượng. Phong Vô Pháp đối với ngồi cao tại hoàng vị doanh phong đi một cái lễ. Phong Vô Pháp, ngày mai triều hội, chấm sẽ chính thức thành lập lục phiên môn, tứ đại thần bộ vị trí tranh đoạt cũng chính thức mở ra, trừ tứ đại chính thức thần bộ bên ngoài, sẽ còn khác thiết 12 cái dự bị thần bộ, cái này 12 cái dự bị thần bộ không có thực quyền nhưng cũng kiêm chức, chỉ có hai đại thần bộ trở lên cộng đồng đồng ý mới có thể trao tặng nó nào đó một nhiệm vụ thực quyền chức vụ, đây cũng là cho tứ đại thần bộ ở giữa một cái giảm sóc chi địa, chấm không hi vọng bởi. Vì tứ đại thần bộ lẫn nhau đấu đá mà khiến cho lục phiến môn tại nào đó một trọng yếu vụ án bên trong không có bất kỳ hành động gì chi lực. Doanh Phong nghiêm tiếng nói. Phong Vô Pháp nghe xong trong lòng đối với cái này cảm thấy có chút ngạc nhiên, nhưng hắn hay là cười nói, thánh thượng yên tâm, điểm ấy chúng ta Tiên Linh Tông không có ý kiến. Nếu không có vấn đề, vậy ngươi liền xuống đi thôi, trước khi rời đi ngươi có thể gặp thấy một lần Viêm Viêm các nàng. Doanh Phong gật gật đầu thản nhiên nói. Phong Vô Pháp rời đi ngự thư phòng đằng sau tại thái giám dẫn dắt phía dưới ở bên điện một gian đình trong nội viện gặp được Phượng Viêm Viêm cùng Phượng Linh trưởng lão. Phong trưởng lão, các ngươi rốt cuộc đã đến, thế nào, tông môn hiện tại hoàn hảo đi? Phượng Viêm Viêm nhìn thấy Phong Vô Pháp hay là rất kích động, tại Tiên Linh Tông sinh sống gần 50 năm, nói không tưởng niệm là không thể nào, chỉ là hiện tại thân phận nàng không giống với, không có Doanh Phong đồng ý nàng không ra được hoàng cung. Cái này khiến Phượng Viêm Viêm thường thường tức giận không thôi, nhiều lần đều muốn đánh một trận Doanh Phong, lại bị Phượng Linh liều mạng kéo lại, đại giới chính là cùng Phượng Viêm Viêm đánh một chầu, xuất một chút lửa giận trong lòng. Cái này khiến nhận được tin tức Doanh Phong cười khổ không thôi. Doanh Phong cảm thấy chờ hắn hoàn toàn phá vỡ huyết mạch nguyên rủa, tu luyện có thành tựu đằng sau, nhất định phải đem nàng đánh khóc. Ngày thứ hai, Triều Thiên Điện, đây là Doanh Phong trở thành Tiên Đỉnh chi chủ sau lần thứ hai triều hội. Lúc này Doanh Phong người mặc màu đen ngũ trảo long bào, đầu đội bình thiên quan, thần tình nghiêm túc, ánh mắt uy nghiêm, tại Ngụy Trung Hiển các loại thái giám cùng cung nữ bao vây phía dưới đi hướng Long Ỷ Viễn cổ Thiên Đỉnh tại dẫn đầu nhân tộc quật khởi thời điểm, liền đã lôi kéo được yêu tộc chi nhánh Long tộc làm quốc thú, từ đó về sau, Long tộc cũng liền trở thành nhân tộc biểu tượng đồ đằng, các nước đều lấy Long đồ đằng vi tôn. Ngồi tại trên Long Ỷ, uy nghiêm ánh mắt liếc nhìn toàn bộ đại điện, cùng lần thứ nhất so sánh, Doanh Phong khí chất trên người cũng phát sinh cải biến cực lớn, dẫn tới tất cả quan viên đều đo mắt không thôi, chỉ là quan văn nhóm sắc mặt cũng không phải là dễ nhìn như vậy rồi. Làm hoàng đế càng xuất sắc, có tư tâm quyền thần thì càng khó qua. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quản chi một chút quan viên sắc mặt lại khó nhìn, lúc này cũng không thể không đối với Doanh Phong hành lễ. Chúng khanh bình thân. Doanh Phong hống lượng thanh âm truyền ra, lộ ra một cô uy nghiêm, khiến cho chúng quan tâm thần chấn động, sau đó mới đứng lên. Tạ thánh bên trên. Khoảng cách lần trước triều hội đã qua hơn nửa tháng qua thời gian bên trong, chấm góp nhặt đại tần các châu tin tức, phát hiện ta đại tần bách tính sinh hoạt gian khổ, đạo tặc hành hành, quan viên địa phương tham bẩn trái pháp luật, cùng đất phương thế lực gác ước hiếp bách tính, mà các châu thuế má chưa bao giờ từng tiến vào quốc khố, chấm muốn hỏi một chút các ngươi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Doanh Phong mang theo tức giận cùng uy nghiêm lời nói trong đại điện này quanh quẩn, khiến cho phần lớn quan viên không khỏi cúi đầu. Mà Lục Bộ Thượng Thư lại là bình chân như bại, giống như cũng không lo lắng. Lại Bộ Thượng Thư. Doanh Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Lại Bộ Thượng Thư Phạm Thiêm trên thân. Thần tại. Phạm Thiêm ra khỏi hàng. Các châu phủ quan viên khảo hạch cùng lên xuống là ngươi Lại Bộ Thượng Thư phụ trách, đối với các địa phương quan viên tố chất mục nát vấn đề ngươi rõ ràng không rõ ràng? Doanh Phong trầm giọng hỏi. Thần biết. Thần từng phái người đến các nơi xét duyệt qua, nhưng là những này phái đi người tiến vào các châu sau rất nhanh liền đánh tan vô tung, đến cuối cùng thật sự là phái không thể phái, quản chi là Lại Bộ phát ra quan viên lên xuống văn thư đều không có đạt được bất kỳ hồi phục, cũng cùng người một dạng biến mất không còn tăm tích, chúng ta triều đình đối với các nơi quan viên khống chế cơ hồ đã mất đi. Phạm Thiêm trầm rãi báo cáo. Các nơi phát sinh lớn như thế vấn đề cũng không phải là hắn Lại Bộ vấn đề, đây là binh bộ vấn đề. Binh bộ thượng thư. Doanh Phong nhàn nhạt nhìn thoáng qua Phạm Thiêm, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía binh bộ thượng thư Tô Bá Hảo trên thân. Thần tại. Tô Bá Hảo ra khỏi hàng. Phạm Thượng Thư nói tới sự tình là thật hay không? Doanh Phong lên tiếng hỏi. Bẩm thánh thượng, là thật. Các nơi đạo tặc hành hành, địa phương tướng lĩnh nghe điều không nghe tuyên, càng có địa phương vương hầu âm thầm ngăn cản, thần nhiều lần phái binh tiến vào các châu tiến hành quét sạch, nhưng rất nhanh những quân đội này không phải là bị diệt sát chính là mất tích, quốc khố nhổ không ra tiền tài tài nguyên tổ kiến tân binh, cuối cùng thần cũng thật sự là vô binh có thể phái. Tô Bá Hảo trầm thống nói, đùa giỡn ngược lại là diễn rất đúng chỗ, nếu như có thể, hắn đương nhiên muốn khống chế càng nhiều quyền thế, nhưng là hiện thực không cho phép. Các châu địa vương hầu không chỉ có xây dựng ảnh hưởng cực cao mà lại thực lực cường đại, lợi ích cảnh lá đan chen khó gỡ, quá giang long căn bản ép không qua từng đầu địa đầu xà. Doanh Phong nghe xong lại là trong lòng cười lạnh, cái này hai đại thượng thư, một cái nói không quan có thể phái, một cái nói vô binh có thể phái, tuy nói trong đó một bộ phận là tình hình thực tế, nhưng hắn càng muốn tin tưởng những quan viên này cùng đất phương vương hầu đã đặt thành trao đổi ích lợi, chỉ là quan văn tại giao dịch này quá trình bên trong ở thế yếu, bọn hắn cũng không dám đắc tội địa phương vương hầu cái này một cái khổng lồ tập đoàn lợi ích. Sách mới cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 20, Lục Phiến Môn thành lập chương 20, Lục Phiến Môn thành lập nghe được hai đại thượng thư lời nói sau, Doanh Phong đã không có ý định lại từng cái hỏi qua đi. Nói cách khác hiện tại các ngươi đối diện với mấy cái này vấn đề không có cách nào xử lý. Doanh Phong nhàn nhạt lên tiếng nói. Nghe nói như thế, Lục Bộ Thượng Thư trong lòng căng thẳng, biết mấu chốt sự tình tới. Bẩm thánh thượng, biện pháp giải quyết hẳn là có thần tin tưởng, chỉ cần chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể giải quyết, chỉ là còn cần một chút thời gian. Phạm Tiêm tranh thủ thời gian lên tiếng nói. Không cần, các ngươi tại thượng thư vị trí mười mấy 20 năm, cũng không có đem những vấn đề này giải quyết đã chứng minh năng lực của các ngươi, đối mặt đại tần như vậy nặng nghề vấn đề, nhất định phải lấy trong điện, chớ quyết định thành lập một cái hoàn toàn mới tam pháp ti bộ môn, Lục Phiến Môn, tập hợp đại tần các phương có chí thế lực quét sạch đại tần hết thảy hai hoàng ẩm. Doanh Phong thanh âm uy nghiêm trong đại điện quân quẩn, dẫn tới chúng bách quan tâm thần chấn động. Thánh thượng, việc này tuyệt đối không thể à? Nếu như Lục Phiến Môn thành lập, nó quyền lực bao trùm cực lớn, mà lại cực cao, khó mà hình thành ước thúc chi lực. Một khi xảy ra bất chắc, chỉ sợ sẽ phản thụ nó hại à? Doanh Phong lời nói vừa rơi xuống, lấy Phạm Thiêm cầm đầu quan văn nhao nhao nhảy ra, một bộ vì nước là thánh thượng suy nghĩ lo lắng chi tướng thỏa thích hiện ra, chính là muốn ngăn cản cái này một cái bộ môn thành lập. Việc này đã định, không cần bàn lại, các ngươi không có năng lực xử lý, liền để người có năng lực xử lý. Lục Phiến Môn thành lập bắt buộc phải làm, các ngươi không phải lo lắng không cách nào hình thành ước thúc chi lực sao? Lục Phiến Môn tổng bộ thần vị trí tạm thời trống chỗ, ngày sau đợi có công chi thần nhậm chức, tổng bộ dưới thần có tứ đại thần bộ, phân công quản lý đại tần tứ phương tam thập lục châu các phân bộ công việc, bên trong một cái thần bộ vị trí do các ngươi lục bộ liên hợp tiến cử, thực lực nhất định phải là tiên vương cảnh. Doanh Phong kiên quyết nói, đồng thời cũng trực tiếp thả ra một cái thần bộ vị trí cho lục bộ. Đừng nói cho chấm, các ngươi lục bộ ngay cả dạng này một cái phù hợp yêu cầu người đều không tìm ra được, nếu như không tìm ra được, vậy liền đem vị trí này cũng ngừng lại. Doanh Phong thản nhiên nói. Doanh Phong vừa nói, lục bộ là người cũng gấp, làm sao có thể nguyện ý đem vị trí này ngừng lại? Thánh thượng yên tâm, cái này một cái thần bộ vị trí chúng ta lục bộ khẳng định có người thích hợp, quản chi là mặt khác ba cái vị trí chúng ta cũng có nhân tuyển thích hợp. Phạm Tiêm vội vàng lên tiếng nói, thậm chí muốn đem mặt khác ba cái thần bộ vị trí cũng cầm trong tay. Không cần, các ngươi năng lực xử sự đã chứng minh giá trị của các ngươi, mặt khác ba cái thần bộ vị trí các ngươi không có tư cách ngồi. Doanh Phong không lưu tình chút nào cự tuyệt Phạm Tiêm yêu cầu. Lục Phiến Môn quản lý phạm vi bao quát đại tần tông môn thế lực, cho nên một cái trong đó thần bộ vị trí để cho lấy Tiên Linh Tông làm đại biểu tông môn thế lực đẩy ra Phong Vô Pháp Tiên Vương đảm nhiệm. Sau đó Doanh Phong lần nữa rơi ra một viên cự thạch, chấn động văn võ bá quan tâm. Hoàng tộc thật cùng tông môn liên hợp ở cùng nhau, dẫn tông môn nhúng tay triều đình. Phủ tướng quân một đám tướng quân trong lòng thầm than, đối với kết quả này cũng coi như nằm ngoài ý liệu của bọn họ. Thánh thượng, tuyệt đối không thể à, tông môn thế lực cường đại, từ trước tới giờ không tiếp nhận luật pháp ước thúc, một khi tiến vào triều đình, chỉ sợ sẽ hỏa loạn triều đình, sẽ hoàn toàn ngược lại a. Doanh Phong vừa nói, Phạm Thiêm bọn người lại nhảy ra kêu trời kêu đất phản đối. Phạm thượng thư, ngươi có năng lực xử lý tông môn tranh chấp sự tình, ngươi cần phải nghĩ kỹ lại nói, nếu như có thể, chấm hiện tại trong tay liền có một kiện tông môn tranh chấp vụ án, ngươi Phạm gia lập tức liền đi xử lý, nếu như không có khả năng, liền không có tư cách ngăn cản có tài năng chi sĩ xử lý loại sự kiện này. Doanh Phong mang theo hàn ý ánh mắt nhìn chằm chằm Phạm Thiêm, lạnh giọng nói. Đối mặt Doanh Phong hỏi lại, Phạm Thiêm làm sao dám nói có thể, hiện tại tông môn thế lực tại hoàng tộc trợ giúp phía dưới có cơ hội đúng tay triều đình, bọn hắn lại cực lực ngăn cản, nếu để cho bọn hắn lục bộ ra hoàng đô xử lý tông môn tranh chấp, chỉ sợ sống không quá mặt trời ngày mai dâng lên. Nguyên bản hoàng tộc có năng lực đối phó tông môn tiên hoàng lao tổ, nhưng là hiện tại hoàng tộc cùng tông môn đi cùng nhau, cường cường liên hợp, chỉ dựa vào lục bộ quan văn, sao có thể ngăn cản hai phe liên hợp chi thế? Tuyên Tiên Linh Tông Phong không cách nào trưởng lao yết kiến. Theo Ngụy Trung Hiền thanh âm lanh lảnh vang lên, Phong Vô Pháp chậm rãi tiến vào trong đại điện. Lúc này Phong Vô Pháp vẻ mặt tươi cười, hắn biết Lục Phiến Môn thành lập đã thành kết cục đã định, rất nhanh, hắn chính là Lục Phiến Môn tứ đại thần bộ một trong, quyền thế ngập trời. Thần Phong Vô Pháp gặp qua thánh thượng. Phong Vô Pháp đối với ngồi cao tại trên hoàng vị Doanh Phong cung kính hành lễ. Ái khanh miễn lễ, Phong Vô Pháp, từ hôm nay ngươi chính là Lục Phiến Môn tứ đại thần bộ một trong. Doanh Phong trực tiếp ngay trước chúng quan mặt tuyên cáo Phong Vô Pháp bổ nhiệm. Tạ chủ long ân, gió không cách nào lại lần bái tạ. Phạm thượng thư, các ngươi lục bộ tiến cử tứ đại thần bộ một trong nhân tuyển có thể nghĩ tốt. Doanh Phong lần nữa nhìn về phía lục bộ thượng thư phương hướng, lên tiếng hỏi. Lục đại thượng thư nhìn lẫn nhau một cái, đều là nhẹ nhàng gật đầu. Cuối cùng Phạm Thiêm đi tới đối với Doanh Phong cung kính nói, bẩm thánh thượng, thần tiến cử Trần gia tiên vương lão tổ nhậm chức tứ đại thần bộ chức vụ, Trần lão tổ trước kia một mực nhậm chức hình bộ thượng thư, xử lý các loại vụ án có kinh nghiệm phong phú, chính thích hợp thần bộ chức vụ vì phòng ngừa xảy ra bất chắc, lục bộ tiến cử Trần gia lão tổ cái này một cái người chọn lựa thích hợp nhất. Đã các ngươi xác định nhân tuyển, cái kia chấm hiện tại liền chính thức bổ nhiệm Trần Lang là Lục Phiến Môn tứ đại thần bộ một trong. Doanh Phong đối với lục bộ thượng thư tiến cử đi ra người cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến, trực tiếp ngay trước bách quan tuyên bố bổ nhiệm. Lần này Trần gia thu hoạch đạt được một cái cực mạnh thực quyền chức vị, còn muốn Trần gia từ bỏ vậy liền khó khăn. Đối với lục bộ tiến cử ra một người này, Doanh Phong cũng thật bất ngờ. Theo hắn nguyên bản ý nghĩ, lục bộ hẳn là sẽ tiến cử Phạm gia lão tổ Phạm Đông Vương. Cái này một cái ngoài ý muốn để Doanh Phong phân hóa suy yếu lục bộ lực lượng lại tiến một bước. Chấm gần nhất vơ vét một nhân tài, hắn không chỉ có thực lực cường đại, mà lại trí tuệ siêu quần. Hiện tại chấm muốn cho hắn đảm nhiệm cái thứ ba thần bộ chức vụ. Bổ nhiệm hai cái thần bộ đằng sau, Doanh Phong tâm tình cũng thay đổi tốt hơn đứng lên, đối với chúng quan cười nhạt một cái nói. Tuyên Trương Lương ý kiến. Trương Lương người mặc màu trắng nho bảo, mang theo tự tin lạnh nhạt thái độ đi vào đại điện. Thần Trương Lương gặp qua thánh thượng. Trương Lương đi đến trước điện, đối với Doanh Phong cùng kính hành lễ. Ái khanh miễn lễ. Doanh Phong ôn hòa nói. Tạ thánh bên trên. Trương Lương đứng thẳng người, sau đó lại đối Tả Hữu Bách Quan nhẹ nhàng gật đầu hành lễ. Trương Lương gặp qua chư vị đại nhân. Tả Hữu Bách Quan đạm mạc mà chống đỡ, Trương Lương cũng lơ đễnh. Thánh thượng, không biết hắn có tư cách gì đảm nhiệm thần bộ trọng yếu như vậy chức vụ. Phạm Tiêm lần nữa ra khỏi hàng, rất có một cỗ chất vấn chi ý so thực lực, so mưu lược, so quản lý năng lực, các ngươi đều có thể để cho các ngươi nhà mình lao tổ đi ra cùng hắn tỉ thí, thua một trận, hắn từ bỏ thần bộ chức vụ. Doanh Phong nhẹ nhàng trả lời, trong lời nói lộ ra không gì sánh được tự tin. Hắn khiến cho chúng bách quan tâm thần khẽ động, phải sợ hãi nghi nhìn về phía một mặt lạnh nhạt tự tin Trương Lương. Các loại, hắn có tiên vương cảnh thực lực, hoàng tộc từ nơi đó lại tìm đến một tôn tiên vương cường giả tương trợ. Lục bộ quan viên lúc này rốt cục kịp phản ứng, tâm tình chìm đến đáy cốc. Lớn không ổn a. Sách mới cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 21, các nhà phản ứng chương 21, các nhà phản ứng tính cả thái giám tổng quản Ngụy Trung Hiền cùng hiện tại Trương Lương, hoàng tộc đột nhiên nhiều hơn hai tôn tiên vương cường giả, thực lực tăng nhiều, ngẫm lại liền để lục bộ thượng thư bọn họ cảm thấy trái tim băng giá. Trương Lương nghe lệnh, hiện tại chấm mệnh ngươi là lớn tần lục phiến môn vị thứ ba thần bộ, nhìn ngươi có thể tương trợ tại chấm, quét sạch đại tần hết thảy hai hoàng ẩm. Doanh Phong uy nghiêm thanh âm vang lên, đối với Trương Lương hạ chính thức bổ nhiệm. Tạ chủ long ân. Trương Lương cung kính bái tạ. Bẩm thánh thượng, Trương Lương nhậm chức không phải còn cần khảo nghiệm sao? Phạm Thiêm đứng ra hỏi. Một tháng sau, vị thứ tư thần bộ vị trí sẽ tại hoàng đô tiến hành tuyển bạn, đại tần tất cả tiên vương cường giả đều có thể tham gia tuyển bạn, trừ cái đó ra, còn có 12 vị dự bị thần bộ chức năng tại qua đi sẽ cùng nhau hướng về thiên hạ triệu cáo. Các ngươi đối với Trương Lương khảo nghiệm cũng vào lúc đó cử hành, đến lúc đó tứ đại thần bộ phân biệt khống chế khu vực cũng sẽ cùng một chỗ công bố. Sau khi nói xong, Doanh Phong trực tiếp đứng dậy rời đi Triệu Thiên Điện. Trong đại điện, đông đảo quan viên xa xa chưa có lấy lại tinh thần đến, đang tiêu hóa lần này triều hội tin tức. Phủ tướng quân trước hết nhất rời đi, bọn hắn có ít người mặc dù cảm giác có chút không phục, nhưng chủ yếu tướng quân hay là mặt không thay đổi rời đi. Sau đó chính là quan văn nhóm lục bộ thượng thư phải nhanh một chút trở về cùng nhà mình lão tổ thương lượng này đại sự. Mà còn không có đợi những quan viên này trở lại riêng phần mình phủ trì bên trong, liên quan tới Lục Phiến Môn thánh lệnh liền bắt đầu từ trong hoàng cung truyền ra, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hoàng đô. Lục Phiến Môn, đó là cái gì bộ môn mới? Toàn bộ hoàng đô lúc này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, căn bản cũng không biết cái này một cái bộ môn mới là cái gì. Nhưng mà rất nhanh, một đạo liên quan tới Lục Phiến Môn văn làm cho liền bắt đầu tại hoàng đô trên không ngưng hiện ra, đây là Doanh Phong lấy khí vận chi lực ngưng tụ ra văn làm cho, cũng là khí vận chi lực một cái thiết thực. Lúc này hoàng đô trên không, một thiên màu vàng văn làm cho lóa mắt không gì sánh được. Hoàng đô tất cả mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía một thiên này văn làm cho, cũng cấp tốc hiểu được Lục Phiến Môn hết thảy tin tức. Lục Phiến Môn lại có lớn như thế quyền lực, tập nhiều mặt quyền lực vào một thân, cơ hồ không bị lục bộ cùng phủ tướng quân khống chế, chẳng lẽ là thánh thượng khống chế? Lục Phiến Môn tổng bộ thần vị trí tạm thời trống chỗ, tương lai có công chi thần đảm nhiệm, mà tại tổng bộ dưới thần còn có tứ đại thần bộ, phân công quản lý đại tần tiên đỉnh tứ phương tam thập lục châu phân bộ công việc, nó quyền thế chỉ sợ ngập trời a. Tứ đại thần bộ vị trí hiện tại đã có lấy tông môn đại biểu tiên linh tông tiên vương Phong Vô Pháp, lấy lục bộ làm đại biểu hình bộ Trần gia tiên vương lão tổ Trần Lang, còn có đạt được thánh thượng thân phong thần bí tiên vương Trương Lương, này tam đại thần bộ vị trí tập hợp hoàng tộc, tông môn thế lực, lục bộ thế lực ba bên, mà vị thứ tư thần bộ bây giờ còn không có xuất hiện, chờ đợi sau một tháng công khai quyết định, đại tần cảnh nội tất cả tiên vương đều có thể tham dự. Tập hợp nhiều mặt thế lực thành lập lục phiến môn tuyệt đối là một cái hoàn toàn mới cơ cấu quyền lực, nhìn nó quyền lực, tuyệt đối sẽ tại đại tần tiên đình bên trong nhấc lên gió tanh mưa máu. Hoàng đô bên trong, có phần lớn người cảm nhận được một cỗ áp bách cảm giác, giống như có một đầu băng lãnh vô tình cự thú tại đại tần tiên đình trên không dần dần ngưng hiện. Càng có một ít làm hắc ám nhân vật trong lòng cảnh giác và phần, đã có tạm thời thu tay lại chuẩn bị, muốn nhìn một chút cái này một cái lục phiến môn sẽ khiến dạng gì phong ba lại nói. Hoàng đô các đại thế gia lão tổ lúc này ở riêng phần mình phủ trì bên trong nhìn bầu trời màu vàng văn làm cho, tâm tư không giống nhau. Tô gia, Tô Thiên Dương thăm thẳm thở dài, cảm giác đại tần sắp biến thiên bất quá có Tô Lạc Lạc tại hậu cung, vô luận trận gió tanh mưa máu này làm sao tàn khốc, bọn hắn Tô gia chí ít tự vệ có thừa, đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn Tô gia không tìm đường chết. Truyền lệnh Tô gia tất cả mọi người, co vào gia tộc lực lượng, từ bỏ hết thảy hắc ám sự vụ, điệu thấp làm việc, ai như sinh sự, trừ ra Tô gia. Tô Thiên Dương trực tiếp đối với Tô gia chủ phân ra tất cả mọi người hạ lệnh cấm. Trần gia, Tiên Vương cảnh lão tổ Trần Lang nhìn thấy tên của mình thời điểm đầu tiên là sửng sở, sau đó chính là vui mừng, mặc cho ai đều biết tứ đại thần bộ quyền lực đáng sợ, hiện tại hắn lại bị bổ nhiệm làm trong đó một thần bộ, có thể nghĩ, đối với Trần gia mà nói, này sẽ là bực nào lợi ích. Hả nhưng Mạc Minh làm tới thần bộ vị trí, hắn nói cái gì cũng sẽ không lại buông tay. Chỉ cần hắn có thể một mực tại thần bộ vị trí ngồi, là hắn có thể dẫn đầu Trần gia đạp vào một cái khác huy hoàng. Nghĩ đến trong đó đủ loại chỗ tốt, Trần Lang tâm tư cũng dần dần phát sinh biến hóa. Phạm gia, Phạm Lao tổ Phạm Đông Phương nhìn xem một thiên này văn làm cho thần sắc âm trầm, hắn không biết triều hội từ đầu đến cuối, nhưng là hắn có thể nhìn thấy ra lục phiến môn đáng sợ quyền lực, khi hắn nhìn thấy bên trong một cái thần bộ là Trần Lang thời điểm, lửa giận trong lòng cơ hồ muốn phun ra ngoài. Tại sao có Trần Lang mà không phải ta? Đây là Phạm Đông Phương nhất không cách nào tiêu tan sự tình. Nguyên bản lục bộ thế gia lấy hắn Phạm gia cầm đầu, mà khác năm nhà các nhà thực lực không kém nhiều, gần nhất Tô gia bởi vì Tô Lạc Lạc nguyên nhân có nhanh chóng lên cao xu thế. Trước đây không lâu Tô gia cũng bởi vì Tô Lạc Lạc sau khi tiến vào cùng, Tô gia cùng bọn hắn năm nhà quan hệ trở nên phức tạp. Nhưng là bây giờ lại thêm một cái Trần gia, Trần Lang làm lục phiến môn thần bộ, nó uy danh tất nhiên sẽ phát sinh to lớn tăng lên, Trần gia thực lực cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn đạt được chặt lớn, Trần gia cường đại như thế nào lại nguyện ý lấy bọn hắn Phạm gia cầm đầu. Phạm Đông Phương có thể nghĩ đến, không được bao lâu, mặt khác mấy nhà cũng tất nhiên sẽ nhìn về phía Trần gia. So với Phạm gia phẫn nộ, mặt khác ba nhà liền tương đối bình tĩnh nhiều, thậm chí còn âm thầm thở dài một hơi, chí ít lục bộ thế gia còn có một cái thần bộ vị trí. Tham gia xong triều hội các vị quan viên cũng nhao nhao trở lại riêng phần mình phụ trì. Lúc lại bộ thượng thư Phạm Thiêm nhìn thấy nhà mình sắc mặt âm trầm lão tổ thời điểm, vẫn không nói gì, liền trực tiếp bị một bàn tay cho phiến phi trên mặt đất. Người tên phế vật này, vì cái gì một cái trong đó thần bộ sẽ là Trần gia Trần Lang mà không phải bản lão tổ? Phạm Đông Phương giận mắng lên tiếng, hỏa khí lớn đến không có cách nào khống chế chính mình, đối với Phạm Thiên quyền đấm cước đá. Lão tổ, ta cũng không muốn, nhưng là thánh thượng thậm chí ngay cả một cái thần bộ vị trí cũng không cho chúng ta cũng không thể không đem Trần lão tổ cái này một cái thích hợp nhất người đẩy lên đi. Phạm Thiên không có năng lực phản kháng, chỉ có thể khóc giải thích nói, ngươi là ngớ ngẩn sao? Không phải gọi các ngươi muốn kéo dài thời gian sao? Sẽ không về tới trước cùng chúng ta thương lượng sao? Huống chi, vì lục phiến môn thuận lợi thành lập, giảm bất lực cản, thánh thượng cùng tông môn thế lực tất nhiên sẽ phân một cái thần bộ vị trí cho chúng ta, sáu nhà lão tổ đẩy ai bước lên đi đều có thể, nhưng là ngươi lại cho Trần lão tổ, vì cái gì không có để cử ta? Phạm Đông Phương càng nói càng giận, trong đó một chút âm thầm trao đổi ích lợi hắn thấy rõ ràng, nhưng là chính là bởi vì thấy rõ ràng, hắn mới giận à, thật tốt một cái cơ hội thật tốt liền bị chính mình hậu bối cho hố mất rồi. Ta lúc đó không nghĩ tới nhiều như vậy. Phạm Tiêm tuy bị đánh cho thảm, nhưng là nghe được lao tổ phân tích đằng sau cũng tỉnh ngộ lại, không khỏi đau lòng không thôi. Hiện tại biết tỉnh ngộ, trễ, nếu như ngươi bây giờ không phải lại bộ thượng thư, bản lao tổ hôm nay không đánh chết ngươi không thể. Phạm Đông Phương tức giận khó tiêu, trong mắt càng có sát cơ thoáng hiện. Sách mới cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 22, ta lão tô chính là đến gây sự cầu cất giữ. Chương 22, ta lão tô chính là đến gây sự cầu cất giữ. Hoàng đô biến cố, lục bộ khẩn cấp liên hệ, tông môn thế lực cùng hoàng tộc liên hợp, lục phiến môn thành lập, từng đạo tin tức ở trong tối dò xét vận hành phía dưới không ngừng truyền lại cho các châu vương hầu, cơ hồ tất cả vương hầu đều biết đại sự không ổn, nhao nhao khởi hành tiến về hoàng đô. Toàn bộ đại tần tiên đình, bởi vì doanh phong gần nhất cử động bắt đầu rung chuyển lên, mà liên quan tới lục phiến môn hết thảy tin tức tại người hữu tâm vận hành phía dưới cũng bắt đầu không ngừng lan truyền ra. Mặc kệ lục phiến môn tương lai là có hay không có thể bình định đại tần tiên đình bên trong hết thảy thai hoàng ẩm, cho bách tính một cái yên ổn sinh hoạt, nhưng bây giờ bách tính chí ít có thể nhìn ra đương kim thánh thượng chú ý bọn hắn, muốn vì bọn họ làm việc, cái này khiến vô số dân chúng đối với Doanh Phong hảo cảm tăng nhiều. Trong lúc nhất thời, không ngừng có khí vận hướng về hoàng đô phương hướng dũng mãnh lao tới, Doanh Phong có khả năng khống chế khí vận số cũng đang không ngừng tăng cường. Hoàng cung, Doanh Phong dương mắt nhìn về phía khí vận Hải Vân, cái kia năm cái nửa chết nửa sống khí vận kim long dần dần nhiều hơn một phần sinh khí. Nhìn xem hệ thống trong không gian không ngừng bên trên tăng điểm khí vận số, Doanh Phong tâm tình thật tốt, không cần bao nhiêu ngày, liền lại có thể tiến hành nhân tài rút thưởng. Bẩm thánh thượng, Vũ Phi nương nương từ trong bí cảnh trở về. Đúng lúc này, Ngụy Trung Hiền đi tới, đối với Doanh Phong thấp giọng báo cáo, để nàng tới gặp chấm. Doanh Phong nghe xong gật đầu nói, cũng không lâu lắm, một thân cung trang màu làm tô lạc lạc chậm rãi đi tới, một thân thủy làm chi ý đãng, làm lòng người thần không khỏi trầm tĩnh lại, dung mạo tuyệt mỹ y nguyên khiến người tâm động không thôi, một đôi tròng mắt đồng dạng lộ ra bình tĩnh. Ngồi. Doanh Phong đối với Tô Lạc Lạc cười nhạt một cái nói, Tô Lạc Lạc cũng không khách khí, ngồi ở Doanh Phong đối diện, ngọc thủ cầm lên trước người chén trà nhẹ nhàng uống một hớp. Bí cảnh tình huống như thế nào? Doanh Phong đồng dạng nâng chén uống một hớp. Tình huống không phải quá tốt, lúc trước tộc tổ đem bí cảnh này coi như thí luyện chi địa, bắt lấy các tộc phạm cảnh ném vào trong bí cảnh, lúc đầu có hoàng tộc tử đệ một mực tiến vào bên trong thí luyện, trong bí cảnh chủng tộc khác đối với nhân tộc còn không hình thành nên cái gì uy hiếp chí mạng, cũng đối hoàng tộc tử đệ đưa đến thí luyện tác dụng, nhưng là bí cảnh vạn năm phong bế, không có hoàng tộc tử đệ tương trợ. Nhân tộc bên trong đã sớm bị tàn sát không còn, nếu như không phải thiếp thân mang nhiều một chút nhân thủ đi bảo, chỉ sợ thiếp thân bọn người sẽ có nguy hiểm. Tô Lạc Lạc chi tiết nói. Sau khi nghe xong, Doanh Phong gật gật đầu, trầm tư một chút nói vậy cũng là trong dự liệu đi, bất quá cửa ra vào khống chế tại trong tay, bọn hắn là không nổi sóng gió gì, bí cảnh sự tình hay là giao cho ngươi xử lý đi, chấm muốn nó khôi phục như cũ cách cục, hoàng tộc tử đệ hiện tại chỉ còn lại có chấm một người, cho nên, thí luyện mục tiêu cũng liền biến thành những người khác, cấm vệ quân vô luận là nhân số hay là chất lượng đều không được, vậy liền từ cấm vệ quân bắt đầu đi. Cũng tốt. Tô Lạc Lạc nhẹ nhàng gật đầu, trước đó bởi vì hoàng tộc thế yếu, lục bộ thế gia phong tỏa, cấm vệ quân có cũng được mà không có cũng không sao, hiện tại thánh thượng muốn trọng chỉnh cấm vệ quân, tự nhiên muốn tăng lớn cường độ sửa trị. Bất quá, quản chi để càng nhiều cấm vệ quân tiến vào phàm giai bí cảnh thí luyện, cũng không thể đối bọn hắn đột phá tiên nhân cảnh có quá lớn trợ giúp, cấm vệ quân thực lực y nguyên nhỏ yếu. Tô Lạc Lạc dương mắt nhìn về phía Doanh Phong, ngay thẳng nói, lấy hiện tại cấm vệ quân thực lực, chỉ sợ mấy cái tiên quân xuất thủ liền có thể để cấm vệ quân toàn quân bị diệt. Rất nhanh, chấm liền có thể mở ra cái thứ hai hoàng tộc bí cảnh tiên nhân cảnh thí luyện cũng sẽ ở không lâu sau đó mở ra, thậm chí là tiên quân cảnh thí luyện. Doanh Phong nghe xong lại là tự tin cười một tiếng, đồng dạng nhìn về phía Tô Lạc Lạc mỹ lệ đôi mắt. Đã như vậy, vậy tiếp thân cũng yên lòng. Vị thánh thượng ánh mắt nhìn chằm chằm, Tô Lạc Lạc không để lại dấu vết có chút túi đầu, nhìn chăm chú lên chén trà trong tay. Nhìn thấy Tô Lạc Lạc mang theo vài phần ý xấu hổ túi đầu, Doanh Phong hài lòng cười một tiếng, sau đó đứng dậy, đi hướng bên cửa sổ, nhìn bên ngoài hoàng cung. Lục phiến môn đã thành lập, trong đó một vị thần bộ là hình bộ thượng thư Trần gia lão tổ Trần Lang, Trần gia tình thế sẽ ở trong thời gian ngắn phát sinh biến hóa cực lớn, lục bộ thế gia không ngừng phân liệt, người Tô gia cũng là thời điểm làm ra lựa chọn. Doanh Phong đưa lưng về phía Tô Lạc Lạc, mang theo một cỗ kiên định ngự truyền đến, khiến cho Tô Lạc Lạc thân thể mềm mại không khỏi chấn động. Thiếp thân minh bạch, thiếp thân hiện tại liền truyền tin cho lão tổ. Tô Lạc Lạc nói khẽ, sau đó không che giấu chút nào đem truyền lại tin tức hiện ra ở Doanh Phong trước mặt. Cũng không lâu lắm, tin tức này liền truyền đến Tô gia lão tổ Tô Thiên Dương trong tay. Tô gia Tô Thiên Dương đem từ trong hoàng cung truyền đến tin tức sau khi xem xong thật lâu không nói. Tình thế phát triển so với hắn trong tương tượng tới càng nhanh, Tô gia hiện tại đã không có lựa chọn nào khác. Người tới, chuẩn bị hậu lễ, ta muốn đích thân tiến về Trần gia chúc mừng Trần lão tổ đảm nhiệm lục phiến môn thần bộ chức vụ. Tô Thiên Dương trong mắt tinh quang chớp động. Là, lão tổ. Tô Bá Hào mang theo hạ nhân đi chuẩn bị. Từ khi Trần Lang được bổ nhiệm làm Lục Phiến môn thần bộ đằng sau, toàn bộ Trần gia đến chúc mừng khách nhân liền chưa bao giờ từng đứt đoạn, bất quá, cho tới bây giờ đều là một chút tiểu thế gia hoặc là tiểu nhân vật, hoàng đô chân chính có phân lượng thế gia cường giả còn không có khởi hành. Lúc Tô gia lão tổ Tô Thiên Dương mang theo người của Tô gia đến chúc mừng đằng sau, mặt khác lục bộ thế gia cũng bắt đầu động. Nguyên bản lục bộ thế gia lấy Phạm gia cầm đầu, hiện tại Trần gia sắp quật khởi, một lựa chọn muốn thôi ở trước mặt bọn họ. Trước đó ai cũng không có cái thứ nhất khởi hành, bởi vì khởi hành tất nhiên sẽ nhận Phạm gia ghi hận, bọn hắn không muốn đắc tội Trần gia cũng không muốn đắc tội Phạm gia, bọn hắn đều đang đợi. Hiện tại, Tô gia xuất động, làm đầu thương chim, mặt khác mấy nhà cũng liền không lo lắng, nhao nhao khởi hành tiến về Trần gia. Các nhà đều độc thân, nếu như Phạm gia không độc thân, đó chính là không cho Trần gia mặt mũi, càng biết ra vẻ mình hẹp hòi không thích sống chung, dễ dàng bị người khác nắm được cán, thế là Phạm gia lão tổ Phạm Đông Phương chỉ có thể nghiêm sắc mặt cũng bắt đầu khởi hành tiến về Trần gia. Lúc Tô Thiên Dương đi vào Trần gia thời điểm, mặt khác lục bộ thế gia lão tổ cũng theo sát phía sau tiến vào Trần gia cửa lớn. Lúc này Trần gia lão tổ đã sớm nhận được tin tức trở. Trần Lao Huynh, Trần Thần Bộ, chúc mừng à, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn ta Tô gia mới là à. Tô Thiên Dương vừa vào cửa liền đối với mặt mày hồng hào Trần Lang chúc mừng nói. Lời nói này đến Trần Lang thoải mái cười to, đối với Tô gia cũng là cực kỳ hảo cảm, nhìn về phía Tô Thiên Dương đều trở nên cực kỳ thân thiết. Hoàn toàn nhìn trước đây không lâu mà các năm nhà âm thầm gặp nhau thời điểm nhắc nhở các nhà cảnh giác Tô gia sự tình. Trước đó mà các năm nhà thế gia bất động, Trần Lang tự nhiên biết nguyên nhân, nội tâm là cực kỳ căm tức, nếu là mặt khác các nhà không đến, hắn Trần gia liền muốn trở thành chê cười, cũng may Tô gia trước hết nhất xuất động, đánh vỡ cái kia cục diện bế tắc, cho nên Trần gia hiện tại đối với Tô gia là cực kỳ hữu hảo. Tô Minh khách khí, Vũ Phi nương nương xuất thân các ngươi Tô gia, là thánh thượng thân gia, ta Trần gia còn cần các ngươi Tô gia đa đa chiếu cố mới là a. Trần Lang đồng dạng cười khách khí nói, cũng tương tự có ý dò xét. Ha ha ha, đều là tự nhiên chính mình không chịu thua kém, thân là thần tử, chúng ta làm hết thảy cũng là vì thánh thượng, vì đại thần, ai nếu là đối thánh thượng bất kính, đối với đại thần bất lợi, ta Tô gia tuyệt không đáp ứng. Tô Thiên Dương cười ha hả nói, thanh âm lại là cực lớn, toàn bộ Trần gia khách đến thăm đều nghe được lời của hắn. Hắn Tô Thiên Dương hôm nay đến chính là hướng thế nhân tuyên bố hắn Tô gia xếp hàng, hắn chính là đến phân hàng lục bộ thế gia là đến gây sự từ hôm nay trở đi, hắn Tô gia chính là thánh thượng người bên cạnh. Sách mới cầu hoa tươi, cầu miễn phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 23 Lục bộ triệt để phân liệt cầu cất giữ chương 23, lục bộ triệt để phân liệt cầu cất giữ nhìn xem cười ha hả Tô Thiên Dương, cặp kia híp lại mắt lại lộ ra kiên định, ở đây mặt khác lục bộ thế gia lão tổ trong lòng tức giận đồng thời cũng là cảm giác sâu sắc bất an. Lúc này mới bao lâu, Tô gia liền bị hoàng tộc cho xúi dục không có người sẽ thích phản đồ, cho nên, mặt khác năm nhà lão tổ nhìn về phía Tô Thiên Dương ánh mắt trở nên có chút lạnh như băng đứng lên. Nhưng mà, Tô Thiên Dương lại là coi như không có trông thấy bình thường. Trần Lang huynh, làm thánh thượng thân phong thần bộ, ngươi nói ta nói có đúng hay không? Tô Thiên Dương híp mắt đối với Trần Lang dò hỏi. Trần Lang lúc này sắc mặt có chút cứng ngắc, nội tâm đối với Tô Thiên Dương mắng to không thôi, nhưng là trong miệng lại là miễn cưỡng cười nói, đương nhiên, thân là thần tử tự nhiên muốn lấy thánh thượng, lấy đại tần lợi ích là tất cả chuẩn tắc. Tô Thiên Dương nghe xong mới thỏa mãn gật gật đầu, sau đó nhìn về phía mấy vị khác lão tổ, đồng dạng lên tiếng hỏi, chư vị cảm thấy thế nào? Đối với, Tô lão đệ cùng Trần lão huynh nói đến có lý. Mấy vị lão tổ này quản chi nội tâm tức giận nữa lúc này cũng không thể không cười trả lời. Thánh thượng chó săn đang ở trước mắt, bọn hắn nơi đó sẽ làm việc đốc. Lúc này Tô Thiên Dương, tại cái khác các đại thế gia trong mắt biến thành thập ác thánh thượng chó săn. Vậy mà lúc này Tô Thiên Dương nội tâm lại là một phen khác ý nghĩ, nhìn xem những lao tổ này nội tâm giễu cợt không thôi, một đám nướng ngẩn, các ngươi hết thảy đều tại thánh thượng trong công chế, hoàng tộc đã không giống với lúc trước. Nghĩ tới đây, Tô Thiên Dương trong nội tâm không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác ưu việt, mặt quay về phía mình, những người này là dám giận không dám nói, rất có một cô ý thế hiếp người chi ý, mười phần chó săn tâm lý. Ai, ngẫm lại trước kia chúng ta lục bộ thế gia đi theo Phạm gia làm một chút có lỗi với thánh thượng sự tình, cũng may hiện tại ta đã tỉnh ngộ. Trần Lão Huynh là thánh thượng thân phong thần bộ, lẽ ra dẫn mọi người chung với thánh thượng, Trần Lão Huynh, ngươi cũng không thể lại đi phạm ra đường xưa à. Tô Thiên Dương cảm thán một tiếng, đối với chúng lao tổ một bộ thâm tiếng nhắc nhở. Hắn vừa ra, tất cả lao tổ sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, Trần Lang thần sắc vi diệu, mặt khác ba nhà sắc mặt cứng ngắc, không có lên tiếng, mà Phạm Đông Phương thì hai mắt bốc hỏa mà nhìn chằm chằm vào Tô Thiên Dương, giận dữ hét, Tô lao thất phù, ngươi nói rõ ràng, ta phạm ra nơi đó làm có lỗi với thánh thượng sự tình. Ngươi nếu là nói không nên lời, ta phạm ra không để yên cho ngươi. Lúc này Phạm Đông Phương liên tục giết Tô Thiên Dương tâm đều có nhưng là hắn lại không thể xuất thủ. Mình làm cái gì tự mình biết, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, ngươi Phạm gia rất sắp đại nạn lâm đầu. Tô Thiên Dương cười lạnh, sau đó buồn bã nói. Hắn, khiến cho tất cả lão tổ trong lòng giật mình, nhìn về phía Tô Thiên Dương ánh mắt trong nháy mắt thay đổi, cái này Tô lão thất phu có phải hay không từ hoàng cung nơi đó thu đến phong thanh gì. Nghĩ tới đây, những nhà khác lão tổ không khỏi có chút trái tim băng giá, hơi cách xa Phạm Đông Phương, đồng thời nhìn về phía Trần Lang ánh mắt cũng biến thành có chút không giống đứng lên. Xem ra Phạm gia đại thế đã mất, về sau vẫn là phải cùng Trần gia đa thân cận mới là a. Mấy nhà lao tổ nội tâm thầm nghĩ. Phạm Đông Vương đem mấy vị lao tổ này hết thảy cử động đều nhìn ở trong mắt, nội tâm cũng là có chút sợ hãi, lại nhìn về phía một bên cười híp mắt Tô Thiên Dương, lửa giận cũng không còn cách nào che giấu, âm tàn nói Tô lao thất phu, người muốn chết. Sau khi nói xong, Phạm Đông Vương thân thể khẽ động, trực tiếp đối với Tô Thiên Dương động thủ. Thấy cảnh này, Trần Lang biến sắc, nội tâm cũng không khỏi đến dâng lên một cơn lửa giận, Phạm Đông Vương dám ở hắn Trần gia động thủ, đây là không đem hắn để vào mắt. Hai đại tiên vương một khi động thủ, hắn Trần gia cũng không cần muốn hôm nay các nhà đối với hắn chúc mừng cũng sẽ biến thành trò cười, càng làm cho người coi thường năng lực của hắn. Dừng tay. Trong nháy mắt, Trần Lang liền nghĩ minh bạch trong đó lợi hại, thân thể khẽ động, trực tiếp đối với Phạm Đông Vương xuất thủ. Phạm Lao thất phu, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi? Tô Thiên Dương cười lạnh một tiếng, đồng dạng đối với Phạm Đông Phương xuất thủ. Nhất thời, tình thế liền biến thành Tô Thiên Dương cùng Trần Lang liên thủ đối với Phạm Đông Phương xuất thủ. Nhìn thấy Trần Lang vậy mà đối với hắn cũng xuất thủ, Phạm Đông Phương trong lòng giận dữ đồng thời cũng không khỏi đến trái tim băng giá, cũng trong nháy mắt bình tĩnh lại, thân thể khẽ động, trực tiếp hướng về không trung bay ngược. Nhìn thấy Phạm Đông Phương lui, Trần Lang cũng đứng tại giữa không trung, nhìn thấy Tô Thiên Dương còn muốn động thủ, không khỏi gấp giọng nói, "Tô Minh, dừng tay." Nghe được Trần Lang lời nói, Tô Thiên Dương thân thể ngừng lại, ánh mắt chớp động, sau đó bay trở về phủ trì bên trong. Một trận tiên vương đại chiến còn chưa bắt đầu liền bình phục xuống tới. Tô Thiên Dương lạnh lùng nhìn thoáng qua trên không trung Phạm Đông Vương, lời gì cũng không nói. Hôm nay gây chuyện mục đích đã hoàn thành, cũng không có tất nhiên đem sự tình làm lớn chuyện. Việc này qua đi, lục bộ thế gia sẽ chia ba cái đoàn thể, một cái là hắn Tô gia, một cái là Trần gia, một cái là Phạm gia, còn lại tam đại thế gia, bọn hắn ba nhà cũng có thể lôi kéo. Trần Minh, hạ cũng chúc ta Phạm gia còn có chuyện quan trọng, cáo tử. Trên không trung, Phạm Đông Vương lạnh lùng nhìn thoáng qua Tô Thiên Dương, sau đó đối với Trần Lang thản nhiên nói, sau khi nói xong cũng không đợi Trần Lang đáp lời, liền xoay người rời đi. Trần huynh, ta Lý gia cũng có việc, cáo tử. Lễ bộ thượng thư Lý Lao Tổ nhìn thấy Phạm Lao Tổ rời đi, do dự một hồi, cũng lên tiếng nói. Lý gia cùng Phạm gia có phi thường sâu lợi ích quan hệ, Lý gia lúc trước chính là tại Phạm gia đến đỡ phía dưới quật khởi cho nên Lý Lao Tổ không thể không đứng tại Phạm gia bên này. Hai đời nhà rời đi, lục bộ thế gia cũng liền chỉ còn lại có bốn nhà. Tô huynh, hiện tại hài lòng sao? Trần Lang phi hồi phụ chỉ, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Tô Thiên Dương. Trần huynh, còn không có thấy rõ sao? Lục bộ lợi ích tập đoàn đại thế đã mất, chúng ta căn cơ chỉ ở hoàng đô cái này một chỗ. Ngươi mặc dù ngồi lên thần bộ chức vụ, nhưng là cũng không đủ nhân thủ cùng thực lực chèo chống. Ngươi tương lai làm việc làm sao có thể triển khai? Tô Thiên Dương cười cười nói. Nói đến thế thôi, hạ cũng chúc ta cũng nên rời đi. Vương Minh, Thiên Minh, không biết qua đi có hứng thú hay không đến ta Tô gia ngồi một chút. Tô Thiên Dương quay người năm nhìn về phía mặt khác hai vị thế gia lão tổ. Hộ bộ Vương gia lão tổ cùng công bộ Thiết gia lão tổ lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó gật đầu nói, qua đi nhất định phải tìm ngươi lão tổ ôn chuyện. Chuyện đã xảy ra hôm nay đưa cho bọn hắn rất lớn trùng kích, lục bộ thế gia tình thế giống như trở nên cực kỳ không ổn, Trần gia là một con đường, Tô gia đồng dạng là một con đường. Về phần Phạm gia, trải qua trước đó phát sinh sự tình, đã không tại bọn hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Nhìn thấy Tô Thiên Dương công nhiên lôi kéo hành vi, Trần Lang sầm mặt lại, nhưng lại không thể lên tiếng ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Thiên Dương rời đi, trong nội tâm cũng là phức tạp không thôi. Vừa rồi Tô Thiên Dương lời nói mặc dù ngay thẳng, nhưng lại cực kỳ hiện thực, Trần Lang cũng không thể không cân nhắc trong đó lợi hại. Cùng Vương lão tổ cùng Thiết lão tổ hai người khách khí một phen, cũng đưa mắt nhìn hai người rời đi về sau, Trần Lang liền tiến vào để trì thâm viện, bắt đầu suy nghĩ tương lai Trần gia đường. Mà Vương lão tổ cùng Thiết lão tổ hai người rời đi Trần gia phụ trì đằng sau liền hướng về Tô gia mà đi. Sách mới cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 24, đối với Phạm gia động thủ cầu cất giữ chương 24, đối với Phạm gia động thủ cầu cất giữ hoàng cung một chỗ cung điện, Doanh Phong ngồi xếp bằng, khí vận chi lực tại hắn dẫn động phía dưới hóa thành từng thanh lợi kiếm đối với năm tộc huyết mạch nguyên rủa xiển xích đâm tới. Phá! Theo Doanh Phong một tiếng quát lạnh, vô số đem khí vận chi kiếm đâm thẳng xuống, lại một lần nữa phá vỡ một đầu xiềng xích. Nhận lấy to lớn trùng kích, Doanh Phong lần nữa hôn mê đi. Một bên Trương Lương cùng Ngụy Trung Hiền lập tức tiến lên xem xét. Một lát sau, Doanh Phong mới mơ màng tỉnh lại, có nhiều lần kinh nghiệm, hắn hôn mê thời gian cũng không ngừng giảm bớt, lại có thể tiếp tục tu luyện thêm một cái cảnh giới. Doanh Phong cảm giác tu vi lực cản lại biến mất, không khỏi cười nói: chỉ cần lục phiến môn thuận lợi trải rộng cả nước, dân tâm sở hướng, thánh thượng đối với khí vận khống chế cũng biết bay nhanh tăng lên, đến lúc đó hẳn là có thể tu luyện đến tiên nhân cảnh. Trương Lương lên tiếng nói. Các châu vương hầu cũng sắp đến hoàng đô đi, hiện tại lục bộ thế gia phân liệt chi thế đã hình thành, cũng nên tiến hành bước kế tiếp hành động. Doanh Phong ngưng tiếng nói, trong hai mắt tản ra sát khí lạnh như băng. Sắp thực nên hành động. Trương Lương gật gật đầu. Đã như vậy, vậy các ngươi liền lên đường đi. Doanh Phong đứng dậy, đối với Trương Lương cùng Ngụy Trung Hiền nói. Sau đó, Trương Lương cùng Tây Môn Suy Tuyết trước một bước hướng về bên ngoài hoàng cung mà đi, mà Ngụy Trung Hiền thì mang theo thánh chỉ sau đó xuất cung. Trong cung điện, Doanh Phong tâm thần tiến vào hệ thống trong không gian, mở ra tiên vương cấp nhân tài rút thưởng. Ngoài cửa cung, Trương Lương cùng Tây Môn Suy Tuyết từ đó đi ra, hai người đều là toàn thân áo trắng, một cái nho nhã, một cái cô lãnh, như là hai loại khác biệt phong cách tuyệt thế nam thần. Trương Lương xuất cung hắn là thánh tượng thân tín, tương lai tứ đại thần bộ một trong, hắn xuất cung làm cái gì? Ở bên cạnh hắn người kia là ai? Thật lạnh như băng cảm giác, nhìn một chút đều giống như có thể đem người băng trụ bình thường. Cách đó không xa, một số người nhìn xem Trương Lương cùng Tây Môn Suy Tuyết hai người, thần sắc giật mình, nhao nhao ngạc nhiên. Càng có một ít người nhanh chóng rời đi trở về cho chủ tử báo tin. Hai người cũng không để ý tới bất luận kẻ nào, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Phạm gia phương hướng. Phạm gia, không trung chỉ để lại hai chữ, sau đó thân ảnh của hai người liền biến mất tại chỗ cũ. Trong bầu trời, Ngụy Trung Hiền thân ảnh từ trong hoàng cung bắn ra, mục tiêu đồng dạng trực chỉ Phạm gia, trên người tiên vương khí tức không thêm mảy may che giấu, dẫn động toàn bộ hoàng đô những cường giả khác kinh nghi. Tô gia, Tô Thiên Dương cảm thụ được Ngụy Trung Hiền tiên vương khí tức, thần sắc biến đổi, thân thể đồng dạng hướng về Phạm gia bay đi. Mặt khác tiên vương cường giả thần niệm nhao nhao nhô ra, muốn nhìn một chút Ngụy Trung Hiển cái này một tên thái giám tổng quản mang theo thánh thượng nhiệm vụ gì, vậy mà tạo thành thành thế như vậy. Trong lúc nhất thời, hoàng đô trở nên gió nổi mây phun. Phạm gia, một gian trong gian phòng đen kịt, Phạm Đông Phương chính cùng một cái toàn thân bao vây lấy hắc bảo người bí mật trao đổi. Phạm lão tổ, hiện tại các ngươi Phạm gia tình cảnh không ổn à, đại tần thánh thượng rõ ràng là muốn bắt các ngươi Phạm gia khai đao, chờ đợi thêm nữa, chỉ sợ các ngươi Phạm gia toàn tộc giết hết, chỉ có đầu nhập vào chúng ta Đại Quý Tiên Đỉnh mới là ngươi đường ra duy nhất. Người áo đen buồn bã nói. Phạm Đông Phương nghe xong thần sắc mặc dù không có biến hóa gì, nhưng là trong lòng đã cảm nhận được hiện tại Phạm gia tình cảnh, bằng không hắn cũng sẽ không gặp cái này một cái Đại Quý Tiên Đỉnh tiên vương cường giả. Đại Quý Tiên Đỉnh ở vào đại tần mặt phía bắc, là đại tần xung quanh tứ đại tiên đỉnh bên trong một người cường đại nhất, càng là nhân tộc thiên vực mạnh nhất một cái tiên đỉnh, đồng thời cũng giáp giới cựu vực đại thế giới trung tâm trung vực chi địa. Đại Quý sớm đã có chiếm đoạt đại tần tiên đỉnh chi tâm, chỉ bất quá đại tần y nguyên có dư lực, mà Đại Quý cũng có mặt khác lân cận địch quốc nhìn chằm chằm, cho nên cũng không dám tùy tiện đại cử động binh. Hiện tại đại tần cảnh nội thế lực khắp nơi tranh đấu cực kỳ nghiêm trọng, cái này khiến Đại Quý thấy được cơ hội, thế là liền có hiện tại một màn này. Chỉ là Phạm gia cùng Đại Quý tiên vương cường giả bí mật gặp mặt cũng không thể giấu giếm được Doanh Phong. Đại Quý cường giả mấy ngày nay một mực ở tại Phạm phủ du thuyết Phạm Đông Vương, mà Doanh Phong lại có thể thông qua Hoàng đạo đế đồng điều tra toàn bộ hoàng đô. Hoàng đô bên trong một mực liền có mặt khác lân cận tiên đỉnh cường giả ẩn tàng. Phạm Đông Vương trải qua mấy ngày nữa du thuyết đã hoàn toàn ý động, lúc này, đang lúc hắn phải đáp ứng thời điểm, một cỗ khí thế hung hung tiên vương khí thế hướng về Phạm phủ áp bách mà đến, đồng thời cũng có được mặt khác tiên vương thần niệm không ngừng từ đằng xa dò tới, hội tụ Phạm phủ trên không. Nhất thời, Phạm Đông Vương cảm nhận được một cỗ bất an mãnh liệt cùng nguy cơ. Không tốt, ngươi nhanh chóng biến mất, rời đi Phạm phủ, ta đi trước ngăn chặn bọn hắn. Phạm Đông Vương đối với Đại Quý cường giả gấp giọng nói, đồng thời thân thể cũng bay ra gian phòng, thần niệm bao phủ toàn bộ Phạm phủ, đối kháng mặt khắc thần niệm đối với Phạm phủ rõ xét, cả người đứng ở trong bầu trời, liếc nhìn bát phương. Phạm Đông Vương thấy được từ hoàng cung bay ra Ngụy Trung Hiển, thấy được hai đạo thân ảnh màu trắng, thấy được Tô gia Tô Thiên Dương, mục tiêu của bọn hắn đều là Phạm phủ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta bí hội Đại Quý cường giả sự tình đã lộ ra ngoài? Phạm Đông Vương trong lòng cảm giác nặng nề, cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, lần này chỉ sợ hắn Phạm gia giữ nhiều lành ít. Phong tỏa Phạm gia. Ngụy Trung Hiền hung ác liệt thanh âm truyền ra, cùng Tô Thiên Dương, Trương Lương còn có Tây Môn Suy Tuyết bốn người phân loại tứ phương, đem Phạm gia vây lại. Chính coi chừng muốn rời khỏi Phạm gia Đại Quý cường giả đối mặt loại tình huống này không thể không ngừng lại, ẩn vào Phạm gia hắc ám chỗ. Đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đại Quý cường giả nội tâm gấp vừa khẩn trương, một trái tim cũng không ngừng chìm xuống, hắn lúc này cũng cảm giác được lớn không ổn. Thánh thượng có lệnh, Phạm gia âm thầm cấu kết bên ngoài tiên đình muốn mưu phản phản quốc, hiện mệnh phủ tướng quân, còn lại năm bộ thế gia lão tổ, Phong Vô Pháp Thần Bộ liên thủ chu diệt Phạm gia. Ngụy Trung Hiền trong tay do khí vận chi lực dung hợp thánh lệnh ở trong bầu trời triển khai, mang theo một cỗ uy nghiêm chi thế, thanh âm truyền khắp toàn bộ hoàng đô. Nhất thời, toàn bộ hoàng đô người đều ngộp. Phạm gia cấu kết bên ngoài tiên đình muốn mưu phản phản quốc. Trong lúc nhất thời, mặc dù không biết việc này là thật là giả, nhưng là những phe khác tiên vương cường giả nhao nhao hiện thân, xuống lại tại Phạm gia trên không. Từng tôn tiên vương chi uy phát ra, áp bách toàn bộ phạm phủ bên trong tất cả mọi người lúc này sắc mặt tái nhợt, càng nhiều thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lần này Phạm gia xong, mặc kệ Phạm gia có hay không cấu kết bên ngoài tiên đình, hiện nay thánh thượng làm ra lớn như thế trận thế, Phạm gia bất diệt, hoàng tộc uy thế đem không còn sót lại chút gì. Nơi xa, một chút biết thế lực chi tranh cường giả lên tiếng cảm thán nói: "Hừ, nếu như Phạm gia thật cấu kết bên ngoài tiên đình, đó cũng là chết không có gì đáng tiếc." Có người lên tiếng hừ lạnh nói: "Thánh thượng làm ra đại trận như thế thế, cùng nhau tất sự tình là thật, nếu không liền sẽ là một chuyện cười. Bây giờ nói những này không dùng, chờ lấy thấy kết quả đi." Những người này đứng ở đằng xa quan sát, trong mắt tràn đầy chờ mong, cũng không biết bọn hắn đang mong đợi thứ gì. Phạm gia trên không, Phạm Đông Vương một người đối mặt với bốn phía nhiều như vậy tiên vương, trong lòng cũng là tuyệt vọng không thôi, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, thế cục làm sao lại trong nháy mắt biến thành dạng này. Sách mới cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 25, Tây Môn Suy Tuyết đáng sợ kiếm đạo cầu cất giữ, chương 25, Tây Môn Suy Tuyết đáng sợ kiếm đạo cầu cất giữ. Ha ha ha, hoàng tộc muốn đối với ta Phạm gia động thủ cứ việc nói thẳng, làm gì tìm buồn cười như vậy lý do, ta Phạm gia đời đời là lớn tần hiệu trung, nghĩ không ra kết quả là vậy mà lại là kết cục như vậy. Phạm Đông Vương đứng ở bầu trời, thương âm thanh cười to nói, lộ ra một cỗ cảm giác bi tráng. Phạm Đông Vương, đùa giỡn không phải diễn như vậy, thánh thượng thánh minh, nếu như không có chứng cứ rõ ràng, như thế nào lại đối với các ngươi Phạm gia độc thủ? Mấy ngày qua, một cái kia bên ngoài tiên đỉnh tiên vương cường giả vẫn luôn ở tại các ngươi Phạm gia đi. Ngụy Trung Hiền cười lạnh nói. Hán, khiến cho Phạm Đông Vương biến sắc, trong lòng không còn có một tia may mắn, cái kia thánh thượng tiểu nhi thậm chí ngay cả cái này đều biết, chắc hẳn tại Phạm gia có cực sâu nhân tuyến. Mà lại, hiện tại một cái kia đại quý cường giả còn không có chạy ra Phạm gia lại bị rất nhiều tiên vương phong tỏa. Chỉ cần vừa tìm tra, hết thảy liền đều biết. Phạm Lao Tặc, nghĩ không ra ngươi là người như vậy, cùng ta cùng ngươi cộng sự nhiều năm như vậy, cấu kết bên ngoài tiên đỉnh, hôm nay ngươi hai kiếp khó thoát. Tô Thiên Dương lúc này cũng cười lạnh nói. Mặt khác lục bộ thế gia lúc này nhìn xem Phạm Đông Phương trong lòng cũng là vô cùng phức tạp, Phạm gia đã xong, mặc dù nếu như tại tuyệt cảnh, bọn hắn cũng có khả năng sẽ cấu kết bên ngoài tiên đỉnh, nhưng là mặt ngoài bọn hắn nhất định phải biểu hiện chính diện hình tượng. Cái này một cái thánh thượng lại có thủ đoạn như thế, lục bộ văn quan tập đoàn trải qua việc này đằng sau sợ là sắp xong rồi. Phong Vô Pháp không có lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía hoàng cung, trong lòng nhiều một cố kiên kỵ. Phạm Đông Phương, nghĩ không ra ngươi là loại người này, ngươi làm như vậy xứng đáng thánh thượng, xứng đáng đại tần sao? Lễ bộ lao tổ Lý gia lúc này gầm thét lên tiếng, muốn đem Lý gia cùng Phạm gia quan hệ rũ sạch. Nghe được lao tổ Lý gia đối với hắn gầm thét, Phạm Đông Phương nổi giận, mặt khác các nhà đều có thể đối với hắn chỉ trích giận mắng, nhưng liền các ngươi Lý gia không có khả năng, nếu như không có hắn Phạm gia, Lý gia hiện tại hay là một cái tiểu gia tộc đâu, như vậy vong ân phụ nghĩa, Phạm Đông Phương nhịn không được. Nhìn thấy Phạm Đông Phương trợn mắt chính mình, muốn nói chuyện, Lý lao tổ trong lòng hoảng hốt, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đối với Phạm Đông Phương độc thủ. Phạm lao tặc, còn muốn giảo hoạt phân biệt, cấu kết bên ngoài tiên đình, phản bội thánh thượng, phản bội đại tần, đáng chém. Lý lao tổ nói đến chính nghĩa lâm nhiên, xuất thủ không lưu tình chút nào, hận không thể lập tức giết Phạm Đông Phương. Bị Lý lao tổ công kích mãnh liệt, pháp tắc lĩnh vực bao phủ, Phạm Đông Phương cũng vô pháp nói thêm gì nữa, chỉ có thể trực diện ứng đối, đồng dạng phóng xuất ra pháp tắc lĩnh vực, cùng Lý lao tổ giết chóc cùng một chỗ, thân ảnh của hai người chui vào pháp tắc trong lĩnh vực, biến mất tại mọi người trước mắt. Nhìn thấy này, những cường giả khác đều không có xuất thủ, mà là tiếp tục phong tỏa Phạm gia. Lý gia muốn rũ sạch cùng Phạm gia quan hệ, hắn nhất định phải liều mạng diệt sát Phạm Đông Vương, bằng không hắn Lý gia khó giữ được tính mạng. Lại là một lần đao sắc bén, lấy Lý lao tổ thực lực, cũng là có thể giết chết được Phạm Đông Vương, sau đó làm sơ đe dọa, cũng là có thể vì thánh thượng sử dụng. Cách đó không xa, Trương Lương nhìn lên bầu trời, cười nhạt một tiếng. Phạm gia còn có một tôn tiên vương cường giả, Trần Lang thần bắt, phong vô pháp thần bộ, hắn liền giao cho các ngươi hai cái hai người các ngươi liên thủ, chẳng lẽ ngay cả hắn đều không đối phó được đi? Ngụy Trung Hiền đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Lang cùng Phong Vô Pháp trên thân, buồn bã nói: "Đây là một cái khổ sai, đồng thời cũng là một tốt kém, là hai vị thần bộ dựng đứng danh vọng cơ hội tốt." Trần Lang cùng Gió Không Pháp tướng lẫn nhau liếc nhau, tự nhiên minh bạch trong đó lợi hại, nhưng cũng không có cự tuyệt, gật đầu nói: "Yên tâm đi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ." Sau khi nói xong, hai đại tiên vương pháp tắc lĩnh vực phong thích, đem toàn bộ phạm phủ bá phủ, mặc kệ cái kia tiên vương cường giả trốn ở nơi đó, hiện tại cũng không thể không ứng đối. Một cỗ cường đại pháp tắc lực lượng trùng kích pháp tắc lĩnh vực, Phạm gia cái thứ hai tiên vương cường giả muốn xông phá phong tỏa thoát đi, nhưng là Phong Vô Pháp thực lực cường đại, càng có Trần Lang tương trợ, cái này Phạm gia tiên vương cũng không thể xông phá phong tỏa. Liệu địch tiên cơ. Cách đó không xa, Trương Lương thân ảnh đột nhiên biến mất tại chỗ cũ, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại một chỗ chỗ hắc ám, tiếp lấy, một bóng người từ trong bóng đen bay ngược mà ra. Cái thứ ba tiên vương cường giả, cũng là bên ngoài tiên đỉnh tiên vương cường giả. Cái này một cái toàn thân bao khỏa tại trong áo bào đen thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mắt, tất cả mọi người không thể không tin tưởng Phạm gia cấu kết bên ngoài tiên đỉnh sự tình là thật. Chỉ là, còn không có đợi đám người làm nhiều phản ứng, một đạo đáng sợ hàn quang lóe lên, chú tiên vương cường giả chỉ cảm thấy một cô đến từ linh hồn đâm nói, giống như thời gian đều tại một cái chớp mắt này dừng lại một hồi giống như. Đợi đến hàn quang lóe lên, nhoi nhoi biến mất, đám người chỉ thấy một cái kêu bên ngoài tiên đỉnh tiên vương cường giả đã đầu một nơi thân một nẻo, chậm rãi đảo hướng trên mặt đất. Thật mạnh kiếm. Một đạo chậm chạp mà thanh âm hoảng sợ từ cái kia rớt xuống trong đầu truyền ra, nó toàn thân đều bị kiếm pháp đáng sợ thì tràn ngập, nếu như không phải tiên vương cường giả bản thân liền là pháp tắc chi thể, chỉ sợ bộ thi thể này đều đã hóa thành cho bụi, nhưng là dù vậy, nó linh hồn cũng bị diệt sát đến sạch sẽ. Là ai xuất thủ? Chúng tiên vương kinh hãi, trong lúc nhất thời vậy mà không có nhìn ra là ai ra tay. Thuấn diệt một tôn tiên vương cường giả, thực lực kinh khủng như thế, quả thực để cho người ta sợ hãi. Lại nhìn xuất thủ Tây Môn Suy Tuyết lúc này đã không tại nguyên chỗ, đã sớm không biết đi nơi nào. Bên ngoài hoàng đô, Tây Môn Suy Tuyết thân ảnh xuất hiện, điệu thấp hành tẩu tại trên đường lớn, hướng về Kiếm Châu vị trí mà đi. Phạm gia, mặt khác Tiên Vương Y Nguyên chấn kinh tại Tây Môn Suy Tuyết cường đại, Trương Lương đi đến chết đi bên ngoài Tiên đỉnh cường giả trước người, đem trên người đối phương hất lên áo bào đen cho thoát đi, lộ ra thi thể hình dáng. Đại Quý Ám Bộ Hắc Ảnh Tiên Vương, thân phận đạt được xác nhận, cũng càng thêm ngồi vững Phạm gia chứng cứ phạm tội, mặt khác tất cả Tiên Vương không khỏi âm thầm cảm thán. Mà mặt khác Tiên Vương chi chiến như cũ tại tiếp tục, có rất nhiều Tiên Vương cường giả liên hợp phong tỏa Phạm gia, song phương ngũ đại Tiên Vương dư âm chiến đấu cũng không có tác động đến Phạm gia bên ngoài địa phương khác. Đại chiến một mực tiếp tục đến đêm khuya, mặt khác Tiên Vương nhìn thấy còn không có đánh ra kết quả, cuối cùng nhao nhao nhúng tay, diệt Phạm gia hai cái Tiên Vương, nó thi thể bị Ngụy Trung Hiền mang về hoàng cung, mặt khác Tiên Vương mặc dù trông mà thèm, nhưng cũng không dám mở miệng. Về phần Phạm gia những người khác cũng đều bị tàn sát không còn, không có một cái nào người sống. Toàn bộ khổng lồ thế gia cứ như vậy hủy diệt, càng bao quát ba cái Tiên Vương cường giả vẫn lạc, trận chiến này, tại hoàng đô bên trong nhấc lên to lớn nghị luận phong bạo, cũng rất nhanh truyền ra hoàng đô, truyền đến ngay tại chạy đến hoàng đô mặt khác Vương hầu trong tay. Có thảo luận Phạm gia cũng có thảo luận Lục Phiến Môn lần thứ nhất xuất thủ ý nghĩa các loại, bất quá, thảo luận nhiều nhất là một kiếm chém giết đại quý bóng đen tiên vương cường giả bí ẩn, chỉ tiếc, đám người không còn nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết thân ảnh. Bất quá, tất cả mọi người biết, một tôn này cường giả là hoàng cung phái ra cường giả, là thuộc về thánh thượng người, cái này không khỏi để một mực xem nhẹ hoàng tộc thế lực trong lòng chấn kinh. Hoàng tộc giống như muốn khởi tử hồi sinh bình thường, từng cái tiên vương cường giả xuất hiện, không thể không khiến tông môn thế lực, phụ tướng quân các thế lực kinh nghi. Sách mới cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 26, Tiên Vương tung hoành ra chương nghi cầu cất giữ chương 26, Tiên Vương tung hoành ra chương nghi cầu cất giữ tiên quân cảnh đã ngưng luyện ra pháp tắc chi thể, mà tiên vương cảnh pháp tắc chi thể thì càng cường hãn hơn, mặc dù xa xa không đạt được tiên hoàng cảnh thi thể 100.0005 bất hủ, nhưng là bảo tồn cái ngàn năm vẫn là có thể. Mà tiên vương cũng không có cô đọng bản thân linh thức, sau khi tử vong liền thật tử vong, trên thi thể tản ra vô chủ pháp tắc lực lượng đồng dạng là khó được bảo vật, Ngụy Trung Hiền mang theo ba bộ tiên vương thi thể trở lại hoàng cung phục mệnh. Lúc này Doanh Phong bên người nhiều một tên nam tử, này nam tử người mặc một thân trường bào màu đen, trên mặt lộ ra tự tin lạnh nhạt thái độ, hai mắt đồng dạng có tuệ quang chớp động, cực kỳ bất phàm. Đây là Doanh Phong từ hệ thống trô rút thưởng có được Tiên Vương Văn Thần nhân tài Trương Nghi. "Trương Nghi, ngươi nói cái này ba bộ Tiên Vương thi thể chấm nên xử lý như thế nào?" Doanh Phong đối với Trương Nghi dò hỏi, đồng thời cũng tinh tế đánh giá cái này ba bộ thi thể, nếu như không phải bên người có hai tôn Tiên Vương cường giả tại, vẹn vẹn là trên thi thể tản ra pháp tắc lực lượng liền để Doanh Phong khó có thể chịu đựng. Trương Nghi nghĩ một lát mới lên tiếng nói, Tiên Vương thi thể đối với thánh thượng mà nói giá trị cũng không phải là đặc biệt cao, nhưng là đối với người khác thì không giống với lúc trước, thánh thượng có thể làm ban thượng chi dụng, kể từ đó thì có thể một lần nữa hiển lộ rõ ràng thánh thượng thánh nhân, cũng có thể cho thế gia khác cường giả một cái bắt chước tác dụng, càng có thể lôi kéo lòng người, bồi dưỡng thánh thượng một phương thực lực. Trương Nghi lời nói khiến cho Doanh Phong nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng cũng có mục tiêu. Để Tô Thiên Dương cùng Lý Gia Lý Nguyên vào cùng gặp chấm. Doanh Phong đối với bên người Ngụy Trung Hiền nói, là thánh thượng. Ngụy Trung Hiền không người lĩnh mệnh mà đi. Tuyên Tô nhà Tô Thiên Dương, Lý Gia Lý Nguyên vào cùng. Theo từng tiếng lanh lảnh thái giám thanh âm trong hoàng cung vang lên, cũng nhanh chóng truyền khắp toàn bộ hoàng đô. Tô gia Tô Thiên Dương nghe được thánh lệnh đằng sau khuôn mặt vui vẻ, hắn biết thánh thượng triệu hắn vào cùng, tuyệt đối không phải chuyện xấu. Thú chi, hắn nói không chừng còn có thể nhìn một chút Tô Lạc Lạc. Mà Lý Gia Lý Nguyên thì là một mặt bất an, hắn không biết thánh thượng triệu hắn vào cung là tốt hay xấu, nhưng là hắn cũng không dám kháng mệnh, đành phải mang theo khẩn trương tâm tình bất an hướng về hoàng cung mà đi. Rất nhanh, Tô Thiên Dương cùng Lý Nguyên ngay tại ngoài cửa cung gặp nhau. Một cái mặt mang ý mừng, một cái mặt mang bất an. Lý lao đệ, lần này hủy diệt Phạm gia ngươi đó nhưng là chủ lực một trong a, cái kia liều mạng tình lao huynh ta xem cũng không nhịn được sợ hai thằng phục, chắc hẳn thánh thượng là nhìn ở trong mắt. Tô Thiên Dương nhìn thấy Lý Nguyên một mặt khẩn trương bất an bộ dáng, cũng không khỏi đạt được âm thanh an ủi, trước kia ân oán bởi vì thân phận khác biệt bị Tô Thiên Dương buông xuống. Ai, hy vọng như vậy, hay là Tô huynh ánh mắt lâu dài à, tiểu đệ ta xa xa không so được, về sau còn xin Tô huynh chiếu cố nhiều hơn mới là a. Lý Nguyên nghe xong tâm tình quả nhiên thay đổi tốt hơn một chút, đối với Tô Thiên Dương cảm thán nói, ai có thể nghĩ tới hơn một tháng thời gian, uy áp hoàng đều lục bộ quan văn nhóm sẽ trở thành hiện tại cái dạng này. Tất cả mọi người là quan đồng liêu, là thánh thượng suy nghĩ, chỉ cần cố gắng, thánh thượng là sẽ không quên có công chi thần. Tô Thiên Dương cực lực định nọ thánh thượng, hoàn toàn một bộ tốt thần tử bộ dáng, thấy Lý Nguyên lần nữa cảm thán. Thầm nghĩ trong lòng hôm nay nếu là vượt qua kiếp này, ngày sau nhất định phải cùng Tô gia đa thân cận một chút. Hai người tiến vào hoàng cung, tại thái giám dẫn dắt phía dưới tại ngự thư phòng đại điện gặp mặt Doanh Phong. Chúng thần bái kiến thánh thượng. Tô Thiên Dương cùng Lý Nguyên đối với trên hoàng vị Doanh Phong cung kính hành lễ. Miễn lễ. Doanh Phong thản nhiên nói, trong thanh âm lộ ra một cỗ uy nghiêm. Theo thực lực tăng lên, khống chế càng ngày càng nhiều lực lượng, Doanh Phong trên người uy nghiêm cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Hiện tại, quản chi là ánh mắt bình thản, đều cho Tô Thiên Dương cùng Lý Nguyên một cỗ áp lực lớn. Tạ ơn thánh thượng. Tô Thiên Dương cùng Lý Nguyên đứng lên, cũng không dám nhìn thẳng trên hoàng vị Doanh Phong. Lý Nguyên, vết thương trên người thế nào? Doanh Phong mở miệng đối với Lý Nguyên dò hỏi, cái này khiến Lý Nguyên thụ sủng nhược kinh. Bẩm thánh thượng, không có gì đáng ngại. Lý Nguyên vội vàng trả lời. Ân, lần này hủy diệt Phạm gia, ngươi Lý Nguyên xuất lực rất nhiều, là nhất liều mạng một cái, chớm lòng rất an ủi. Hôm nay gọi ngươi tới là muốn nghe một chút ngươi đối với hiện tại lục bộ thế gia là cái gì cái nhìn. Doanh Phong đầu tiên là khen Lý Nguyên một câu, còn không có đợi Lý Nguyên cao hứng, tiếp xuống một câu lại là để hắn mồ hôi lạnh đều xông ra. Cũng may Lý Nguyên mặc dù không am hiểu nhu trí, nhưng cũng biết lúc này nên làm cái gì. Thần có tội, thần nhận Phạm gia mê hoặc, làm một chút có lỗi với thánh thượng, có lỗi với triều đình sự tình, thần nguyện ý bị phạt, thần nguyện ý từ bỏ lễ bộ thượng thư vị trí đồng phát thể vinh thế hiệu trung thánh thượng. Lý Nguyên lời nói rất trực tiếp, nhận lầm, từ bỏ lợi ích, hiệu trung. Một bên Tô Thiên Dương nghe xong cũng không khỏi đến kinh dị nhìn về phía Lý Nguyên, trong lòng cũng là một trận xoắn xuýt. Hắn tự nhiên nhìn ra được thánh thượng muốn trọng trưởng lục bộ quyền lực, mà hắn Tô gia liền nắm trong tay binh bộ thượng thư vị trí. Nghĩ nghĩ, Tô Thiên Dương cảm thấy hay là cùng Tô Lạc Lạc thương lượng một phen đằng sau lại nói. Lý Khanh có như thế cái nhìn đại cục, chấm lòng rất an ủi à, bất quá, tại hủy diệt người phản quốc Phạm gia thời điểm, ngươi liều chết lực chiến, chấm thưởng phạt phân minh, Phạm Đông Phương Tiên Vương thi thể liền thưởng cho ngươi đi. Doanh Phong nhìn thấy Lý Nguyên như vậy thất thời, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra mỉm cười, gõ một phen đằng sau tự nhiên cũng phải cho điểm táo ngọt. Nghe được thánh thượng lời nói, Lý Nguyên thật sự chính là kinh ngạc, vốn cho là mình từ bỏ lợi ích cũng hiệu trung hẳn là có thể giữ được Lý gia, nhưng là không nghĩ tới thánh thượng vậy mà ban thưởng một bộ Tiên Vương thi thể, đây đối với Lý gia mà nói là lớn lao ân sủng. Lúc này, Lý Nguyên cũng hơi có thể lĩnh ngộ thánh thượng ý tứ. Tạ thánh thượng ân sủng, thần Lý Nguyên cùng Lý gia đội ơn đễ linh, thánh thượng nhưng có bất kỳ phân công, thần cùng Lý gia muôn lần chết không chối từ. Lý Nguyên lúc này lần nữa đội ơn tỏ thái độ. Rất tốt, Trương Lương hiện tại là lục phiến môn tứ đại thần bộ một trong, ngày sau ngươi liền nghe hầu hắn điều khiển, làm tốt, chấm sẽ không quên công lao của ngươi. Doanh Phong gật đầu nói. Là, thánh thượng. Lý Nguyên cung kính nói. Đến lúc này, Lý Nguyên mới rốt cục yên lòng, đối với thánh thượng nhiều một cố vẻ kính sợ. Hiện tại hắn cũng không dám có bất kỳ tiểu tâm tư, quản chi phải tiếp nhận Trương Lương điều khiển. Mà Doanh Phong lúc này thì đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Thiên Dương trên thân. Cảm nhận được thánh thượng ánh mắt, Tô Thiên Dương trên người kính ý lập tức nhiều hơn mấy phần. Đối với Tô Thiên Dương, Doanh Phong đương nhiên sẽ không trách phạt, lục bộ phân liệt chi thế, Tô Thiên Dương đó nhưng là bỏ bao nhiêu công sức, còn có Tô Lạc Lạc duyên cớ, đối với hắn mệnh lệnh đó nhưng là chấp hành rất triệt để. Tô Khanh, Phạm gia một bộ khắc Tiên Vương thi thể liền ban thưởng cho ngươi. Tô gia làm cái thứ nhất hiệu trung Doanh Phong thế gia, hiện tại tự nhiên là muốn ban thưởng, nếu không như thế nào đưa đến làm gương mẫu tác dụng. Tạ ơn thánh thượng. Tô Thiên Dương nghe xong thần sắc vui mừng, sau đó chính là cung kính bái tạ, nhìn sang một bên Lý Nguyên một trận hâm mộ, hắn Lý gia lại là liều chết, lại là từ bỏ thượng thư vị trí lợi ích, càng là lo lắng hai hùng một hồi lâu mới đến ban thưởng, đạt được thánh thượng yên tâm. Mà Tô gia lại là bởi vì sinh một nữ nhi tốt, nhận lấy ám chỉ cùng chiếu cố, sớm hiệu trung thánh thượng, hiện tại tùy tiện trở thành thánh thượng sủng thần thế gia, tùy tiện đạt được ban thưởng. Sách mới cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 27, ai có ý kiến ai phản đối? Cầu cất giữ chương 27, ai có ý kiến ai phản đối? Cầu cất giữ ngoài cửa cung, Tô Thiên Dương cùng Lý Nguyên mang theo Phạm gia hai bộ tiên vương thi thể nên ngang đi ra, trên thi thể bị hai tiên vương cường giả cố ý tiết lộ ra một tia pháp tắc lực lượng, gây nên bốn phía ánh mắt mọi người. Là Tô gia lão tổ Tô Thiên Dương cùng lão tổ Lý gia Lý Nguyên, bọn hắn bị thánh thượng triệu nhập cung, hiện tại rốt cục đi ra. Hai bộ thi thể kia là Phạm gia hai bộ tiên vương thi thể, làm sao lại ở trong tay bọn họ, không phải thánh thượng người thu nhập hoàng cung sao? Ngươi ngốc à, bọn hắn bị thánh thượng triệu nhập cung, hiện tại hai bộ tiên vương thi thể xuất hiện ở trong tay bọn họ, khẳng định là thánh thượng ban thưởng cho hai nhà bọn họ. Đây chính là hiệu trung thánh thượng chỗ tốt, hiện tại liền ban thưởng hai bộ tiên vương thi thể, có cái này tiên vương thi thể, hai đại thế gia tương lai thực lực tất nhiên sẽ nhanh chóng tăng lên, viện siêu mặt khác thế gia. Người chung quanh nhìn xem đây hết thảy, không ngừng nghị luận, trong ánh mắt lộ ra không gì sánh được hâm mộ. Mà hai nhà đạt được thánh thượng ban thưởng tiên vương thi thể tin tức cũng nhanh chóng chuyển hướng toàn bộ hoàng đô. Người bình thường cùng thế gia là ước ao, mà có chút người trí tuệ thì nhìn ra càng nhiều. Lục bộ thế gia, Phạm gia hủy diệt, Tô gia cùng Lý gia hiệu trung thánh thượng, hiện tại chỉ còn lại có ba nhà còn không có động tác khác, nhưng là người sáng suốt cũng nhìn ra được, lục bộ quan văn nhóm đã đại thế đã mất, về sau quan văn nhóm cũng sẽ dần dần bị thánh thượng khống chế. Trần Lang cùng với những cái khác hai nhà đạt được cái tin này đằng sau cảm giác sâu sắc bất an, trong lúc nhất thời cũng không biết nên lựa chọn như thế nào, muốn bọn hắn hiện tại liền hiệu trung thánh thượng bọn hắn lại không cam tâm, không hiệu trung bọn hắn lại sợ. Mà đúng lúc này, tông môn thế lực cường giả phân biệt bái phòng ba cái thế gia, để ba cái thế gia thoáng an tâm xuống, nhưng là muốn bọn hắn đi đến tông môn thế lực bên này, bọn hắn lại không dám, chí ít bây giờ còn không có đi đến một bước kia. Sau đó, hoàng cung ba đạo thánh chỉ liền đi ra, một đạo là tán thưởng Lý Nguyên cùng Lý gia thánh chỉ, một đạo là tán thưởng Tô Thiên Dương cùng Tô gia, một đạo khác thì là tán dương Lục Phiến Môn cũng đem cuối cùng một bộ tiên vương thi thể ban thưởng nhập Lục Phiến Môn. Cuối cùng này một đạo thánh chỉ để mặt khác tiên nhân cảnh tiên quân cảnh cường giả trong lòng ý động không thôi. Đạo thánh chỉ này hoàn toàn đó có thể thấy được triều đình đối với Lục Phiến Môn duy trì cường độ, rất nhiều cường giả đã có báo danh gia nhập Lục Phiến Môn dự định. Mà những tin tức này cũng đang không ngừng hướng về những châu khác truyền đi. Trừ lân cận hoàng đô mấy cái châu bách tính có thể được đến một chút tin tức bên ngoài, về phần mặt khác các châu thì bị địa phương thế lực cực lực phong tỏa. Phạm gia hủy diệt, Phạm gia khống chế lại bộ thượng thư cũng mất, Lý gia lại từ bỏ lễ bộ thượng thư vị trí, bởi vậy, Doanh Phong tổ chức lần thứ 3 triều hội. Trên triều hội, phủ tướng quân các tướng lĩnh y nguyên bình chân như bại, giống như hết thảy đều không có quan hệ gì với bọn họ giống như, mà lục bộ quan văn thì lộ ra bất an. Phạm gia cấu kết bên ngoài tiên đình đã bị diệt tộc, nó khống chế lại bộ thượng thư cùng với những cái khác một chút chức quan hoàn toàn trống chỗ. Lễ bộ thượng thư Lý Lâm bởi vì đặc thù nguyên nhân sa thải thượng thư chức vụ, hiện lục bộ thượng thư có hai chức trống chỗ, chư khanh cho là nên xử lý như thế nào? Doanh Phong bình tĩnh ánh mắt liếc nhìn đại điện tất cả quan viên, cuối cùng tại quan văn trên thân dừng lại. Lý gia từ bỏ lễ bộ thượng thư vị trí để một đám quan viên kinh ngạc, nhưng là nghĩ lại, lại cảm thấy đương nhiên. Mà đối mặt với thánh thượng ánh mắt, một đám quan văn cúi đầu không dám nhìn thẳng. Hiện tại thánh thượng cũng không phải lúc lên ngôi thánh thượng, trên triều đình thế cục cũng càng là phát sinh biến hóa cực lớn, nguyên bản cùng thánh thượng đối nghịch lục bộ thượng thư, hiện tại một nhà toàn tộc hủy diệt, hai nhà đầu nhập vào, còn lại ba nhà nơi đó còn dám nhảy ra, sợ mình nhảy ra sẽ trở thành thánh thượng kế tiếp đả kích đối tượng. Nếu chúng khanh không nói, cái kia chấm cứ nói đi, ngày gần đây, chấm vừa tìm được một vị nhân tài, không chỉ có thực lực cường đại, mà lại mới có thể cũng cực kỳ xuất chúng, chấm cảm thấy để cho hắn đảm nhiệm lễ bộ thượng thư chức vụ vừa vặn phù hợp. Doanh Phong nhàn nhạt lên tiếng, hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. Doanh Phong lời nói vừa nói xong, chúng quan trong lòng liền không khỏi siết chặt. Lần trước Trương Lương xuất hiện ở trước mắt mọi người thời điểm, thánh thượng cũng là nói như vậy, mà Trương Lương thực lực lại là tiên vương cảnh, thật sự là để bọn hắn giật nảy mình. Hiện tại lại toát ra một cái, trong lòng bọn họ đã hiếu kỳ lại lo lắng. Tuyên Trương Nghi ý kiến. Ngụy Trung Hiền hiểu ý, lập tức giơ lên lanh lảnh cung họng. Cửa đại điện, Trương Nghi thân ảnh màu đen chậm rãi đến gần, khuôn mặt nghiêm túc, nhưng là trong ánh mắt tự tin nhưng lại như thế nào cũng không che giấu được. Tất cả quan viên ánh mắt đều nhìn chăm chú tại Trương Nghi trên thân, đều không thể cho hắn một tia áp lực. Tốt một cái bất phàm nam tử. Trương Nghi trên thân tản ra lạnh nhạt tự tin, để chúng quan trong lòng không khỏi sợ hãi thán phục, loại cảm giác này bọn hắn tại Trương Lương trên thân cảm thụ qua. Thần Trương Nghi bái kiến thánh thượng. Trương Nghi đi đến trước điện, đối với cao cao tại thượng Doanh Phong cung kính hành lễ. Ái khanh bình thân. Doanh Phong ôn hòa lên tiếng. Hiện tại chấm bổ nhiệm Trương Nghi làm lễ bộ thượng thư, ai có ý kiến, ai phản đối? Doanh Phong một đôi thăm thẳm ánh mắt liếc nhìn hàng trước nhất quan viên, lộ ra một cố làm cho người kinh hãi hàn ý, ở thời điểm này, ai dám lên tiếng phản đối? Những quan viên khác tại cảm nhận được một trận biệt khuất đồng thời cũng không khỏi đến hoài niệm lên trước kia phong quang. Đáng tiếc, thời điểm đó phong quang sẽ không bao giờ lại xuất hiện. Thấy không người lên tiếng, Doanh Phong lúc này mới hài lòng, ánh mắt cũng biến thành ôn hòa đứng lên. Hiện tại liền nói một chút lại bộ thượng thư thí sinh. Chúng khanh có thể có nhân tuyển thích hợp để cử. Doanh Phong tiếp lấy lên tiếng nói. Bẩm thánh thượng, thần tiến cử tứ đại thần bộ một trong Trương Lương, lấy Trương Lương chi tài có thể, hoàn toàn phù hợp làm lại bộ thượng thư chức vụ. Doanh Phong lời mới vừa hỏi xong, Trương Nghi liền đứng ra cao giọng nói. Trương Nghi vừa nói, chúng quan chấn kinh. Muốn hay không mạnh như vậy? Đây là phần lớn trong quan viên tâm ý nghĩ. Bất quá, Trương Nghi đề nghị liền để bọn hắn có lời. Bẩm thánh thượng, Trương Lương đảm nhiệm thần bộ chức vụ, bản thân nhận việc vụ nặng nề, không có khả năng đảm nhiệm lại bộ thượng thư chức vụ. Bẩm thánh thượng, lại bộ thượng thư vị trí cực kỳ trọng yếu, Trương Lương còn không có bất kỳ công tích, không nên đảm nhiệm. Bẩm thánh thượng, triều ta còn chưa có xuất hiện qua đồng thời kiêm nhiệm hai cái trọng yếu như vậy chức vị người. Tương đạo thanh âm không ngừng vang lên, cái này đến cái khác quan viên nhảy ra, cũng không phải nói bọn hắn là tại phản đối thánh thượng, mà là tại ghen ghét Trương Lương à, lại đảm nhiệm thần bộ chức vụ, hiện tại lại phải đảm nhiệm lại bộ thượng thư, hay là một cái không có hiện ra qua bất luận cái gì công tích người, làm sao có thể để bọn hắn tâm phục? Doanh Phong ngồi cao tại trên hoàng vị cũng không có lên tiếng, biểu lộ càng là không có bất kỳ biến hóa nào. Rốt cục, quan viên nói cũng khá rồi, sảng khoái đại điện thanh âm mới ngừng lại được. Biết lục bộ tại sao lại biến thành hiện tại cái dạng này sao? Đối diện với mấy cái này quan viên phản đối, Trương Nghi sâu kín nói một câu nói, khiến cho chúng quan viên thần sắc một trận kinh hãi, nội tâm lạnh cả tim, bọn hắn há lại sẽ lĩnh ngộ không được Trương Nghi một câu nói kia ý tứ. Trên hoàng vị, Doanh Phong mắt lộ ra ý cười. Hiện tại, Trương Lương kiêm nhiệm lại bộ thượng thư chức vụ, ai có ý kiến ai phản đối? Sách mới cầu hoa tươi, cầu mê phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 28, Kiếm Châu cấm địa cầu cất giữ chương 28, Kiếm Châu cấm địa cầu cất giữ giống Trương Lương cùng Trương Nghi người như vậy đều có là cùng nhau tư cách. Doanh Phong đương nhiên sẽ không đem bọn hắn vẹn vẹn xem như thượng thư sử dụng, những người này đều là hắn cố vấn đoàn bên trong một thành viên, nơi đó cần nơi đó chuyển. Lần thứ ba triều hội kết thúc, cùng hai lần trước khác biệt, lần này cơ hội trở thành Doanh Phong cái này một cái quốc chủ độc đoán, cũng làm cho hắn nếm thử đến khống chế rõ ràng quyền lực hương vị. Bách quan tán đi, ra hoàng cung không đến bao lâu, toàn bộ triều đình đã phát sinh sự tình cũng bắt đầu ở toàn bộ hoàng đô truyền ra đến. Thế là Trương Lương nổi danh, Trương Nghi cũng nổi danh. Ai có thể nghĩ tới? Lục bộ thượng thư thế gia biến thành hiện nay cục diện là Trương Lương cái này một cái nhìn xem nho nhã nam tử trẻ tuổi bố cục tính toán. Mà Trương Nghi ở trên triều đình chỉ dựa vào một câu liền để văn quan tâm hàn không dám lên tiếng, mặc dù mượn Trương Lương thế, nhưng có thể bắt lấy trọng điểm, để lại quan văn, ở điểm này cũng là một loại năng lực thể hiện. Sau đó, Trương Nghi lần lượt bái phòng công bộ thượng thư thiết gia, hộ bộ thượng thư vương gia, cùng hình bộ thượng thư trần gia, ai cũng không biết Trương Nghi cùng ba nhà này nói chuyện cái gì, nhưng là, từ ba nhà lão tổ cùng tiễn Trương Nghi xuất phủ lúc đó có chút sắc mặt tái nhợt liền biết sự tình chỉ sợ sẽ không đơn giản. Đại tần hoàng đều bị ba cái châu chỗ vần quanh, lại đằng sau thì là tứ phương tam thập lục châu, tính cả hoàng đô thì là 40 châu. Ba cái châu bảo vệ hoàng đô, cũng là hoàng đô đối ngoại khống chế tốt nhất ba cái đều, mà một cái trong đó châu chính là Kiếm Châu. Kiếm Châu tại vạn năm trước là đại tần hoàng tộc đệ nhất tiên hoàng Doanh Kiếm Sinh sở sinh sống chi địa, đại tần quốc suy sụp chi chiến lúc Doanh Kiếm Sinh lấy một đôi chiến hắc ám bực ma tộc năm tôn tiên hoàng, trận chiến kia, Doanh Kiếm Sinh mặc dù cũng vẫn lạc, nhưng là cũng chém giết ma tộc hai tôn tiên hoàng, trọng thương mặt khác tam tiên hoàng. Mà trận chiến kia hai tộc tam đại tiên hoàng vẫn lạc chi địa cũng là Kiếm Châu. Mặc dù thời gian vạn năm đi qua, nhưng là Kiếm Châu vẫn là Đại Tần quốc một cái cấm địa, bên trong có hai tộc Tam Đại Tiên Hoàng cường đại pháp tắc lực lượng bao phủ, quản chi là tiên hoàng cường giả cũng không dám tùy tiện đặt chân nhập chỗ sâu. Ma tộc muốn đi vào sẽ bị Doanh Kiếm Sinh linh thức điên cuồng công kích, nhân tộc muốn đi vào lại nhận ma tộc linh thức điên cuồng công kích. Mặc dù Kiếm Châu bị Doanh Kiếm Sinh linh thức trên cơ bản bảo trùm, nhưng linh thức vô trí, bất luận cái gì kẻ ngoại lai đều sẽ bị coi là người xâm nhập. Có chút thực lực sinh linh cũng chỉ dám vào nhập Kiếm Châu bên ngoài, thực lực càng mạnh, có thể đi vào phạm vi liền càng sâu. Nhưng cho dù Kiếm Châu nguy hiểm trùng điệp, cũng y nguyên có vô số sinh linh muốn đi vào trong đó thí luyện hoặc là tìm vận may. Lúc này, Kiếm Châu bên ngoài, một bộ áo trắng như tuyết Tây Môn Suy Tuyết chậm rãi đi tới, cầm trong tay hàn thiết kiếm, trên thân tản ra cô lanh chi khí chất, giống như không thuộc về phàm trần, người chung quanh xa xa trông thấy cũng rất nhanh liền tránh qua, tránh né, giống như nhìn nhiều sẽ có chuyện không tốt phát sinh bình thường. Hắn là ai? Thật là kỳ lạ cảm giác, người này tuyệt đối không đơn giản. Một chút cường giả có thể áp chế Tây Môn Suy Tuyết mang tới khác các bách, không khỏi nội tâm chấn kinh. Không biết, đây tuyệt đối là một cái dùng kiếm cường giả. Nhìn xem hắn, như là thấy được một thanh băng lạnh giết người chi kiếm, nhưng lại lộ ra một cô mỹ cảm. Tây Môn Suy Tuyết xuất hiện, đưa tới bốn phía không ít người kinh động. Mà lúc này Tây Môn Suy Tuyết lại là không chút nào dừng lại, hướng về Kiếm Châu bên trong đi đến. Tiến vào, hắn tiến vào Kiếm Châu cũng không biết hắn có thể hay không đi vào chỗ sâu. Mọi người thấy Tây Môn Suy Tuyết tuyết trắng bóng lưng một trận xôn xao, càng có một ít không sợ chết xa xa đi theo Tây Môn Suy Tuyết sau lưng. Kiếm Châu phảng phất bị một cái cường đại pháp tắc lĩnh vực cho bao phủ ở bên trong, Tây Môn Suy Tuyết vừa tiến đến, liền cảm nhận được một cô áp lực bao phủ ở trên người. Có kiếm đạo pháp tắc, cũng có được ma tộc hắc ám pháp tắc quân quanh, đây chính là kiếm tổ cùng hai tôn ma tộc tiên hoàng pháp tắc lực lượng. Tây Môn Suy Tuyết như cũ tại không ngừng xâm nhập. Đối với càng lúc càng thâm nhập pháp tắc lực ảnh hưởng, tại Tây Môn Suy Tuyết trước mặt không đáng giá nhắc tới, nhìn thấy hắn nhẹ nhõm như vậy bộ dáng, trên đường đi, đối với hắn thực lực suy đoán cũng đang không ngừng tăng lên, cũng rốt cục đưa tới cường giả chân chính chú ý trên đường, một chút tu giả trực tiếp tại nguyên châu ngồi xếp bằng, mượn những pháp tắc này lực lượng tiến hành tu luyện. Bên ngoài chi địa bị Tây Môn Suy Tuyết tùy tiện bước qua, tiến vào bên trong vây chi địa. Nếu như nói bên ngoài chi địa phàm giai cường giả còn có thể trèo chống lời nói, trong lúc này vây chi địa cũng chỉ có tiên nhân cảnh phía trên cường giả mới có thể tiến nhập, phàm giai tiến vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Bên trong vây rất lớn, so bên ngoài cũng không biết to được bao nhiêu lần, chỉ có nơi này mới xem như chân chính cấm địa phạm vi. Siêu Tây Môn Suy Tuyết như là đi qua một tầng màn sáng bình thường tiến nhập bên trong đây, chỉ là thân ảnh của hắn vừa xuất hiện liền nhận lấy công kích, một thanh lợi kiếm đối với hắn thẳng chém mà đến, nhưng là kiếm này còn không có cận thân, liền ngừng lại. Tại Tây Môn Suy Tuyết phía trước, một vị tiên nhân cảnh thân ảnh đứng thẳng, thanh kiếm này chính là thân ảnh này xuất thủ. Bề ngoài như là thường nhân, nhưng là thể nội không có bất kỳ cái gì sinh cơ, ngay cả linh hồn đều không có mảy may lưu lại, tử khí đang chống đỡ hắn không ngã, xem như khác loại tử linh, nhưng lại bị hung tàn kiếm pháp thì chỗ chủ đạo, hai tướng ảnh hưởng phía dưới sẽ công kích hết thể sinh linh. Tây Môn Suy Tuyết âm thầm phân tích. Một đạo pháp tắc kiếm ảnh hiện lên, đạo này vong linh kiếm nô hóa thành cho bụi tiêu tán. Quản chi bị diệt, nó phép tắc tử vong cùng kiếm đạo pháp tắc ý nguyên trở về tại trốn cấm địa này, khó trách kiếm này châu cấm địa có thể duy trì lâu như thế. Tây Môn Suy Tuyết không ngừng xâm nhập, trong đó gặp được không ít vong linh kiếm nô, thực lực có mạnh có yếu, võ thánh cảnh, tiên nhân cảnh, tiên quân cảnh đều có. Hắn cũng nhìn thấy một ít nhân loại tiến vào bên trong lại bị những vong linh này kiếm nô cho tập sát, sau đó bị nơi này vong linh pháp tắc cùng kiếm đạo pháp tắc cho xâm nhập. Tin tưởng không được bao lâu, bọn hắn liền sẽ trở thành nơi này một thành viên. Hắc ám lĩnh vực. Ngay tại Tây Môn Suy Tuyết hành tẩu thời điểm, không gian bốn phía đột nhiên trở nên hắc ám đứng lên, hắn thị giác trong nháy mắt biến mất, trước mắt chỉ có bóng tối vô tận. Hắc ám pháp tắc. Tây Môn Suy Tuyết một đôi bình tĩnh đôi mắt trở nên sắc bén đứng lên, kiếm vô hình đạo pháp tắc bao phủ bản thân, đồng dạng triển khai kiếm đạo của mình pháp tắc lĩnh vực. Ma tộc tiên vương cường giả. Tây Môn Suy Tuyết bình thản thanh âm truyền ra. Tại đối phương thả ra pháp tắc bên trong, hắn cảm nhận được một tia cảm giác quen thuộc, cùng trong cấm địa này tồn tại qua ma tộc tiên hoàng pháp tắc lực lượng tương tự. Nhất tộc đại tần thần bí tiên vương cường giả, trước đây không lâu tại đại tần hoàng đều một kiếm chém giết đại quý một cái tiên vương cường giả. Tham thẳm thanh âm tại vùng không gian này bên trong truyền ra, cũng xác nhận Tây Môn Suy Tuyết lời nói. Trong cấm địa có hai tôn ma tộc tiên hoàng thi thể, ma tộc như thế nào lại không phái cường giả? Người đến không chỉ ngươi một cái. Đối phương có thể đoán ra lai lịch của mình cũng không kỳ quái, đối phương dám đến tập sát hắn, tất nhiên không chỉ một. Đây là Tây Môn Suy Tuyết tự tin. Bốn phía không gian hắc ám trầm mặc lại, đây là chấp nhận. Trong bóng tối, phản phất có một đôi ánh mắt lạnh như băng hiện lộ, lộ ra một cỗ phức tạp cùng không cam lòng. Cái này cường giả ma tộc không nghĩ tới Tây Môn Suy Tuyết vậy mà đoán được điểm ấy, giọng nói kia khẳng định không gì sánh được, giống như chính mình căn bản không phải đối thủ. Sách mới cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu cất giữ, cầu khen thưởng.